Chương 698, bại bạch khởi chương 698, bại bạch khởi huyết sắc cuồng bạo. Chu Long Thí Thiên, Nhiễm Mẫn cuồng bạo, dùng hết tất cả thể lực, toàn lực ra tay. Tần Quân tên nỏ mưa tên phóng tới, Nhiễm Mẫn tay trái vung vẩy song nhận mâu, ngăn lại mưa tên, tay phải câu kích vung ra, câu kích mang bao lấy kình khí hóa thành một đầu màu đỏ cự long, nhào về phía Bạch Khởi. Bảo hộ tướng quân. Tần Quân đô úy cùng một đội tần vệ sĩ, ngăn tại Bạch Khởi trước mặt, ngăn trở Nhiễm Mẫn một kích toàn lực. Màu đỏ cự long đem Tần Quân đô úy, tần vệ sĩ xé thành mảnh nhỏ. Nhiễm Mẫn toàn lực bộc phát, đủ để đánh giết Tần Quân tướng linh vương hột, Tần Quân đô úy, tần vệ sĩ bị xích long câu kích xuyên qua, cưỡng ép đột phá tần vệ sĩ tạo thành thoát tường. Lưỡi đao cây kiếm sơn. Bạch Khởi huy kiếm, sát khí hóa thành mấy trăm thanh trường kiếm, hình thành kiếm sơn, che ở trước người. Vâng. Màu đỏ cự long phá hủy kiếm sơn tan cảnh. Kiếm sơn tán loạn vì sát khí, cuồng loạn khí lưu xé rách Bạch Khởi áo choàng, Bạch Khởi hướng về sau rút lui 3-4 bước. Xem ra Bạch Khởi võ lực còn không đến mức không thể chiến thắng. Từ Thiên thấy Nhiễm Mẫn đẩy lui Bạch Khởi, biết Bạch Khởi võ lực quả nhiên không cao lắm. Bạch Khởi có pha giới, ma hóa bột hai trọng tăng thêm, võ lực mới có thể miễn cưỡng đạt tới Nhiễm Mẫn, Dương Diệu chân cấp độ này. Như vậy dưới đây phỏng đoán, Bạch Khởi nguyên bản võ lực hẳn là nhị lưu võ tướng trình độ, cũng chính là 80-89. Bình thường binh chiến, cơ hồ không có người nào là Bạch Khởi đối thủ. Bạch Khởi là vì tiến công mà sinh thiên tài võ tướng, lúc này chỉ có vận dụng mạnh tướng, cưỡng ép chém giết Bạch Khởi, mới có thể tan rã Bạch Khởi đối Tần Quân quân đoàn hiệu quả. Không có uổng phí lên Tần Quân, cùng có Bạch Khởi Tần Quân, hoàn toàn khác biệt. Hàm Đan chi chiến, Vương Lăng, Vương Hột thay thế Bạch Khởi vì nước Tần chủ tướng, nhiều lần bị Ngụy Quốc Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ đánh bại. Thất tham xả bản hương. Triệu Vân Ngân giáp bạch bảo, long đảm lượng ngân thương nhanh chóng xoay tròn, giống như là nhanh chóng lượn vòng gián độc, đánh ra phóng tới tên nỏ, long hành hổ bộ, liên sát mười mấy cái tần vệ sĩ. Triệu Vân giết tán từ bốn phương tám hướng đánh tới tần vệ sĩ, hiểm hộ từ thiên toàn lực đánh giết Bạch Khởi. Ứng Long tại trường bình chiến trường thượng không đuổi lôi chớp, từng đạo lôi đỉnh hạ xuống, oanh kích Bạch Khởi. Ứng Long đẳng cấp hạn mức cao nhất, cùng ma hóa Bạch Khởi giống nhau đều là cấp 120, Ứng Nhi mặc dù không có mắt cấp, cũng đã có được siêu nhất lưu võ tướng võ lực. Ứng Nhi triệu hoán lôi đỉnh, cho dù là Bạch Khởi, cũng muốn tránh né, không dám bị Ứng Long lôi điện đánh trúng. Ứng Long chính là Đông Hán cùng tứ phương vị thánh thú giống nhau cấp bậc thần thú. Vương giả vô cực, cựu chuyển Lê Hoa Hương, Từ Thiên, Dương Diệu chân phối hợp lẫn nhau, kiếm khí tung hành, thương tình sắc bén, bao phủ Bạch Khởi cùng thân binh của hắn vệ đội. Cựu giai thiết tướng vệ sĩ bị hoàng cái bắt giai chu tức quân kiềm chế, vô pháp kịp thời chi viện Bạch Khởi. Triệu Quốc tướng sĩ quay đầu tấn công mạnh Tần Quân, liều mạng vì Từ Thiên tranh thủ thời gian. Yến Giáp còn tại Hắc Bang, tay cầm trường kích, toàn bộ khẳng khái chịu chết, manh kích Tần Quân. Nhạc Nghị thống soái Yến Giáp, Nhật Yên quốc bi ca ảnh hưởng, tuyệt cảnh phân chiến, có năng lực cùng Bạch Khởi Tần vệ sĩ một trận chiến. Mấy chục vạn binh mã tại trường bình chiến trường hôn chiến, trung gian năm cái siêu nhất lưu chiến lực vây công ma hóa Bạch Khởi, phương viên một dặm thổ địa bị năm cái siêu nhất lưu chiến lực phá hủy, Tần Quân, Triệu Quân quân kỳ bị vỡ nát. Triệu Quát nhìn xem một đám thần tiên giao chiến, trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu đỉnh phong Nhạc Nghị cùng ma hóa Bạch Khởi binh chiến, Triệu Quát đã cho rằng kém xa Bạch Khởi, kết quả mấy cái siêu nhất lưu võ tướng vây công Bạch Khởi, cắt bay đá chạy, mặt đất sụt lún. Lại có thần thú Ứng Long giáng thế, hiệp trợ Hán quân công kích ma hóa Bạch Khởi. Lúc này trường bình chi chiến, càng giống là trong truyền thuyết hoàng đế, Viêm đế cùng Sibiu Trắc Lộc chi chiến, liền thần thú đều xuất hiện. Ma hóa Bạch Khởi lọt vào năm cái siêu nhất lưu chiến lực vây công, ma khí ngập trời, tần kiếm phát trạm, đủ để đoạn sơn. Từ Thiên bị Bạch Khởi một kiếm bổ trúng, lấy xích tiêu kiếm ngăn trở kiếm khí, Từ Thiên lui lại mấy chục bước, dày chiến tại mặt đất ma sát ra mấy chục mét vết rách. Từ Thiên hỏa lân chiến giáp bên trên xuất hiện một đạo vết kiếm, chuẩn thần khí vậy mà cũng bởi vậy hư hao. Nếu như không phải chuẩn thần khí cấp bậc hộ giáp, có lẽ Từ Thiên đã bị Bạch Khởi chém bị thương. Hồng Liên địa ngục. Dương Diệu chân thấy Từ Thiên bị đánh lui, thương ý tung hành, Hồng Liên nở rộ, Hồng Liên lĩnh vực bao trùm cái này một vùng, không khí nóng rực, mặt đất một mảnh xích hồng, giống như luyện ngục. Dương Diệu chân con ngươi biến đỏ, ba búi tóc đen đồng dạng biến thành xích hồng tóc dài, cầm hai trượng ma thương, oanh kích Bạch Khởi. Đây là cái gì quái vật? Bạch Khởi đại ma giới bị Dương Diệu Chân sen hồng địa ngục phạm vi nhỏ bao trùm, đối mặt đỉnh phong Dương Diệu Chân, Bạch Khởi phát hiện chính mình dường như còn chưa đủ cẩn thận, không nên bị những này siêu nhất lưu manh tướng đột đến trước mặt. Nếu như Bạch Khởi có siêu nhất lưu manh tướng đảm nhiệm hộ vệ, lại thêm Bạch Khởi bình chiến năng lực, có lẽ mới thật sự là vô địch thiên hạ. Dám đả thương ta chủ công, chết. Dương Diệu Chân cực kỳ bao che khuyết điểm, ma thương quét ngang Bạch Khởi. Đây chính là Dương Diệu Chân sau khi đột phá thực lực. Xem ra ta cũng nhất định phải cố gắng. Nhiễm Mẫn nắm chặt song binh khí, song nhận mâu, câu kích vừa đi vừa về chém bảo, liên tiếp oanh kích Bạch Khởi, mỗi một kích rơi đập, đá vụn bay ra, có thể thấy được Nhiễm Mẫn lực lượng. Từ Thiên thế lực võ tướng, bên trong quân quá mức lợi hại, Tần Lương Ngọc, Dương Diệu Chân, Thường Ngộ Xuân, Từ Hoàng, Nhạc Nghị chờ võ tướng, tuần tự đột phá, Nhiễm Mẫn đều cảm nhận được áp lực. Nhiễm Mẫn làm cổ hoa hạ tứ đại bách nhân chạm một trong, có được vượt qua ngũ hổ tiềm lực, nhưng nếu như không nghĩ cách phá giới, như vậy cũng sẽ bị ngũ hổ tướng cấp bậc mãnh tướng vượt qua. Dương Diệu Chân thiên phú chính là ngũ hổ cấp bậc, tại đột phá về sau đã có được áp đảo chưa phá giới Nhiễm Mẫn võ lực. Bạch Khởi lọt vào một đám mãnh tướng vây công, thể lực đang nhanh chóng hạ xuống. Nhất là Dương Diệu Chân 103 võ lực, trọng thương ma hóa Bạch Khởi ma khí ảm đạm xuống. Nhanh. Từ Thiên hai thanh trường kiếm như gió táp quét đâm, tốc độ công Bạch Khởi. Nhạc Nghị, Triệu Quát quân đoàn đã muốn nhịn không được Tần Quân thế công, lại không nhanh chóng đánh giết Bạch Khởi, như vậy một khi bị Tần Quân hình thành vây kín, như vậy Từ Thiên chờ người chưa hẳn có thể giết đến Bạch Khởi. Từ Thiên thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Ma hóa Bạch Khởi lấy 1 địch 5, bằng vào phó bản bột ma khí đau khổ trèo trống. Dương Diệu chân ma thương đâm bên trong Bạch Khởi giáp vai, Bạch Khởi kêu lên một tiếng đau đớn, ẩn ẩn ý thức đến tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình làm buốt sẽ bị Từ Thiên chờ người mà chết. Bạch Khởi tái nhợt tóc đứng đấy, hai tay đè lại trường kiếm, ngàn dặm đất khô cằn. Không được. Triệu Vân, Dương Diệu chân cảm nhận được Bạch Khởi khí thế trong khoảng thời gian ngắn tăng gấp đôi, ma khí bộc phát, càn quét phương viên 10 dặm chi địa. Triệu Vân, Dương Diệu chân vô ý thức ngăn tại Từ Thiên trước người, vì Từ Thiên ngăn lại Bạch Khởi công kích. Trường Bình chiến trường Hàn Quân, Triệu Quân, thậm chí là Tần Quân, đều nhìn về phía Trường Bình trong chiến trường gian bốc lên mây hình ấm, phong quyển tàn vân, Bạch Khởi ma khí, sát khí nuốt chửng tất cả bị càn quét Tần Quân cùng Triệu Quân. Triệu Quát mắt thấy Bạch Khởi đưa tới động tĩnh nuốt chửng mấy ngàn binh mã, càng là ý thức đến mình cùng Bạch Khởi chênh lệch thật lớn. Khu khu khu. Cắt đùi tan hết, Triệu Vân tại Bạch Khởi công kích đến sống tiếp được, khôi giáp xuất hiện mấy chục đạo vết rách, ngược lại là thần khí cấp bậc Thật Long đảm lượng ngân thương hoàn hảo không chút tổn hại. Nhiễm Mẫn dùng xong nhận mâu, câu kích xong binh khí, ngăn tại trước người, ngăn trở Bạch Khởi công kích. Xong nhận mâu, câu kích hai thanh binh khí, che kín vết rách, còn có khối vụn tróc ra. Nhiễm Mẫn binh khí, phẩm giai đồng dạng. Chỉ có cùng bạo sau Dương Diệu chân so sánh dưới, không có chật vật như vậy. Bạch Khởi, dừng ở đây. Từ Thiên có Triệu Vân, Dương Diệu chân đảm nhiệm hộ vệ, ma hóa Bạch Khởi phạm vi lớn công kích, đối Từ Thiên cơ hồ vô tổn thương. Ma hóa Bạch Khởi đoán chừng đã kết lực, dùng tần kiếm trèo chống thân thể. Bạch Khởi có thể nói là cùng Nô Khởi, Nhạc Nghị người cùng một thời đại, dù cho không bị Tần Vương ban chết, Trường Bình chi chiến, Bạch Khởi đã giàn mua. Bạch Khởi tóc hoa râm, thể lực hao hết, y nguyên đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc bén, không nghĩ tới Triệu Quân bên trong mãnh tướng nhiều như thế, tình báo có sai, không phải chiến chi tội. Từ Thiên lắc đầu, không phải Bạch Khởi tình báo phạm sai lầm, lúc đầu Từ Thiên cái này năm vạn Hán quân cũng không phải là Trường Bình chi chiến binh lực, mà là thiên tướng hùng binh. Nếu như không có Từ Thiên chờ người, Triệu Quát sẽ cùng một đám Triệu Quốc võ tướng sẽ bị sát thần Bạch Khởi toàn diện nghiền ép. Ma hóa Bạch Khởi một người cũng đủ để cho Từ Thiên một đoàn người liều mạng, đi qua thảm liệt đại chiến, lúc này mới cầm xuống. Xin lỗi. Từ Thiên dứt khoát kiên quyết, xuất kiếm đánh giết Bạch Khởi. Ma hóa Bạch Khởi thể lực hao hết, ma khí tan hết, hiện tại Bạch Khởi chỉ là một cái nước tần lao tướng quân. Trường Bình chi chiến Bạch Khởi, vô pháp chiêu mộ. Bất quá Từ Thiên biết, Bạch Khởi loại này độ nổi tiếng võ tướng, 89/10 tại Đông Hán 72 cái ẩn tàng anh hùng bên trong, có lẽ tại chủ thế giới còn có cơ hội gặp được Bạch Khởi. Rất không cần phải. Bạch Khởi rút kiếm tự vẫn, dùng trong lịch sử Tần Vương yêu cầu hắn tự sát phương thức giống nhau, kết thúc tính mạng của mình. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh. Ngài thuận lợi trợ giúp Triệu Quát cùng Triệu Quốc quân đội từ Trường Bình chiến trường phá vây, thuận lợi đạt thành Trường Bình chi chiến cơ sở điều kiện thắng lợi. Đinh. Ngài thành công đánh giết sử thi phó bản buộc Bạch Khởi thuận lợi đạt thành Trường Bình chi chiến ẩn tàng điều kiện thắng lợi. Chương 699, mộ dung khác phá trận chương 699, mộ dung khác phá trận hết thảy đều kết thúc. Triệu Quát trông thấy Tần quân giống như thủy triều bại lui, Bạch Khởi, Vương Hột vừa chết, Tần quân tử vô danh Tần tướng thông soái, khí thế sa sút, toàn diện bại lui, Triệu Quát cuối cùng là thở dài một hơi. Loại này thần tiên cấp bậc bỏ sức, Triệu Quát phát hiện chính mình căn bản vô lực nhúng tay. Triệu Quát lần này xem như nằm thắng. Triệu Quân lui đến Liêm Pha Kiên thủ trăm dặm thạch trưởng thành, tổn thất vượt qua 20 vạn. Được sự giúp đỡ của Từ Thiên, Triệu Quân còn có lớn như vậy tổn thất, có thể thấy được Bạch Khởi khủng bố. Ta chờ chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Từ Thiên thu hồi hai thanh danh kiếm, cùng Triệu Quát cùng một đám Triệu Quốc võ tướng tạm biệt. Dựa theo Từ Thiên cách nhìn, dù cho Triệu Quốc tại Trường Bình chi chiến thắng thảm, hơn phân nửa vẫn là sẽ bị nước Tần diệt vong. Nước Tần đi qua thương lượng biến pháp, dân giàu nước mạnh, năng lực khôi phục mạnh hơn cái khác 6 quốc. Triệu Quốc tồn tại vấn đề rất lớn. Hai đời lệnh nước Tần nhức đầu Triệu Quốc danh tướng, Liêm Pha, Lý Mục, toàn bộ bị nước Tần dùng kế ly gián diệt trừ. Có như vậy Triệu Vương, Triệu Quốc không vong đều không có thiên lý. Nếu như không phải sử thi phó bản yêu cầu đánh giết Bạch Khởi, Từ Thiên vẫn là thiên hướng về để nước Tần thống nhất 6 quốc. Từ Xuân Thu chiến quốc kết cục đến xem, chính là bởi vì nước Tần diệt 6 quốc, Hoa Hạ văn minh mới có thể đại nhất thống, đồng thời kéo dài 2000 năm. Tần Thủy Hoàng thống nhất đo lường, đây chính là đại phế lực. Nếu như đổi thành còn lại 6 quốc bất luận cái gì một nước thống nhất Hoa Hạ, cũng chưa chắc có nước Tần thành tựu. Là thời điểm trở về quan độ tình hình dường như không thể lạc quan. Tại Trường Bình chi chiến phó bản kết thúc về sau, Từ Thiên dẫn đầu một đám tướng sĩ, chuẩn bị trở về quan độ. Từ Thiên ôn lại hạ thỉnh thoảng cùng Lâm Chỉ Nhi gặp mặt, đã từ Lâm Chỉ Nhi nơi đó biết được Viên Tảo liên quân tại Từ Thiên rời đi trận quan độ, lập tức tay tiến công ký châu quân đại doanh. Quân Tảo có mưu sĩ, suy đoán Từ Thiên rời đi quan độ. Lâm Chỉ Nhi mặc dù có năng lực, nhưng đối thủ dù sao cũng là Hán Mạt thực lực cường đại nhất mấy cái chư hầu, Tào Tháo dưới trướng còn có mấy cái đỉnh cấp mưu sĩ. Bởi vậy, Từ Thiên nhất định phải nhanh trở lại quan độ. Quan độ chiến trường, khổng lồ cựu cung bắt quái trận đang chậm rãi vận chuyển, bao trùm quan độ chủ doanh. Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc ở vào cựu cung bắt quái trận bên trong cung vị trí, cùng thư thụ, Điền Phong chờ mưu sĩ cộng đồng duy trì trận pháp. Trừ bên trong cung, còn lại 8 cung, từ 8 cái quân đoàn tạo thành, chủ tướng phân biệt là Cao Lãm, Chu Linh, Cao Thuận, Khung Nghĩa, Tôn Tiên, Tôn Sách, Trình Phổ, Trần Khánh Chi. Quân Tào phái ra Thiên Nhân tướng quân Tào Nhân, Tinh Trung cứu chủ Tào Hồng, xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh phá trận. Viên Thiệu phái ra Nhan Lương, Văn Sú, lĩnh 2 vạn kỵ binh, cùng Tào Nhân, Tào Hồng cùng nhau xâm nhập đại trận bên trong. Nhan Lương, quẹt cản, ngàn quân phá. Nhan Lương một đao chém vào mê vụ, quần quần đao quang tách ra mê vụ, chém giết một đội đào thuật binh. Đồng dạng trận pháp, còn muốn đối ta Nhan Lương sử dụng 2 lần. Nhan Lương có Tuân Du mở miệng nhắc nhở, không còn là con rồi không đầu, thả ra đao khí chuẩn xác trong số mệnh ở vào cản cùng Cao Lãng quân đoàn, một đao chém giết trăm người. Hà Bác Tứ đỉnh trụ vị trí cuối cao lắm biết mình không phải Nhan Lương, Văn Sú đối thủ, không dám tự mình xuất chiến Nhan Lương, Văn Sú, vung tay lên, vạn tên cùng bắn. Cao lãng quân đoàn người bắn nỏ bắn một lượng, vạn mũi tên từ mê vụ bắn ra, mục tiêu trực chỉ Nhan Lương, Văn Sú. Chút tài mọn. Nhan Lương vung vẩy đại đao, nhẹ nhõm ngăn lại mưa tên. Nhan Lương, Văn Sú thống lĩnh cao giai kỵ binh hạng nặng, có được nặng nghề hộ giáp, dù cho bị đê giai nỏ binh bắn trúng, tổn thất cũng không nghiêm trọng. Vận dụng xe nỏ. Cao lãng quân đoàn sử dụng xe bắn tên, trường mâu lớn nhỏ to lớn tên nỏ nhắm ngay Nhan Lương, Văn Sú, phát ra chói tai tiếng xé gió. Văn Sú dùng giải trí liệt hỏa thương đánh ra trường mâu, đem này đánh bay đến giữa không trung. Văn Sú binh chủng giải chi tiết kỵ nhưng không có chủ tướng Văn Sú như thế võ lực, hộ giáp bị to lớn tên nỏ bắn thủng. Một chi trường mâu thậm chí bắn thủng mấy cái giải chi tiết kỵ, đem kỵ binh từ lưng ngựa giật xuống đến, đóng đinh trên mặt đất. Văn Sú thấy bộ hạ tử thương trăm người, màu đỏ đặc tính táo bạo bị phát động, chán nổi gân xanh lên, cầm thương phải sát nhập trong sương mù. Nhan Lương, Văn Sú mặc dù dũng quan tăng quân, nhưng bọn hắn mặt trái đặc tính quá mức chí mạng. Một khi bị chọc giận, như vậy bọn hắn sẽ trệ hướng kế hoạch ban đầu. Văn Sú, tỉnh táo lại. Nhan Lương lúc này khó được tỉnh táo, quát lớn Văn Sú. Để Văn Sú ánh mắt bên trong sát ý tối lui, kém một chút, Văn Sú cũng chỉ thân giết vào cao lãng quân đoàn. Trước phá trận, lại giết hết bọn hắn. Lần này, chúng ta hai người huynh đệ, không thể thất bại nữa. Nhan Lương đầy ngập lửa giận, nhưng đang cực lực khống chế tâm tình của mình. Cựu cung bắt quái trận bên trong, chuyên gia binh khí va chạm tiếng vang cùng tiếng la giết, Viên Thiệu, Tào Tháo hai người tại trận pháp bên ngoài quan sát Viên Tào liên quân bốn viên mãnh tướng phá trận. Tuân Du, Trần Cung đang không ngừng báo ra cựu cung bắt quái trận biến hóa, để Tào Nhân dựa theo cố định lộ tuyến tiến hành phá trận. Viên Thiệu dùng ánh mắt còn lại dò xét Tào Tháo bên người mưu sĩ Tuân Du, Trần Cung, không khỏi đố kỵ. Viên Thiệu cùng Tào Tháo đánh tiểu nhận biết, mà lại Viên Thiệu xuất thân so Tào Tháo càng thêm cao quý, lúc này Tào Tháo thành viên tổ chức vượt qua Viên Thiệu, Viên Thiệu ghen ghét dữ dội. Viên Thiệu cũng ý thức đến, Quách Đổ, Phùng Kỷ danh xưng ngọa lòng, Phượng Sô, được một có thể được thiên hạ, nhưng trên thực tế, Quách Đổ, Phùng Kỷ dường như không thế nào đáng tin cậy. Phùng Kỷ vô pháp khám phá Cựu Cung bắt quái trận hư thực, mà Tuân Du, Trần Cung lại có thể sớm một bước suy tính ra Cựu Cung bắt quái trận biến hóa, đủ để chứng minh Tuân Du, Trần Cung so Phùng Kỷ còn muốn cao một cái cấp độ. Viên Thiệu mưu sĩ bị Tào Tháo mưu sĩ hạ thấp xuống, Viên Thiệu không trông cậy vào Phùng Kỷ, thế là hướng Mộ Dung Khắc hỏi, "Mộ Dung Khắc, ngươi có thể phá giải trận này?" Mộ Dung Khắc chậm rãi đáp, "Có gì không thể?" Ồ. Viên Thiệu ánh mắt sáng lên. Hắn rơi trướng, rốt cuộc có một tên mưu sĩ có thể khám phá Cựu Cung bắt quái trận. Phùng Kỷ trừng Mộ Dung Khắc liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo ghen tị. Quách Đổ, Phùng Kỷ là nội chiến đại sư, liền điên phong, thư thụ đều bị xa lánh, hiện tại Viên Thiệu thế lực xuất hiện một tên năng lực rõ ràng áp đảo bọn hắn mưu sĩ, Phùng Kỷ đã ở trong lòng phỏng đoán nên như thế nào xa lánh Mộ Dung Khắc. Mộ Dung Khắc chú ý tới Phùng Kỷ biểu lộ biến hóa vi diệu, biết Phùng Kỷ trong lòng suy nghĩ, thế là khỏe miệng có chút dương lên, nói với Viên Thiệu, chỉ cần chủ công cho thuộc hạ một chi kỵ binh, thuộc hạ tự mình phá trận. Viên Thiệu càng là kinh hỉ, ngươi còn biết mang binh, kỵ binh còn có thể. Tốt, ta cho ngươi 2 vạn tinh kỵ, ngươi phá trận này, dương ta huy danh. Viên Thiệu đối Lâm Chỉ Nhi bày ra Cựu Cung bắt quái trận khó chịu, chia binh 2 vạn cho Mộ Dung Khắc, để Mộ Dung Khắc tiến đến phá trận. Viên Bản Sơ gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Tào Tháo thoáng nhìn Viên Thiệu trận doanh có 2 vạn kỵ binh ra khỏi hàng, không khỏi kinh ngạc. Trình Dục ở một bên nói, Viên Thiệu hơn phân nửa là thấy mấy vị tướng quân phá trận quá chậm, đừng phái một chi kỵ binh tăng tốc phá trận. Tào Tháo cười nói, Viên Bản Sơ đơn giản là muốn hiện lộ rõ ràng thực lực, đóng một chút ta danh tiếng mà thôi. Nếu Viên Bản Sơ muốn tốc độ phá Cựu Cung bắt quái trận, như vậy liền nhìn hắn biểu diễn đi. Trình Dục nhìn về phía Tào Tháo ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Tào Tháo không hổ là chân chính kiêu hùng, biết hai mới là chân chính đại địch, không có cùng Viên Thiệu phân cao thấp. So sánh dưới, Viên Thiệu dường như liền có vẻ hơi không phong khoáng. Quỷ thần chi dũng, Tào gia đệ nhất đại tướng Tào Nhân quân bạo. Sau lưng có quỷ thần chi ảnh như ẩn như hiện. Tào Nhân thống lĩnh một đội hổ báo kỵ cùng khinh kỵ binh, tại Cựu Cung bắt quái trận bên trong trái đột phải chạy, phá hư trận pháp vận chuyển, công kích Chu Linh quân đoàn, trọng thương Chu Linh. Chu Linh lui đến cuối cùng, Tôn Sách tiến đến cấn cung. Lâm Chỉ Nhi phát hiện trong trận pháp Chu Linh quân đoàn bị tiên nhân tướng quân Tào Nhân đánh tan, thế là lập tức đổi vị trí, từ Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách tiếp nhận Chu Linh, tái chiến Tào Nhân. Chu Linh lui đến cuối cùng, tụ lại tán loạn binh sĩ, duy trì đại trận vận hành. Lâm Chỉ Nhi đổ mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Vì duy trì đại trận, Lâm Chỉ Nhi cần tiêu hao đại lượng thể lực. Từ Thiên sớm lưu lại thần nông đỉnh, giao cho Lâm Chỉ Nhi, trợ giúp Lâm Chỉ Nhi khôi phục thể lực, tận lực kéo dài Cựu Cung bắt quái trận vận hành thời gian. Không được, tiếp tục như vậy, trận pháp sẽ táo phá. Tuân Du chờ mưu sĩ, quá khắc chế các loại trận pháp. Lâm Chỉ Nhi phát hiện lấy Chu Dịch Tôn Tẫn binh pháp bày ra Cựu Cung bắt quái trận, tại Tuân Du, Trần Cung loại này nhất lưu mưu sĩ trong mắt, không phải quá khó phá giải trận pháp. Tuân Du, Trần Cung, có lẽ có được phá trận đặc tính hoặc là kỹ năng. Lúc này, Lâm Chỉ Nhi vô cùng khát vọng Từ Thiên nhanh lên trở về. Dường như chỉ cần Từ Thiên trở về, như vậy trước mắt gặp phải nguy cơ liền sẽ giải trừ. Lại có một chi kỵ binh vào trận, mà lại là trực tiếp từ Sinh Môn vào trận, chủ tướng là ai? Lâm Chỉ Nhi cảm nhận được Cựu Cung bắt quái trận chấn động kịch liệt một hồi, ước chừng có 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh đánh vào Cựu Cung bắt quái trận. Cái này một chi kỵ binh không có Tuân Du, Trần Cung nhắc nhở, liền chuẩn xác tìm tới Sinh Môn, đi vào đại trận, có thể thấy được kỵ binh chủ tướng là am hiểu trận pháp người. Mưu sĩ giống nhau rất ít tự mình mang binh xông pha chiến đấu, có thể khám phá trận pháp võ tướng, nói rõ thống soái giá trị, chỉ số trí lực đều không thấp. Như vậy Viên Thiệu liên quân, có người nào thông soái, trí lực đều là nhất lưu. Chủ công, Mộ Dung Khắc vào trận. ta cũng phải nhìn người này có bản lĩnh gì. Viên Thiệu quan sát, nếu là Mộ Dung Khác có thể phá giải cựu cung bắt quái trận, như vậy Viên Thiệu liền muốn suy xét phân công Mộ Dung Khác vì chủ mưu. Quách Đồ, Phùng Kỷ độ trung thành không có vấn đề, chỉ là bọn hắn năng lực không tính nhất lưu, nhiều lần để Viên Thiệu thất vọng. Viên Thiệu không nghĩ lại thua, người này có chút năng lực, hắn là tiên ti võ tướng. Tuân Du, Trần Cung một mực đang chăm chú cựu cung bắt quái trận biến hóa. Tại Mộ Dung Khác thống soái 2 vạn kỵ binh vào trận về sau, cựu cung bắt quái trận dần dần sụp đổ. Tuân Du, Trần Cung cũng hơi giật mình. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Khác biết nên như thế nào phá trận, mà lại cùng Tuân Du, Trần Cung bất đồng. Mộ Dung Khác vẫn là tiền ti quân sự quý tộc, dám tự mình dẫn đầu kỵ binh phá trận. Mộ Dung Khác tự mình vào trận, phá trận, so Tuân Du, Trần Cung ở bên ngoài sai sử Tào Nhân, Tào Hồng phá trận, hiệu suất cao hơn. Viên Bản Sơ dưới trướng vậy mà còn có như thế lương tướng, Tào Tháo càng thêm ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn còn có chút muốn nhìn Viên Thiệu trò cười ý tứ, bởi vì Viên Thiệu một mực là Tam Quốc hài kịch người một trong. Mộ Dung Khác chính là 16 quốc hạng nhất tướng, bắt giết nhiệm mẫn tồn tại, cùng ra các lượng, vương mạnh giống nhau tồn tại, phá một cái trận pháp cũng không tính khó khăn. Tham Lang mang theo một đám dự châu người chơi xem cuộc chiến, chỉ cần công phá cựu cung bắt quái trận, Viên Tào liên quân cùng nhau để lên, có lẽ liền có thể nhất cử công phá Từ Thiên Tại quan độ thiết lập đại doanh. Chương 700, Viên Mối hộ vệ chương 700, Viên Mối hộ vệ cựu cung bắt quái trận cao phá. Mộ Dung Khác xuất lĩnh 2 vạn khinh kỵ binh, ở trong trận suy tính ra cảnh môn vị trí, đồng thời đánh tan Trình Phổ Giang Đông Tử đệ binh, thuận lợi từ cảnh môn phá trận mà ra. Mộ Dung Khác khinh kỵ binh tốc độ quá nhanh, Trình Phổ chưa kịp phản ứng, đã bị Mộ Dung Khác phá trận. Trong lúc nhất thời, Viên Tào liên quân cùng Đông Hán người chơi chấn động, một mảnh xôn xao. 16 quốc hạng nhất đem Mộ Dung Khác lần đầu tại Đông đảo người chơi cùng chư hầu trước mặt xuất chiến, không lên tiếng thì thôi, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Người này là ta chi vương tá. Viên Thiệu thấy Mộ Dung Khác cho mình tăng thể diện, không khỏi đại hỉ. Hán Viên Thiệu đã thật lâu không có tại Tào Tháo trước mặt lấy được thượng phong. Phùng Kỷ tắc một mặt không nhanh. Mộ Dung Khác vừa ra trận, cướp đi Phùng Kỷ danh tiếng, Phùng Kỷ cho là mình lại bởi vậy nhận Viên Thiệu vắng vẻ. Viên Thiệu quả nhiên là gặp may mắn, vậy mà thu hoạch được một viên nhận biết trận pháp lương tướng. Tào Tháo thấy Mộ Dung Khác vượt lên trước Tào Nhân một bước công phá cựu cung bắt quái trận, không khỏi cảm khái. Tào Nhân lĩnh ngộ bắt môn kim tòa trận, nhưng bàn về phá trận vẫn là không bằng Mộ Dung Khác. Lỗ Mãng võ tướng không ít, trí lực cao võ tướng lại Lông Phượng Sử Lân. Tam Quốc thống soái, trí lực song cao võ tướng cũng chỉ có Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Chu Du, Lục Tốn chờ người. Trình Dục nhắc nhở, chủ công, cựu cung bắt quái trận đã phá, đây là đánh hạ Hà Bắc doanh địa thời cơ, chủ công nhanh tốc độ thủ thắng, chớ có mất đi cơ hội tốt. Hổ Báo Kỵ, nghe ta hiệu lệnh. Tào Tháo không hổ là kiêu hùng, ngay lập tức làm ra phản ứng, triệu tập tất cả Hổ Báo Kỵ. Hổ Báo Kỵ bền trí kiên cường, trường thương như rừng. Cựu cung bắt quái trận bị phá, mê vụ tiêu tán, tạo thành trận pháp 9 chi binh mã sắp xếp tại Ký Châu quân doanh phía trước. Tào Nhân, Tào Hồng, Nhan Lương, Văn Sú đi theo tại Mộ Dung Khác phía sau rất già, cùng thủ vệ Ký Châu doanh địa 9 chi binh mã giằng co. Người võ lực lại tăng lên, xem ra lúc ấy hẳn là mau chóng giết ngươi. Tào Nhân toàn thân thiết giáp, liếc nhìn Giang Đông tiểu bá Vương Tôn Sách. Tại trong đại trận, hai người giao thủ lần nữa, Tào Nhân phát hiện mình đã có chút áp chế không nổi Tôn Sách. Tôn Sách dùng bá Vương thương chỉ hướng Tào Nhân, không ra 2-3 năm, ta tất bại ngươi. Đáng tiếc không có thời gian 2-3 năm. Tào Nhân có thể cảm nhận được sau lưng Hổ Báo Kỵ cùng cái khác quân Tào tinh nhuệ ngay tại tập kết, Tào Tháo quyết định nhất cử đẩy ngang Ký Châu đại doanh. Tào Nhân cũng không có ý định cho Giang Đông tiểu bá Vương Tôn Sách tiếp tục trưởng thành thời gian. Tào Nhân cũng không phải nhân từ nương tay nhân vật phản diện. Có ta Tôn bá phụ tại, đừng hòng vượt qua nơi đây một bước. Tôn Sách mặc dù tuổi nhỏ, lại hào tình vạn trượng, thống lĩnh hơn trăm bá vương tinh kỵ, hơn bạn Giang Đông tử đệ binh, ngăn tại Viên Tào liên quân cùng Ký Châu đại doanh ở giữa. Không hổ là chúng ta Tôn gia binh sĩ, mặc kệ thắng bại, quyết không thể tham sống sợ chết. Tôn Kiên khen ngợi. Tôn Kiên là ngâm nhân, mỗi lần đại chiến đều xông vào phía trước, Tôn Sách tính cách cùng Tôn Kiên giống nhau, để Tôn Kiên đối với người này tương đương yêu thích. Tôn Sách trên thân có Tôn Kiên cái bóng, chỉ có hơn chứ không kém. Tôn Văn Đài, ngươi cùng Bản Sơ, Mạnh Đức đều là hán thần, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa? Có Tôn Văn Đài ngươi tương trợ, càn quét các nơi chư hầu, trung hưng hán thất, lại có gì khó? Đến lúc đó ngươi có thể đứng hàng tam công cũng có nói. Một đạo giản mua âm thanh vang lên, chống quải trượng biên mỗi tại một viên võ tướng bảo vệ dưới xuất hiện, tại hai quân trước trận, y đổ mời chào Tôn Kiên. Tôn Kiên nhìn người tới là đại hán một trong tam công Viên Mối, con ngươi co rụt lại. Viên Mối tại hán thần bên trong bối phận quá cao, Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Bị chờ người đối với hắn mà nói đều là văn bối. Vô luận Viên Tào liên quân vẫn là Ký Châu quân, toàn bộ nhìn về phía Tôn Kiên. Người chơi không nhìn thấy võ tướng độ trung thành, Từ Thiên cũng không nhìn thấy Tôn Kiên độ trung thành. Nếu như Tôn Kiên vào lúc này phản bội Từ Thiên, chuyển ném Nhữ Nam Viên Thị, như vậy thậm chí có thể quyết định trận quan độ thắng bại. Trong lịch sử trận quan độ, Hứa Du một người phản bội Viên Thiệu, cũng đủ để cho Tào Tháo thủ thắng. Càng khỏi phải nói tại Từ Thiên thế lực đảm nhiệm đại tướng Tôn Kiên phản bội. Lấy Nhữ Nam Viên Thị lực ảnh hưởng cùng Viên Mối bối phận, nói không chừng thật là có khả năng tại trước trận chiêu hàng Tôn Kiên. Thiên tử vì Lương Châu tướng sĩ cưỡng ép, thảo phạt ta nghĩa đệ thiên tử chiếu thư, chỉ sợ không phải là xuất từ thiên tử bản ý, mà là có gian thần quậy phá. Kiên tương trợ Ký Châu mục, thanh quân chắc, trung hưng hán thất, đâu ra bỏ gian tả theo chính nghĩa mà nói. Tôn Kiên trung khí 10 phần, cùng Viên Mối tại hai quân trước trận biện luận. Viên Tào liên quân lấy được thiên tử chiếu thư, thảo phạt Từ Thiên, chiếm cứ đại nghĩa, danh chính ngôn thuận. Mà Từ Thiên cũng có đối sách, đó chính là từ xưa đến nay lần nào cũng đúng thanh quân chắc. Thiên tử bên người có gian thần, Từ Thiên, Tôn Kiên muốn thảo phạt thiên tử bên người gian thần, mà không phải khởi binh đối kháng triều đình, kể từ đó cũng coi là sư xuất nổi danh. Viên Mỗi dùng vải trượng gõ mặt đất, Tôn Văn Đài, ngươi có biết ngươi là tại cùng triều đình đối nghịch, cùng thiên tử đối nghịch, nếu là binh bại, nhất định liên lụy tam tộc. Ta Tôn Văn Đài chưa từng sợ chết, càng không nhận uy hiếp. Huynh đệ tri ân, chỉ có sinh tử tương báo mà thôi. Hôm nay để ta Tôn Văn Đài lãnh giáo một chút những Nam Viên thị thực lực. Tôn Kiên rút ra cổ lĩnh đao, mặt không thay đổi nhìn thẳng Viên Mỗi. Viên Mỗi tại Hán Thần bối phận quá cao, Tôn Kiên không dám trực tiếp động thủ đánh giết Viên Mỗi. Mặt khác, Viên Mỗi bên người có một viên manh tướng, nhìn chằm chằm Tôn Kiên nhất cử nhất động, phòng ngừa Tôn Kiên kiếm tẩu thiên phòng, đánh giết Viên Mỗi. Cái này một viên manh tướng khí tức không yếu, cho dù là Tôn Kiên cũng không có nắm chắc ở đây người hộ vệ dưới giết Viên Mỗi. Trừ hộ vệ võ tướng, Viên Mỗi bên người còn có một đôi minh đệ, lưu sĩ trang điểm, trong đó nhỏ tuổi nhất người, bất quá 10 tuổi ra mặt, tò mò dò xét Tôn Kiên. Chẳng biết tại sao, người này cho Tôn Kiên một loại cảm giác không thoải mái. Bản sơ, giao cho ngươi. Viên Mỗi lúc đầu cho rằng bằng vào những Nam Viên thị hy vọng có thể để Tôn Kiên thần phục, nhưng Tôn Kiên để Viên Mỗi đại sở thất vọng. Trận quan độ khuyên phản Tôn Kiên thất bại, hai bên vẫn là muốn bằng vào thực lực nói chuyện. Thúc phụ, giao cho ta đi, đợi ta đánh tan Tôn Văn Đài, nhất định để phía sau hối hận cũng biết. Viên Thiệu rút ra bội kiếm, chỉ hướng Tôn Kiên, Tôn Văn Đài, hôm nay nhìn xem mũi kiếm của ngươi lợi, vẫn là kiếm của ta sắc bén. Lúc trước ngươi tại ta nghĩa đệ thủ hạ, vứt nón bỏ áo giáp, thoát đi Kỳ Châu. Những Nam Viên thị, không gì hơn cái này. Tôn Kiên mở miệng khiêu khích. Nếu cùng thiên hạ gia tộc quyền thế Viên thị bạch mặt, như vậy Tôn Kiên chỉ có thể cùng Từ Thiên cột vào một chiếc trên xa, thảo phạt quần hùng, quét ngang thiên hạ. Viên Mỗi từ Viên Thiệu bên người đi qua, sắc mặt không vui, khàn khàn nói, giết hắn. Mời thúc phụ an tâm, bản sơ sẽ không lại để thúc phụ thất vọng. Viên Thiệu mới được 16 quốc hạng nhất đem Mộ Dung Khác làm chủ mưu, lòng tin tăng gấp bội, hướng Viên Mỗi hứa hẹn có thể cầm xuống trận quân độ. Viên Thiệu liếc Viên Mỗi bên người mãnh tướng liếc mắt một cái, đối phương mặt không biểu tình, trung thành đảm nhiệm Viên Mỗi hộ vệ. Viên Mỗi khi nào chiêu mộ một viên ngay cả mình cũng không nhận ra cấm vệ đại tướng. Viên Thiệu nội tâm thầm nghĩ, Viên Mỗi hộ vệ khí tức đã có ý thu liễm, nhưng Viên Thiệu loại này cấp bậc nhân vật, y nguyên có thể cảm nhận được Viên Mỗi hộ vệ đáng sợ. Việc cấp bách là công phá Ký Châu đại doanh. Viên Thiệu lắc đầu, lực chú ý trở lại quan độ chiến trường. Viên Thiệu trận doanh, quân sư Mộ Dung Khác, Phùng Kỷ, Tuân Hàm, đại tướng Nhan Lương, Văn Sú, Tưởng Nghĩa Cử, Cao Cán, còn có Viên Thiệu, Viên Hy phụ tử, nhìn chằm chằm. Tào Tháo trận doanh, quân sư Tuân Du, Trần Cung, Trình Dục, Lưu Diệp, đại tướng Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, cùng Tào Tháo, Tào Ngang phụ tử, Kim Qua Thiết Mã, Tham Lang, Lãnh Nguyệt, Thương Lính như con mình Trương Dực Đức chờ Trung Nguyên trận doanh người chơi, càng là làm nóng người. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trận quan độ có lẽ sẽ lấy Trung Nguyên trận doanh thắng được mà kết thúc. Tham Lang có một cái ẩn tàng võ tướng, Mộ Dung Khác tiến cử cho Viên Thiệu về sau, Tham Lang địa vị cao hơn, Viên Thiệu phân chia 20 vạn binh mã cho Tham Lang thống lĩnh. Lãnh Nguyệt có 3 cái ẩn tàng võ tướng, địa vị cao hơn Tham Lang. Chiến quốc tứ đại danh tướng Liêm Pha, đại đường An Tây đô hộ phủ mãnh tướng Lý Tự Nghiệp, tại Lãnh Nguyệt phía sau mang binh bảy trận. Thương Lính như con mình Trương Dực Đức có Hàng Nghi, Lưu Tích, Hà Mạn, Trương Man Thành chờ khăn vàng võ tướng, một đám quân hoàng cần cùng Nam Dương Minh. Từ Thiên bắt sống huynh đệ của ta, ta hứa chử muốn giết hắn. Hứa Chử nổi giận đùng đùng xuất hiện tại quan độ chiến trường. Từ Thiên trọng thương Hứa Định, đồng thời bắt sống Hứa Định ngồi doanh. Hứa Chử cực kỳ coi trọng chính mình người huynh đệ này, Từ Thiên thành công chọc giận Hồ Si. Viên Bản Sơ cùng Tào Mạnh Đức ra hết danh tiếng, ta Viên Thuật há có thể rơi với hạ phong. Từ Thiên đốt ta lương thảo, thù này tất báo. Viên Thuật hộ tống một nhóm mới lương thảo đến quan độ đại doanh, nghe nói Viên Thiệu, Tào Tháo lần nữa tiến đánh Ký Châu doanh địa, thế là xuất lĩnh binh mã đến đây lên tiếng ủng hộ. Trong lúc nhất thời, quan độ gió nổi mây phun. Báo cho Trương Liêu, nếu như đại doanh báo nguy khiến cho xuất lĩnh Tiêu Giao Tân Tử Sĩ, Tịnh Châu Lang Kỵ tập kích Tào Tháo. Lâm Chỉ Nhi tại Từ Thiên không trở về, quan độ lại báo nguy tình huống dưới, chỉ có thể trông cậy vào Trương Liêu có thể tái hiện Tiêu Giao Tân kỳ tích. Quan độ chiến trường cánh bên một tòa thổ sơn bên trên, Trương Liêu tay cầm vô song thiên lang đao, thân mang thương lang gió tắp giáp, nhìn xuống phía dưới Viên Tào liên quân. Trương Liêu từ bỏ nguyên bản binh khí nguyệt nhạc kích, đổi thành vô song thiên lang đao, đây là căn tường, mặc tả vì Trương Liêu chế tạo chuẩn thần khí. Không ít võ tướng tinh thông nhiều loại binh khí, thay thế binh khí cũng không kỳ quái. Từ Thiên đều có thể hỗn dùng trường kiếm, trường thương, trường cung. Không chỉ như thế, Trương Liêu cựu giai Tiêu Giao Tân Tử Sĩ, toàn bộ thay thế phí tổn đắt đỏ kim cương cấp binh khí cùng chiến giáp, binh giáp nghiêm ngặt. Chủ mẫu có lệnh, nếu là đại doanh báo nguy, tướng quân tùy thời lãnh binh xuống núi, buôn tập Tào Tháo. Thời cơ từ tướng quân tự mình phán đoán. Liêu tất nghe tuân lệnh. Trương Liêu thu được Lâm Chỉ Nhi quân lệnh, biết đây là một trận ác chiến. Dưới chân núi phương, chính là mấy trăm vạn Viên Tào liên quân a, cái này có thể so hợp phỉ chi chiến kích thích nhiều. Chương 701, Tiêu Giao Tân Trương Liêu. Chương 701, Tiêu Giao Tân Trương Liêu. Viên Môn hy vọng. Viên Thiệu vung tay lên, những Nam Viên thị đặc thủ quân đoàn đặc tính bao trùm viên quân, viên quân tướng sĩ binh khí giáp trụ có kim sắc quang trạch tràn đầy, sĩ khí dâng cao, tấn công mạnh Ký Châu doanh địa. Nhan Lương, Văn Sú hai viên mãnh tướng mở đường, lực áp Cao Lãm, Chu Linh. Cao Lãm bị Nhan Lương một đao bổ lui 30 bước. Hà Bắc tứ đình trụ cũng có khoảng cách. Ngụy Võ vung roi. Tào Tháo năng lực càng mạnh, thế lực quang hoàn cưỡng ép tăng lên Tào Ngụy bối cảnh võ tướng năng lực, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng chờ Tào Ngụy võ tướng, năm ngón tay thu nạp thành quyền, lực lượng đại trướng. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng chờ dòng họ võ tướng, toàn lực tiến nhanh. Ngăn cản hổ báo kỵ người, một con đường chết. Hổ báo đốc Tào Thuần chiến mã, móng ngựa cao cao giơ lên, Tào Thuần đại đao chém xuống, một đao đánh bại Lý Đại Mục. Thư a a a. Lý Đại Mục đại hống đại thiếu, vung mạnh lang nha đồng, liều mạng công kích Tào Thuần. Móng ngựa rơi đập, Tào Thuần lại là một đao, lại bại Lý Đại Mục. Lý Đại Mục bị đánh lui, đụng trúng một tòa thiết tháp, cầm lang nha đồng hai tay run rẩy. Tào Thuần làm hổ báo đốc, võ lực thiên phú xen vào nhất lưu võ tướng cùng nhị lưu võ tướng ở giữa, hoàn toàn nghiền ép Hắc Sơn quân cử xoáy Lý Đại Mục. Giang Đông đệ tử không thể lui lại nửa bước. Phong Lâm Hòa Sơn, bất động như sơn. Tôn Kiên trở thành thủ vực ký châu đại doanh chủ lực. Tôn Kiên trang bị binh thư Tôn Tử binh pháp lĩnh ngộ Phong Lâm Hòa Sơn đặc tính, đủ để cùng Tào Tháo, Viên Thiệu bất kỳ một cái nào chư hầu chống lại. Tôn Sách, Trình Phổ, Hàn Dương, Tôn Hà chờ Giang Đông võ tướng, diễn phần mình mang binh, cùng biên quân, quân Tào võ tướng chém giết, tử chiến không lùi. Thất Tinh bắt đầu trận, bất động như sơn trận. Thư Thụ, Điền Phong hai đại mưu sĩ tái khởi trận pháp, phân biệt cùng biên quân, quân Tào đối trận. Cho dù là Thư Thụ, Điền Phong cái này một cái cấp độ mưu sĩ, cũng phải đem hết toàn lực ngăn cản Viên Tào liên quân. Dù sao Viên Tào liên quân bên trong có Tuân Du, Trần Cung, Trình Dục chờ mưu sĩ, Viên Thiệu trận doanh càng là xuất hiện một cái có thể ra mưu cũng có thể mang binh mộ dung khác. Viên Thuật trận doanh còn có thể dự báo hung cắt diêm tượng. Như vậy xuống dưới, ta quân sẽ bại. Tướng quân, bây giờ có thể dựa vào chỉ có chúng ta. 200 tiêu giao tân tử sĩ, 8000 Tịnh Châu lang kỵ binh, tại thổ sơn thượng nhìn xuống toàn bộ quan độ chiến trường khói báo động đầy đất, khói đen cuộn cuộn. Lưu Diệp máy bắn đá đầu nhập trận quan độ, trên trăm máy bắn đá ném bắn lôi thạch, lôi đình nổ tung, như bẻ cánh khô, vỡ nát ký châu quân sừng hiệu, hàng rào, thổ lũy. Lưu Diệp đối máy bắn đá có kết xù tăng thêm, giống như Nhạc Nghị đối khí giới công thành có bổ trợ giống nhau, không ít công sự phòng ngự tại máy bắn đá trước mặt, tùy tiện bị phá hủy. Vì hoàn lại lấy nhan sắc, ký châu quân vận dụng đại tướng quân Tháo, cùng Lưu Diệp máy bắn đá vừa đi vừa về bành kích đối phương. Từ chỗ cao có thể thấy được, Viên Thiệu liên quân đã công phá ký châu quân vài tòa đại trại. Viên Thiệu, Tào Tháo quyết định, phải thừa dịp lấy từ thiên không tại quan độ thời khắc, hoàn toàn công phá ký châu đại doanh. Trương Liêu ánh mắt tại Tào quân bên trong đảo qua, khóa chặt quân Tào xoáy kỳ vị trí. Trương Liêu hai mắt nhắm lại, cảm nhận được quân Tào cao thấp chập trùng khí thế, tại quân Tào xoáy kỳ phía dưới, một đám khí thế mạnh mẽ hộ vệ quân hộ vệ tại Tào Tháo tả hữu. Tào Tháo hẳn là ngay tại xoáy kỳ phía dưới. Trương Liêu mở to mắt, cơ hồ có thể xác định Tào Tháo cùng quân Tào xoáy kỳ cùng nhau hành động. Tịnh Châu lang kỵ, đợi chút nữa theo ta tập kích địch tướng, không thể có phía sau một người lui. Trương Liêu nắm chặt vô song tiên lang đao, thần sắc nghiêm trọng. Phía dưới là mấy triệu viên Tào liên quân, binh hùng tướng mạnh, Tào Tháo bên người có mấy ngàn hộ vệ quân. Chư hộ vệ quân, khả năng còn có kiếm khách, du hiệp trong bóng tối bảo hộ Tào Tháo. Hộ vệ quân trung quanh lại có 10 vạn quân Tào sĩ tốt. Những này quân Tào sĩ tốt mặc dù không phải hộ vệ quân loại này cao giai binh chủng, đa số chỉ là bình thường đê giai binh chủng, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Đê giai binh chủng thu hoạch được Tào Tháo quân đoàn tăng thêm, cũng là một cỗ không thể khinh thường chiến lực. Nếu như vô pháp cấp tốc đục xuyên 10 vạn quân Tào, bị 10 vạn quân Tào kéo dài, Tào Tháo sẽ kịp thời làm ra phản ứng, vô luận đào thoát vẫn là điều binh phản kích, Tào Tháo đều thành thạo điều luyện. Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Trương Liêu tại hạ trước núi, không có bất luận cái gì khẳng khái phân trần, chỉ là đơn giản căn dặn xuống dưới. Quân Tào xoáy kỳ dựng đứng, Tào Tháo kỵ thần câu chảo hoàng phi điện, đốc thúc trăm vạn quân Tào toàn diện tấn công mạnh ký châu đại doanh. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chờ Từ Thiên, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn, Dương Diệu chân chờ người trở về, như vậy viên Tào liên quân tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Bạch Mã đấu tướng xuất hiện mấy viên manh tướng, không có tại quan độ xuất hiện, Từ Thiên đến cùng đi chỗ nào? Hẳn là Từ Thiên tập kích bất ngờ Hứa Xương. Không tốt, ta Tào Tháo trung kế. Chờ một chút, Hứa Xương có văn nhược trấn giữ, lại có rất nhiều mưu sĩ tại Hứa Xương bày trận pháp, Hứa Xương không có dễ dàng như vậy đánh hạ. Mà lại rất nhiều mưu sĩ thỉnh thoảng dự đoán hung cát, nếu là Từ Thiên vòng qua quân độ tập kích bất ngờ Hứa Xương, nhất định có mưu sĩ có phát giác. Còn nữa, Văn Nhược sẽ lập tức sai người báo cho ta. Tào Tháo tại thống soái Duyện Châu quân tấn công mạnh Từ Thiên doanh địa sau khi cùng mình đấu trí đấu dũng, nghi hoặc không chừng. Viên Tào liên quân đối ký châu doanh địa thế công tương đương thuận lợi, đã lần lượt đánh hạ ký châu quân vài tòa đại trại, tình thế một mảnh tốt đẹp. Chỉ là Tào Tháo đang nghi, lúc này không nhìn thấy Từ Thiên, ngược lại hoài nghi Từ Thiên đi tập kích Hứa Xương. Khả năng này còn không nhỏ, dù sao Hà Bắc trận doanh chiến thắng điều kiện là đánh hạ Hứa Xương. Nếu như Từ Thiên tráng sĩ chặt tay, lấy ký châu quân tại quan độ đại doanh làm mồi nhử, hấp dẫn viên Tào liên quân chủ lực đến công, sau đó Từ Thiên tự mình mang binh tập kích bất ngờ Hứa Xương, thật là có khả năng thủ thắng. Loại này thủ thắng chi đạo, cùng Ngụy Diên tử ngọ gốc kỳ mưu có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng mà Tào Tháo vẫn là lo ngại. Tuân Úc chấn giữ Hứa Xương, Hứa Xương có trọng binh đóng giữ, lại có truyền thống trận, một khi xảy ra chuyện, Tào Tháo có thể ngay lập tức điều khiển một nhóm văn thần võ tướng trở về Hứa Xương, Từ Thiên còn không đến mức dùng lao bà cùng đại doanh làm mồi nhử. Đột nhiên, Tào Tháo không hiểu lo sợ bất an, vô ý thức nhìn về phía trong đó một tòa thổ sơn, sát khí ngút trời, từng đoàn bóng đen ở trên cao nhìn xuống, khởi sướng xung phong, nhanh như điện chớp. Tào Tháo bất an dự cảm, chính là đến từ cái này một chi quy mô không lớn kỵ binh. Chi kỵ binh này mục tiêu là ta. Tào Tháo nhìn thấy lang kỵ binh xuống núi phương hướng, lập tức rõ ràng Trương Liêu ý đồ. Giết! Trương Liêu hét to, thanh thế như lôi đình nổ vang, tại quan độ chiến trường quanh quẩn. Tiêu Giao Tân tử sĩ cười thương lang, tay cầm dài 4 mét mâu, như mãnh hổ hạ sơn. Tiêu Giao Tân tử sĩ tại trận này số lượng so sánh cách xa chiến đấu bên trong, chiến lực tăng gấp đôi, không nhìn cảm giác đau. Tại Tiêu Giao Tân tử sĩ phía sau, 8000 Tịnh Châu lang kỵ khởi sướng xung phong, sói chu cửu thiên. Oanh! Trương Liêu ngựa đạp quân Tào sĩ tốt, móng ngựa đem tấm khiên dẫm nát, vô song tiên lang đao chém qua, một viên Tào tướng bị Trương Liêu chặt chạm. Vừa đối mặt, Trương Liêu một đao miểu sát. Huyền Tạo Thiên Quân, Vô Song Thiên Lang đao chém vào, cuồng bạo sắc bén đao khí càn quét phía trước, quân Tào trăm người đội toàn quân bị diệt. Đột tiến. Tiêu Giao Tân Tử Sĩ không nhìn quân Tào công kích, đi vào tử sĩ trạng thái. Tiêu Giao Tân Tử Sĩ bế tắc tất cả cảm giác đau, chỉ biết đi theo chủ tướng Trương Liêu thẳng tiến không lùi. Một cái Tiêu Giao Tân Tử Sĩ trên thân cắm đầy mười mấy mũi tên, y nguyên không biết đau đớn, võ lực không giảm ngược lại tăng. Từng cái quân Tào đao thoát binh, nọ binh bị Tiêu Giao Tân Tử Sĩ dùng trường mâu đánh bay, từ cánh bên đột tiến Trương Liêu cùng Tiêu Giao Tân Tử Sĩ không ai có thể ngăn cản. Mười vạn quân Tào bị nhanh chóng đột phá, Trương Liêu dẫn theo Vô Song Thiên Lang đao, xung phong đi đầu, thẳng đến Tào Tháo. Sau lưng Trương Liêu, móng ngựa cuốn lên cắt đuổi của quận, dương đến hơn 10 mét không trung. Tịnh Châu quân quân kỳ trong cắt đuổi như ẩn như hiện, bay phất phới. Bảo hộ chủ công. Hổ vệ quân giơ đầu hổ đại thuẫn, xếp thành quy giáp trận, đem Tào Tháo trùng điệp hộ vệ ở giữa. Thật là hổ tướng cũng. Tào Tháo tại hổ vệ quân tạo thành thuẫn tường hình thành trước, nhìn thấy một viên mãnh tướng hướng chính mình đánh tới, không khỏi mở miệng cảm khái. Tào Tháo đối mãnh tướng yêu quý trình độ cùng người khác vợ giống nhau, thấy một cái yêu một cái, hận không thể mời chào Trương Liêu tại dưới trướng. Phong quyền tàn vân. Vô Song Thiên Lang đao tại Trương Liêu trong tay lượn vòng, cùng loạn khí lưu hình thành vòi rồng. Hổ vệ quân thân thể khôi ngô tại Trương Liêu vòi rồng bên trong cũng đứng không vững. Muốn làm tổn thương ta chủ công, cần qua ta cái này quan. Thể trắng như châu Điển Vi hai tay đều nắm một thanh sắc kích, ngăn tại Tào Tháo trước mặt, như là một tòa hùng quan. Điển Vi chiến ý dâng cao, trừng mắt trừng trừng. Lật lôi lan thiên. Thiên Lang phá quân. Trương Liêu liên phá 10 vạn quân Tào, hổ vệ quân gặp được Điển Vi chặn đường, Vô Song Thiên Lang đao lôi điện du tẩu, mang quả phong lôi, tấn công mạnh Điển Vi. Tiêu Giao Tân Trương Liêu có được 99 võ lực, lại bởi vì thê tử Lý Tú vợ đặc tính, võ lực đến 100, áp chế chưa phá giới Điển Vi. Điển Vi giống như là cuồng phong mưa rào bên trong một chiếc thuyền con, lọt vào Trương Liêu của kích, liên tục bại lui. Lúc này Trương Liêu sớm đến Tiêu Giao Tân chi chiến lấy 800 phá 10 vạn đỉnh phong. Người này chi dũng, không dưới Lữ Bố. Tào Tháo kinh hô, Điển Vi mặc dù mười mấy cái hiệp đều không có bị thua, nhưng đã trong lúc lơ đãng, bị Trương Liêu đánh lui mấy chục bước. Chương 702, Gan Hổ tướng quân, Hạ Hầu nhị tướng. Chương 702, Gan Hổ tướng quân, Hạ Hầu nhị tướng cản bọn họ lại. Tào Tháo bên người hổ vệ quân, kiếm khách một trận rối loạn, liều mạng ngăn cản Trương Liêu cùng Tiêu Giao Tân tử sĩ. Từ Thiên, Triệu Vân, Dương Diệu Chân chờ mãnh tướng mặc dù không tại quan độ, nhưng Trương Liêu bị triệu hồi đến, Tiêu Giao Tân tử sĩ tất cả binh chủng đặc tính tại trận quan độ loại tình huống này đều có thể phát huy hiệu quả, ra sức đột kích Tào Tháo. Vũ Cấm, Nhạc Tiến tại cùng trường hợp, từ Hoàng Giang Co, Vũ Tử Lương tướng ở giữa buộc phát đại chiến, vô pháp đến rút. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng chờ mãnh tướng tại cùng Giang Đông Tôn Thị võ tướng ác chiến, Tào Tháo chung quanh chỉ có Điển Vi, Hạ Hầu Ân, Hạ Hầu Kiệt mấy cái võ tướng cùng hộ vệ quân. Trạng thái đỉnh phong Trương Liêu tại quan độ giống như là chiến thần, liền chưa đột phá Điển Vi, như thường bị Trương Liêu đột lui. Giá. Trương Liêu phóng ngựa từ trên người Điển Vi vượt qua, giống như linh dương bay qua, không cùng Điển Vi quá nhiều dây dưa. Điển Vi có thân thể bất tử, dù cho Trương Liêu lúc này võ lực cao hơn Điển Vi, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh giết Điển Vi. Nếu như cùng Điển Vi dây dưa, như vậy Trương Liêu căn bản không có cơ hội đánh giết Tào Tháo. Trốn. Tào Tháo thấy Trương Liêu đánh tới, cưỡi Trảo Hoàng Phi điện chạy trối chết. Tào Tháo có chạy thoát thân đặc tính cắt râu bức áo không phải Tào Tháo thổi, không có mấy người có thể sống bắt Tào Tháo. Huỳnh Dương chi chiến, Bộc Dương chi chiến, Huyện Thành chi chiến, trận chiến Xích Bích, Đồng Quan chi chiến, Tào Tháo binh bại, như thường bình yên vô sự, ngày nọ tương mừng. Trảo Hoàng Phi điện giống như là một đạo tiềm điện, chạy nhanh như gió, Tào Tháo hướng về sau quân bộ chạy. Trảo Hoàng Phi điện chính là Tam Quốc thần câu một trong, cùng Đích Lư, Tuyệt Ảnh, Chiếu Dạng Ngọc Sư tử tại một cái cấp bậc. Ta chính là Gan Hổ tướng quân Hạ Hầu Kiệt, tặc tướng đừng tổn thương chủ ta. Một viên quân Tào võ tướng dẫn đầu kỵ binh giết ra, ngăn ở Trương Liêu trước mặt, ngăn cản Trương Liêu truy kích Tào Tháo. Lan đi. Trương Liêu vô ý cùng Hạ Hầu Kiệt loại này thối cá nát tôm giao chiến, trong mắt của hắn, lúc này chỉ có Tào Tháo một người mà thôi. Trương Liêu âm thanh như lôi đình nổ tung, Gan Hổ tướng quân Hạ Hầu Kiệt cao huyết áp đi lên, bị Trương Liêu sóng âm chấn thương ngũ tạng lục phủ, từ lưng ngựa rơi xuống, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Gan Hổ tướng quân không chịu nổi một kích. Trương Liêu còn không có ra tay, Hạ Hầu Kiệt suýt nữa bị hủ chết, Trương Liêu càng là vô ý lãng phí thời gian bổ đao, kéo lấy Vô Song Thiên Lang đao, tiếp tục đuổi giết Tào Tháo. Nếu như thuận lợi đuổi kịp Tào Tháo, như vậy Trương Liêu có lòng tin tại 10 cái hiệp giết Tào Tháo. Ta trở về cứu chủ công. Tào Hồng thấy Tào Tháo nguy cấp, thế là từ bỏ cùng Giang Đông võ tướng Hàn Dương giao chiến, Trương Liêu quay đến Tào Tháo trung quân long trời lở đất, quân Tào tiến công quan độ cũng nhận kiểm chế, một đội đội quân Tào kỵ binh hồi biên. Tướng quân, ngài không có sao chứ? Mau tìm y sư. Hạ Hầu Kiệt bị Trương Liêu hét lớn một tiếng chấn thương, dưới tay hắn kỵ binh luôn cuống tay chân đến đây nâng Hạ Hầu Kiệt. Hạ Hầu Kiệt mơ màng tỉnh lại, thấy đông đảo giáo úy, kỵ binh vây xem chính mình, mặt hổ thẹn sắc. Hạ Hầu Kiệt danh xưng Gan Hổ tướng quân, kết quả bị Trương Liêu trực tiếp dọa sợ, về sau tại đông đảo tướng sĩ trước mặt, như thế nào đặt chân? Khu khu cụ, bản tướng quân trong đêm tuần tra, tinh thần không tốt, lúc này mới phát sinh bệnh hiểm nghèo, thua với người này, nếu không bản tướng quân đã sớm đem địch tướng đâm ở dưới ngựa. Hạ Hầu Kiệt tranh thủ thời gian giải thích. Đông đảo quân Tào giáo úy, kỵ binh nhao nhao lộ ra ta hiểu biểu lộ. Trương Liêu còn tại truy sát Tào Tháo, Tiêu Giao Tân tử sĩ đi theo Trương Liêu, tại trong thiên quân vạn mã bay nhanh. Tả hưu bao sao? Trương Liêu thấy một người khó mà đuổi kịp Tào Tháo Trảo Hoàng Phi điện, thế là vung tay lên, để Tiêu Giao Tân tử sĩ chia binh hai đường, tại Tào quân bên trong xen kẽ, vây khốn Tào Tháo. Không thể lại lui, nếu không quân tâm sẽ sụp đổ. Tào Tháo trốn đến một tòa thổ sơn bên trên, phát hiện mình không thể hoàn toàn rời đi chiến trường. Võ tướng quân đoàn đặc tính phát huy hiệu quả, cần tự mình xuất hiện trên chiến trường, nếu không Bạch Khởi cũng sẽ không lộ ra sơ hở. Tào Tháo thoát đi chiến trường, quân Tào mất đi Tào Tháo quân đoàn hiệu quả, như vậy chiến lực sẽ giảm mất đi nhiều. Đi theo Tào Tháo bên người hộ vệ quân, kỵ binh, đao thuật binh, nỏ binh, tại quân Tào võ tướng quát lớn dưới, sắp xếp thành trận, trường thương như rừng, ngăn cản Trương Liêu cùng Tiêu Giao Tân tử sĩ ngưỡng công thổ sơn. Bị Trương Liêu đột lui Điển Vi ngay tại đi bộ chạy vội trên đường chạy tới. Trương Liêu nhất định phải tại Điển Vi cùng cái khác quân Tào vây kín trước đó, giết Tào Tháo, có lẽ lựa chọn rút đi. Còn có một chút thời gian, còn có cơ hội. Trương Liêu thô sơ giản lược đoán chừng Điển Vi đến thời gian, cho rằng có thể thử một lần. Nếu là tại trận quan độ, Trương Liêu thật chém giết Tào Tháo, như vậy nhất định giống như trên trời rơi xuống thần binh, lập xuống bất thế chi công. Vì ta Tào mạnh nước hiệu lực, ta thượng biểu triều đình, lấy ngươi vì tiền tướng quân. Tào Tháo tại Thổ Sơn thượng hét lớn, nếm thử mời chào Trương Liêu, để bản thân sử dụng. Tào Tháo thật sự là rất ưa thích Trương Liêu, đối Trương Liêu có không hiểu hảo cảm. Đáng tiếc, Trương Liêu bị Từ Thiên nhanh chân tiền đăng, đối Tào Tháo hở hững lạnh lẽo. Tào Tặc, hôm nay Trương Văn Viễn lấy tính mạng ngươi. Trương Liêu thúc ngựa, cường công Thổ Sơn. Ông. Vô Song Thiên Lang đao phát ra một tiếng kêu khẽ, đao quang màu xanh hướng về phía trước chém tới, ven đường cắt bay đá chạy, quân Tào sĩ tốt toàn bộ bị chém giết, hộ vệ quân Tuấn Tưởng cũng tao phá. Trương Liêu cưỡng ép thanh lý đi ra một cái thông đạo, địch ta tất sát. Tào Tháo huy động ý thiên kiếm, Tiêu Hùng kiếm khí khuấy động, ngăn lại Trương Liêu đao thế dư uy. Tào Tháo không tự chủ được, hướng lui về phía sau hai ba bước, suýt nữa ngã xuống. Tào Tháo sắc mặt trắng bệnh, đỉnh phong Trương Liêu võ lực quả thực đáng sợ. Tào Tặc nhận lấy cái chết. Trương Liêu lại là một đao, trung trung điệp điệp đao mang chiếu dọi cả tòa Thổ Sơn, hướng Tào Tháo cuốn tới. Không ít quân Tào sĩ tốt tại Trương Liêu trong ánh đao tan thành mây khói, bị đao khí chém thành mảnh vỡ. Kiếm đến, một kiếm khai thiên núi. Tại Tào Tháo lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, đeo kiếm đại tướng Hạ Hầu Ân rút ra thanh công kiếm, thanh công kiếm thanh quang đại thịnh, kiếm khí tung hành, địch kích Trương Liêu đao mang. Thiên hạ quy tâm. Tào Tháo cùng Hạ Hầu Ân cùng nhau xuất kiếm, ỷ thiên kiếm bắn ra hỏa sắc quang mang. Tào Tháo, Hạ Hầu Ân hợp lực nên chiến Trương Liêu. Oanh! Ba viên võ tướng kinh khí bạo tạc, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, lân cận mười mấy cái quân Tào sĩ tốt bị tung bay. Tào Tháo, Hạ Hầu Ân lại lui hai ba bước. Người này mạnh kinh khủng. Hạ Hầu Ân thần sắc nghiêm trọng. Tào Tháo sử dụng ỷ thiên kiếm, Hạ Hầu Ân sử dụng thanh công kiếm, hai người hợp lực, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở Trương Liêu tụ lực một đao, có thể thấy được Trương Liêu cường thịnh. Thanh công kiếm, Hạ Hầu Ân. Trương Liêu từ Hạ Hầu Ân bày ra kiếm thuật, có thể phán đoán quân Tào võ tướng chính là trưởng bản pha kiếm thần Hạ Hầu Ân. Cùng gan hổ tướng quân Hạ Hầu Kiệt cái kia có bao bất đồng, Hạ Hầu Ân trang bị thanh công kiếm, thật là có một chút năng lực. Hạ Hầu Ân tự xưng là Liêu Đông kiếm khách Vương Việt đồ đệ, lúc đầu đám người còn tưởng rằng Hạ Hầu Ân tự biên tự diễn, nhưng Trương Liêu từ Hạ Hầu Ân cùng Tào Tháo ngăn lại chính mình bổ ra đao mang đến xem, Hạ Hầu Ân có lẽ lời nói không qua. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng cùng ta sư phụ còn kém xa lắm. Hạ Hầu Ân cầm thanh công kiếm, ngăn tại Tào Tháo phía trước, cho rằng toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới, có thể ngăn trở Trương Liêu một đoạn thời gian. Hạ Hầu Ân sở dĩ tại trường bản pha bị Triệu Vân đánh giết, một là bởi vì lúc ấy Hạ Hầu Ân tung binh đánh cướp, không có chút nào phòng bị, hai là bởi vì Triệu Vân tại trạng thái đỉnh phong, bảy vào bảy ra. Nghiêm túc Hạ Hầu Ân, võ lực tuyệt đối không thấp. Tại Hạ Hầu Ân bên người, còn có mười mấy cái kiếm khách bảo vệ Tào Tháo. Trương Liêu muốn đánh giết Tào Tháo, có thể muốn tốn hao một chút thời gian đánh giết Hạ Hầu Ân cùng cái này mười mấy cái kiếm khách. Trang bị chuẩn thần khí ỷ thiên kiếm Tào Tháo cũng là một cỗ không kém chiến lực. Điền Vi khoảng cách Trương Liêu đã không đến 800 bước. Điền Vi bước đi như bay, long hành hổ bộ, chạy nhanh tốc độ không thua gì ngựa tốt. Trương Liêu nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn. Văn Viễn, có thể trở về. Từ Thiên âm thanh vang lên, viên Tào liên quân đều chấn động. Từ Thiên trở lại quân độ. Từ Thiên trở về, phát hiện Trương Liêu vậy mà tại heo đột Tào Tháo, thế là triệu hồi Trương Liêu. Dùng Trương Liêu tính mệnh đổi đi Tào Tháo, Từ Thiên cũng không cho rằng có lời. Không có Tào Tháo, Tào Tháo bộ hạ chắc chắn sẽ bị Viên Thiệu chiếm đoạt, lại thêm Tào gia, Hạ Hầu gia cửu thị, cuộc mua bán này tính thế nào cũng không lớn kiếm lời. Trương Liêu tập kích Tào Tháo, kéo dài quân Tào tiến công Ký Châu doanh địa, đã hoàn thành sứ mạng của mình. Trận quân độ, ngàn vạn binh mã hỗ chiến, không thể trông cậy vào Trương Liêu điểm ấy binh mã liền có thể triệt để đánh Viên Tào liên quân. Cùng hợp phì chi chiến quân địch chủ tướng chỉ có Tôn Quyền một người bất đồng, trận quân độ, Viên Tào liên quân chủ tướng chính là có Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật ba người. Vâng. Trương Liêu hoàn thành kiểm chế quân Tào nhiệm vụ, thống lĩnh còn sót lại Tiêu Giao Tân tử sĩ, Tịnh Châu Lang Kỵ, hướng Ký Châu quân, Tịnh Châu quân phương hướng phá đây. Ven đường quân Tào tướng sĩ trấn nhiếp tại Trương Liêu bị phòng, vậy mà nhao nhao né tránh, không dám giao chiến. Bắt sống người này. Tào Tháo hét lớn, quân Tào lúc này mới kịp phản ứng, từ hai bên trái phải giáp công Trương Liêu. Bán nguyệt trảm. Kim sắc đao mang xuyên qua chiến trường 200 trượng, ven đường quân Tào toàn bộ bị chém giết, Trương Liêu cùng Tiêu Giao Tân tử sĩ liều chết xông ra vòng đây. Trung Nguyên trận doanh người chơi trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Liêu đảo loạn quân Tào về sau, lại giết ra chúng đây, lại chịu rung động. Nguyên bản tốt đẹp tình thế, bị Trương Liêu như thế một làm rối, để Ký Châu quân thuận lợi đợi đến Từ Thiên trở về. Bọn hắn đã có chút lý giải hợp phì chi chiến Tôn Quyền tuyệt vọng. Chương 703, Tư Mã Ý chương 703, Tư Mã Ý mặt tướng không có nhục sứ mệnh. Trương Liêu toàn thân đẫm máu, đi vào Lâm Chỉ Nhi trước mặt phục mệnh. Trương Liêu nhiệm vụ là buôn tập Tào Tháo, kiềm chế quân Tào, đến nỗi phải chăng có thể giết đến Tào Tháo, cũng không trọng yếu. Chỉ cần Trương Liêu thuận lợi kiềm chế quân Tào lực chú ý, Trương Liêu nhiệm vụ đã hoàn thành. Lâm Chỉ Nhi lực chú ý lại không trên người Trương Liêu, mà là nhìn chằm chằm trở về Từ Thiên, hốc mắt hiện ra lệ quang. Từ Thiên để nàng mang binh thủ doanh, cần ngăn trở Viên Tào liên quân tiến công, nhưng đối thủ dù sao cũng là Viên Thiệu, Tào Tháo loại này cấp bậc chư hầu, Lâm Chỉ Nhi muốn gánh chịu trận quan độ loại này mấu chốt đại chiến thắng bại, trách nhiệm không khỏi quá lớn. Ngươi nếu là trễ một bước nữa, có lẽ doanh địa liền sẽ bị công phá. Lâm Chỉ Nhi lau nước mắt. Ta đây không phải trở về rồi sao? Còn có Văn Viễn, ngươi làm rất tốt, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Từ Thiên trấn an hai người. Lâm Chỉ Nhi, Trương Liêu chờ người, giữ vững quan độ đại doanh, lập xuống đại công. Từ Thiên trở về, Viên Tào liên quân Viên Thiệu, Tào Tháo, Lãnh Nguyệt, Tham Lang chờ người đều cực kỳ hoảng sợ. Tuân Du, Trần Cung, Trình Dục chờ phỏng đoán Từ Thiên không tại quan độ mưu sĩ cũng khuôn mặt có chút động. Từ Thiên là Ký Châu quân quân hồn, còn có Triệu Vân, Nhiễm Mẫn, Dương Diệu chân chờ mãnh tướng tương trợ, lúc này trở lại quan độ, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục. Tuân Du tự tin suy đoán sẽ không phạm sai lầm, Từ Thiên trước đó khẳng định không tại quan độ, chỉ là đột nhiên trở về mà thôi. Từ Thiên tốc độ phá Trường Bình chi chiến, sau đó lập tức trở về đến quan độ, so Tuân Du chờ người tưởng tượng bên trong càng nhanh. Đánh lui địch tới đánh. Từ Thiên mang về 5 vạn tinh nhuệ, cái này 5 vạn tinh nhuệ đầu nhập trận quan độ, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo tam quân lọt vào phản kích, sĩ khí bắt đầu hạ xuống. Trung nguyên trận doanh người chơi đồng dạng e ngại Từ Thiên, đã có người chơi nửa đường bỏ cuộc. Chà ta huynh trưởng, Hứa Trừ đại phá một tòa Ký Châu quân đại trại, quả đấm to lớn đem một tên Hắc Sơn quân võ tướng mũ giáp đánh nổ, máu thịt bé bét. Nổi giận Hứa Trừ còn cảm thấy không hết hận, đem Hắc Sơn quân võ tướng thi thể xem như binh khí, ném mà ra, đụng ngã một mảnh Ký Châu sĩ tốt. Hứa Trừ bởi vì Hứa Định bị bắt sống, gần bạo tẩu. Vũ Hổ cấp bậc Hứa Trừ, lực lớn vô cùng, Hắc Sơn quân võ tướng gặp được Hứa Trừ, lọt vào Hứa Trừ đơn phương nghiền ép. Cho dù là Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến, tại Hứa Trừ thủ hạ, cũng chỉ có bị Hứa Trừ nghiền ép phần. Hứa Trừ thống lĩnh hộ vệ quân, liên phá Ký Châu quân ba tòa đại trại, không gì không phá, lại tìm không thấy bị bắt làm tù binh Hứa Định. Hứa Trừ càng phát ra táo bạo bất an, một quyền oanh sập một tòa thạch tiết tháp, hòn đá lăn xuống, đập chết trung quanh Ký Châu sĩ tốt. Từ Thiên mang đi manh tướng, Hứa Trừ trong lúc nhất thời không có đối thủ, đánh vào Ký Châu doanh địa, gió thổi cỏ dại. Huynh trưởng ở đâu? Hứa Trừ gào thét, âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Đây là Hổ Si Hứa Trừ âm thanh. Không hổ là Hổ Si, khoảng cách này, cách chúng ta nói ít cũng có 500 mét, vậy mà giống như tại chúng ta bên tai nổ vang. Hứa Trừ nấm nấm nhỏ, chúng ta một quyền đều không chịu nổi a. Người chơi nghe được Hổ Si tiếng vang, có thể từ Hổ Si thanh âm hùng hậu cảm nhận được Hứa Trừ đáng sợ võ lực. Hứa Trừ cùng Điển Vi chính là Tào Ngụy hai đại hổ vệ, đối đầu Mã Siêu tồn tại. Hứa Trừ, ta ở đây. Ký Châu doanh địa một tòa đại trại, Hứa Định âm thanh truyền đến. Huynh đệ ngươi quả nhiên không chết. Hứa Trừ không khỏi đại hỉ, mang binh hướng giam giữ Hứa Định doanh trại đánh tới. Hứa Trừ tin tưởng mình võ lực có thể công phá doanh trại, cứu ra Hứa Định. Và anh, mấy cái hổ vệ quân giáp sĩ bị một viên hán tướng đánh lui, ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, binh khí rơi đầy đất. Ngân giáp bạch bào tiểu tướng xuất hiện tại Hứa Trừ trước mặt, long đảm lượng ngân thương trực chỉ Hứa Trừ, Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây. Triệu Vân trở lại quan độ, ngay lập tức cùng Viên Tào liên quân giao chiến, ngăn cản Hứa Trừ tiếp tục công phá Ký Châu đại trại. Mãnh hổ rít gào, thất tham xà bản hương. Triệu Vân, Hứa Trừ hai viên mãnh tướng vừa đối mặt, trực tiếp sử dụng cường đại nhất kỹ năng, ra tay đánh nhau. Nửa tòa doanh trại bị hai người giao chiến sinh ra cuồng bạo khí lưu phá hủy, vài chục tòa tiễn tháp đổ sụp, doanh trướng toàn bộ bị tung bay. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, các ngươi còn muốn tái chiến xuống dưới sao? Từ Thiên rút ra xích tiêu kiếm, xuất lĩnh huyền giáp quân cùng hổ báo kỵ tiếp chiến. Cùng lúc đó, Từ Thiên khai thác chiến thuật tâm lý, ý đồ dọa lùi Viên Thiệu, Tào Tháo, Viên Thuật ba người. Trường Bình chi chiến kết thúc, Từ Thiên thậm chí không có thời gian nhận lấy phó bản ban thưởng. Chúng tướng sĩ không được lùi lại, hôm nay tất phá Từ Thiên. Viên Thiệu hứa hẹn Viên Ngũ có thể cầm xuống quân độ, không muốn phí công nọc sức. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Viên Thiệu cho rằng có thể thừa thế xông lên, triệt để đánh hạ Ký Châu doanh địa. Tào Tháo trung quân bị Trương Liêu đảo loạn, Viên Thiệu, Viên Thuật nhưng không có chịu ảnh hưởng, còn có sức tái chiến. Ta có Nhan Lương, Văn Sú, lại mới được Mộ Dung Khác, còn gì phải sợ. Viên Thiệu dần dần cung nhiệt, hắn đã bại bởi Từ Thiên một lần, còn lần này là Viên Thiệu khó được cùng Từ Thiên thế lực ngang nhau cơ hội, Viên Thiệu không muốn bỏ lỡ như thế một cơ hội. Chém giết Từ Thiên. Huynh đệ chúng ta hai người, hôm nay muốn lập xuống bất thế chi công. Nhan Lương, Văn Sú hai người tại hỗn chiến bên trong bạo động, hai người liên thủ, đụng bay mấy trăm kỵ binh, trực tiếp hướng Từ Thiên đánh tới. Nhan Lương, Văn Sú chán nổi gân xanh lên, rất rõ ràng đã phát động táo bạo đặc tính, liều lĩnh. Một viên lưng hùm vai gấu mãnh tướng ngăn tại Từ Thiên trước mặt, tả hữu hai thanh binh khí, phân biệt ngăn lại Nhan Lương Văn Sú binh khí. Binh khí kích đụng, hỏa hoa vang khắp nơi, mặt đất đổ sụp. Vậy mà ngăn lại hai người chúng ta hợp lực một kích. Gia hỏa này, quả thực cùng Lữ Bố giống nhau. Nhan Lương, Văn Sú cắn răng, nhiệm mẫn cho bọn hắn hai người cảm giác các bách, như tại hổ lao quan hạ nên chiến Lữ Bố. Nhiễm Mẫn võ lực thiên phú, cùng Lữ Bố không kém bao nhiêu, vượt qua ngũ hổ. Nhiễm Mẫn lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong. Quân tâm ổn định. Tào Tháo bị Trương Liêu phá tan trung quân, bị ép tiêu hao thể lực, sử dụng quân đoàn kỹ năng ổn định hỗn loạn quân Tào sĩ tốt, để quân Tào binh mã lần nữa khôi phục sĩ khí. Tào Tháo bị Trương Liêu giáo huấn một trận, không khỏi phiền muộn. Đi qua Trình Dục thô sơ giản lược đoan trường, tại Trương Liêu tập kích bất ngờ dưới, quân Tào tổn thất ước chừng 2 vạn người. Tào Tháo lòng còn sợ hãi, suýt nữa bị Trương Liêu tại trong vạn quân chém giết. Lần sau ta tất nhiên sẽ không như thế vô ý. Tào Tháo khuyên bảo mình không thể như thế sóng. Viên Bản Sơ toàn lực tiến đánh Ký Châu doanh địa, ta chờ phối hợp chi. Tào Tháo thấy Viên Thiệu còn tại tấn công mạnh Ký Châu doanh địa, khó được Viên Thiệu toàn lực ứng phó, Tào Tháo không thể tự tiện lui binh. Ngàn vạn binh mã còn tại quan độ áp chiến, hai bên không có lui bước ý tứ. Viên Ngỗi, Tư Mã Lãng, Tư Mã Ý chờ thế gia đám người, đứng ở quan độ chiến trường Thổ Sơn bên trên, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Viên Ngỗi sắc mặt tâm trầm. Lần này Viên Tảo liền quân dốc toàn bộ lực lượng, chỉ tại cầm xuống quan độ, đánh bại Đông Hán lớn nhất Chư Hầu Từ Thiên, lần nữa khôi phục triều đình hy vọng, mà Viên Thị, Tư Mã Thị bởi vậy có thể trở thành lớn nhất công thần. Bất quá, Ký Châu đại quân dũng mãnh thiện chiến, tại Từ Thiên sau khi trở về, chống cự càng thêm kịch liệt, Viên Tảo liên quân công phá 13 tòa vạn người đại trại về sau, vô pháp tiếp tục đột phá. Thiên tử đem bình định thiên hạ nhiệm vụ giao cho chúng ta Viên Thị, ta ha có thể để thiên tử thất vọng. Giang Hàn Hướng Tông, Viên Ngỗi gô đảo quải trượng sử địa, phóng thích quân sư kỹ, kim sắc quang mang dáng lâm Viên Tảo liên quân, Viên Tảo liên quân ánh mắt của nhiệt, tiếng la giết chấn thiên động địa, tiếp tục tấn công mạnh Ký Châu doanh địa. Nếu ta chờ phụ triều đình mệnh lệnh, đến đây tương trợ viên công thảo phạt địch tập Từ Thiên, như vậy lúc này nhất định phải xuất thủ tương trợ. Tối tăm không mặt trời. Tư Mã Lãng đại diện Hà Nội Tư Mã Thị, đứng ở quan trung triều đình trận doanh, phất ống tay áo một cái, Ký Châu doanh địa thường không khói mù, ánh mắt cực kém. Tư Mã Lãng quân sư kỹ có thể suy yếu bộ phận Ký Châu binh sĩ tầm mắt cùng tỷ lệ chính xác. Hòa Phượng tiên tưởng. Tư Mã Ý ở thời điểm này, đồng dạng ra tay. Thổ Sơn trên không, xuất hiện một con to lớn hòa phượng dương cánh bay lượn, nào về phía Ký Châu doanh địa. Dưới chân núi ngay ngắn tại hỗn chiến trung nguyên người chơi, Hà Bắc người chơi, nghe được không trung vang lên một tiếng thanh thúy phượng cứu, đều nhìn về phía thương khung, một con hỏa diễm hình thành hỏa phượng, rơi vào Ký Châu doanh địa. Đây là Hà Nội Tư Mã Ý pháp thuật. Tư Mã Ý vậy mà tại quân độ. Đây chính là Ngọa Long Phượng số cấp bậc nhân vật, hơn nữa còn là Tam Quốc người thắng cuối cùng. Có người chơi nhận ra Tư Mã Ý pháp thuật, không khỏi kinh hô. Tư Mã Ý là Tam Quốc nhân vật lợi hại nhất một trong, không ít người chơi đang chăm chú Tư Mã Ý hướng đi. Số ít người chơi gặp qua Tư Mã Ý sử dụng pháp thuật, nhận ra Tư Mã Ý hoành. Hỏa phượng rơi vào Ký Châu doanh địa, hóa thành đầy trời biển lửa, nuốt chửng cả tòa đại trại. Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, hỏa thiêu liên doanh, khói đen cuốt cuốt. Tư Mã Ý. Từ Thiên tại diễn đàn đêm gặp qua Tư Mã Ý sử dụng pháp thuật video, mà lại thu thập Tư Mã Ý tư liệu. Tư Mã Ý đi theo này phụ thân, huynh trưởng chờ người, di chuyển đến Trường An, Tư Mã Thị cùng Bắc Địa Thương Vương đi rất gần. Tư Mã Ý xuất hiện tại quan độ, xem ra Bắc Địa Thương Vương cùng Nhữ Nam Viên Thị quả nhiên có giao dịch. Mật Nhi, diệt đi hỏa diễm. Từ Thiên thấy Tư Mã Ý pháp thuật trong nháy mắt để một tòa đại trại biến thành biển lửa, đối Tư Mã Ý pháp thuật uy lực thầm giật mình. Tuổi nhỏ Tư Mã Ý còn như vậy, nếu như Tư Mã Ý ngày sau trưởng thành, có lẽ sẽ trở thành khó giải quyết kẻ địch. Không hổ là đùa chơi chết tào sảng, cùng ra cắt lượng đọ sức, đồng thời vì Tư Mã Thị lấy được thiên hạ túi khôn. Lạc Thủy đưa tới. Chân mật lăng ba vi bộ, La Miệt sinh trần, tại quan độ mép nước, triệu hoán mưa to, bao phủ lửa cháy đại trại. Mưa to giáng lâm, dập tắt đại hỏa. Từ Thiên trong doanh, dường như có kỳ tài. Tư Mã Ý thấy chân mật khai ra mưa to dập tắt biển lửa, đồng dạng thầm giật mình. Lạc thần chân mật cũng có lai lịch, không phải người đơn giản như vậy vật. Tư Mã Lăng nói, chỉ sợ này chiến đánh tới ngày kế tiếp cũng khó hòa giải, trừ phi có ngoại lực mới có thể đánh vỡ cân đối đi. Ý của ngươi là dẫn Tây Lương quân nhập quan? Viên Ngôi sắc mặt âm tình bất định. Từ Thiên văn thần võ tướng quá cường thịnh, có lẽ chỉ có dẫn Tây Lương quân đi vào quan đông mới có thể đánh bại Từ Thiên. Chỉ là dẫn Tây Lương quân nhập quan, đại giới cực lớn, rất có thể sẽ bị Tây Lương quân lấy được thiên hạ. Viên Thiệu dẫn Tây Lương quân vào Lạc Dương, kết quả Đồng Trác lấy được đại quyền, tại Hổ Lao quan đại chiến 18 lộ chư hầu. Đồng Trác đã chết, nhưng Tây Lương quân rơi vào người chơi Bắc Địa Thương Vương cùng thiên hạ đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố trong tay, so Đồng Trác chấp trưởng thời kỳ còn nguy hiểm hơn, Viên Thị cũng không dám tùy tiện dẫn Tây Lương quân đi vào Trung Nguyên. Chương 704, Nhiễm Mẫn Bật Cưới chuyên dụng. Chương 704, Nhiễm Mẫn Bật Cưới chuyên dụng. Các ngươi chính là Viên Thiệu dưới trướng Dũng Quan Tam Quân Nha Lương, Văn Sú. Lấy 2 địch 1, còn không phải là đối thủ của ta. Cái gọi là Dũng Quan Tam Quân, không gì hơn cái này mà thôi. Nhiễm Mẫn đối đầu Nha Lương, Văn Sú, ba người huyết chiến đã lâu, Nhiệm Mẫn vẫn không quên mở miệng chào phúng hai người. Nha Lương, Văn Sú toàn thân máu me đầm địa, gào thét liên tục, nhưng thủy chung vô pháp đánh bại Nhiệm Mẫn, càng là nổi trận lôi đình Viên Thiệu truyền lệnh kỵ binh đến. Hai vị tướng quân, sắc trời đã tối, chủ công có lệnh, rút về quan độ đại doanh. Đáng ghét. Nha Lương, Văn Sú nổi giận, chỉ có thể từ bỏ cùng Nhiệm Mẫn giao thủ, quay người triệt thoái phía sau. Hai người này còn không tệ. Nhiệm Mẫn mặc dù chào phúng Nha Lương hai người, nhưng Nha Lương Văn Sú phá giới, có được 98 điểm võ lực, Nhiệm Mẫn chưa phá giới trạng thái có 100 võ lực, tương đương với Hổ Lao quan Lữ Bố chiến quan vũ. Chư vị thừa nhận Nha Lương, Văn Sú quả thật có chút võ lực. Viên Tảo liên quân tấn công lần thứ 2 Ký Châu doanh địa thất bại, tại màn đêm buông xuống về sau, lựa chọn lui binh. Viên Ngỗi cũng sợ ban đêm có biến số phát sinh. Trận quan độ thắng bại, quyết định ai là phương Bắc bá chủ, vô luận phương kia đều không muốn thất bại. Thua trận quan độ, còn muốn lập bàn, vậy liền không dễ dàng. Viên Ngỗi ổn thỏa lý do, Minh Kim thu binh, tìm phương pháp khác. Hứa Chử, nếu là muốn cứu trở về huynh trưởng của ngươi, tới gặp ta chủ công. Triệu Vân đối đầu Hứa Chử, đem Hứa Chử đánh lui, nhưng vô pháp đánh giết Hứa Chử. Tại Hứa Chử trước khi rời đi, Triệu Vân dựa theo Từ Thiên dặn dò, đối Hứa Chử công tâm. Hứa Chử nghe được Triệu Vân lời nói, hổ khu nhoáng một cái, không biết tâm tình như thế nào. Hứa Định bị Từ Thiên bắt sống, Hứa Chử cường công quan độ đại doanh, lại cứu không ra Hứa Định. Nếu như Hứa Chử muốn cứu ra Hứa Định, như vậy chỉ có thể cùng Từ Thiên thương lượng. Từ Thiên tay trái cầm thảo thế kiếm, tay phải xích tiêu kiếm, phía sau là Thiên quân vạn mã, liếc nhìn lui lại Viên Tảo liên quân. Viên Thiệu lần này đại khái là thật tức giận, cho nên thế công tương đương hung mãnh, đến mức Ký Châu quân tử thương 50 vạn. Viên Tảo liên quân tử thương số lượng, đại khái cùng Ký Châu quân sai không nhiều. Quét dọn chiến trường, xây dựng doanh trại, Thổ Sơn, Tiên Tháp. Từ Thiên Tại đánh lui Viên Tảo Liên Quân về sau, một lần nữa bố trí quan độ đại doanh phòng bị, cùng Viên Tảo Liên Quân giằng co. Viên Tảo Liên Quân thừa dịp Từ Thiên rời đi quan độ trong lúc đó, cơ hồ phá hư Ký Châu doanh địa bên ngoài tất cả công sự. Tại Viên Tảo Liên Quân bại lui về sau, Từ Thiên trọng chỉnh quân thế. Trương Hợp, Từ Hoàng, Chu Linh, Trương Yến chờ võ tướng, tập hợp tại Từ Thiên dưới trướng, cơ hồ mỗi một cái võ tướng đều mang theo thương thế. Đợi quan độ thủ thắng, tất cả mọi người đều có phong thưởng, công cao người có thể phong liệt hầu. Từ Thiên khích lệ đông đảo võ tướng. Những này võ tướng vì cầm xuống quan độ, lao khổ công cao, nát đất phong hầu, ra tướng vào tướng, đã là cổ hoa hạ văn thần võ tướng tối cao truy cầu. Khất hoạt quân tử thương 3000 người, Bạch Mã Nghĩa tổng tử thương 2000 người, Huyền Giáp quân tử thương 400, Đại Kích Sĩ tử thương 4000 người. Báo cho Tiêu Hà ở hậu phương chiêu mộ tổn thất binh mã. Từ Thiên đem bổ sung thương binh loại chuyện bật bên này, giao cho phía sau Tiêu Hà. Tiêu Hà lưu thủ phía sau, tại Ký Châu chiêu binh mãi mã, dù cho quan độ tổn thất binh lực, Tiêu Hà rất nhanh sẽ từ phía sau vận chuyển binh mã đến quan độ. Sở Hán tranh chấp, Tiêu Hà cũng là như vậy kinh doanh phía sau, không có tiếng tăm gì vì Lưu Bang bổ sung lương thảo. Bởi vậy, Hán Sơ Tam Kiệt, Tiêu Hà xếp hạng vượt qua binh tiên Hàn Tín, Nưu Thánh Trương Lương, chiếm giữ đệ nhất. Ký Châu giàu có, một châu tương đương với người khác hai châu, lại có Tịnh Châu, Vũ Châu, Thanh Châu làm địa bàn, đây là từ Thiên tại quan độ cùng Viên Tào liên quân thời gian dài rằng có tư bản. Tiêu Hà kinh doanh phía sau, từ Thiên tại phía trước cùng Viên Thiệu, Tào Tháo giao chiến, nếu như không có cái khác chư hầu tham gia, cũng là Viên Thiệu, Tào Tháo trước hết nhất không tiếp tục kiên trì được. Các ngươi tạm thời đi xuống đi. Từ Thiên còn có Trường Bình Chi chiến phó bản ban thưởng chờ đợi nhận lấy, xuất phát từ giữ bí mật, mọi người xuống dưới. Trường Bình Chi chiến ban thưởng, có thể sẽ việc quan hệ trận quan độ thắng bại. Tại mọi người lui ra về sau, Từ Thiên nhận lấy phó bản bình thường ban thưởng. Đinh, ngài thu hoạch được phó bản ban thưởng, thần câu một tấc. Hệ thống sẽ căn cứ ngài võ tướng, ngẫu nhiên phân phối thần câu. Đinh, ngài võ tướng Triệu Vân đã có chuyên môn thần câu chiếu dạng ngọc sư tử vô pháp lại thu hoạch được nên thần câu. Đinh, ngài võ tướng Nhiệm Mẫn không có chuyên môn thần câu, ngài thu hoạch được thần câu Chu Long Mã. Một hệ liệt hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, Từ Thiên không khỏi động dung. Tại quốc chiến thu hoạch được chiếu dạng ngọc sư tử về sau, Từ Thiên lại đạt được một thất thần câu. Lần này là Nhiệm Mẫn bật cưới chuyên dụng Chu Long Mã. Một thất thần câu xuất hiện tại Từ Thiên trong doanh địa, toàn thân chu hồng, mọc ra sừng rồng, khí thế kinh người, quanh mình không khí nóng rực. Từ Thiên hoài nghi cái này thất Chu Long Mã có thể giẫm chết nhị lưu võ tướng. Từ Thiên xem xét Chu Long Mã giao diện. Tên: Chu Long Mã, phẩm giai: Thần thú cấp, tọa kỵ đẳng cấp 100, mát cấp 120, thể lực 300, 300 võ lực 93, pháp thuật 89, đặc tính: 1. Chu Long Thi Thiên, thải sát đặc tính: cấp 120 mở ra, Chu Long Mã có thể hóa thành cự long. 2. Thần hỏa, kim sát đặc tính: Chu Long Mã tự mang thần hỏa, thiêu đốt trừ chủ nhân bên ngoài trùng quanh những địch nhân khác, lại Chu Long Mã hỏa thuộc tính, kỹ năng tổn thương biên độ lớn tăng lên. 3. Đạo hỏa, kim sát đặc tính: Chu Long Mã không nhìn bọc lửa, lại chủ nhân nhận hỏa thuộc tính tổn thương trên phạm vi lớn hạ xuống. 4. Thần tuấn, màu cam đặc tính: chia sẻ chủ nhân nhận lực trùng kích, chia sẻ tỷ lệ là 35:5, ngày đi nghìn dặm, màu cam đặc tính: biên độ lớn tăng lên sức chịu đựng cùng chiến trường tốc độ di chuyển. 6. Võ điệu thiên vương và kỵ, cơ chế đặc tính: chủ nhân là võ điệu thiên vương Nhiệm Mẫn lúc, Nhiệm Mẫn võ lực 1, gánh bắt Nhiệm Mẫn nhận 5 tổn thương. Kỹ năng: cấp 120 mở ra, liệt hỏa liệu nguyên, lấy Chu Long Mã làm trung tâm, hỏa diễm càn quét bát phương, thiêu hủy kẻ địch, đấm máu xông vào trận địa, bị thương về sau, võ lực thời gian ngắn sẽ không hạ thấp, thể lực hạ xuống tốc độ trở nên chậm, hiệu quả tiếp tục một đoạn thời gian, chiến tranh trà đạp mặt đất, sóng xung kích để trùng quanh kẻ địch mê muội, sừng rồng va chạm. Đẳng cấp hạn mức cao nhất cấp 120 thần cầu. Từ Thiên nhìn Chu Long Mã giao diện, kinh ngạc phát hiện Chu Long Mã cùng ngựa xích thố là một cái cấp bậc tọa kỵ, đã thuộc về thần thú phạm chủ. Cấp 120 Chu Long Mã còn có thể hóa rồng. Loại này đặc thù tọa kỵ cơ chế, Từ Thiên còn là lần đầu tiên thấy. Từ Thiên thấy qua tọa kỵ bên trong, cũng chỉ có mình tọa kỵ thần thú ứng long cơ chế so Chu Long Mã cơ chế cao cấp hơn một chút. Chu Long Mã là tại ngựa cùng long ở giữa chuyển hóa, mà ứng long có thể biến thành hình người, rất rõ ràng ứng long cao cấp hơn. Chu Long Mã chi tại Nhiệm Mẫn, tương đương với xích thố chi tại Lữ Bố, Quan Vũ. Có được xích thố Quan Vũ, cùng không có xích thố Quan Vũ, chiến lực có thể sẽ chênh lệch gần phân nửa cấp độ. Chu Long Mã có thể tăng lên Nhiệm Mẫn một điểm võ lực giá trị tại thuộc tính đột phá 100 về sau, còn muốn tăng lên một điểm võ lực giá trị, chính là rất khó. Mắt cấp Nhiệm Mẫn 100 cơ sở võ lực giá trị, có Chu Long Mã, Nhiệm Mẫn võ lực giá trị biến thành 101. Lúc này Nhiệm Mẫn võ lực đã tương đương với phá giới thường nội xuân. Chưa phá giới Nhiệm Mẫn, lại có phá giới thường nội xuân võ lực, có thể thấy được Nhiệm Mẫn võ lực thiên phú. Vì tăng lên Nhiệm Mẫn chiến lực, còn có tất yếu để cản tường, mặc tả, vì Nhiệm Mẫn chế tạo chuyên môn binh khí. Nhiệm Mẫn tự mang binh khí, phẩm chất chỉ là kim cương cấp, lấy Nhiệm Mẫn chiến đấu cường độ, loại này phẩm chất binh khí rất dễ dàng liền sẽ hư hao. Nhiệm Mẫn chí ít hẳn là trang bị chuẩn thần khí cấp bậc binh khí. Từ Thiên lệnh người đưa tới Nhiệm Mẫn, đem Chu Long Mã ban thưởng cho Nhiệm Mẫn, này ngựa sau này tùy ngươi chinh chiến, các ngươi hợp lực sát tướng phá trận, đừng để ta thất vọng. Mặt tướng xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nhiệm Mẫn mừng đến Chu Long Mã, từ trên người Chu Long Mã cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Chu Long Mã dùng sừng rồng cọ sát Nhiệm Mẫn, đối Nhiệm Mẫn tương đương dịu dàng ngoan ngoãn. Nhiệm Mẫn bởi vì Từ Thiên ban thưởng Chu Long Mã, độ trung thành tăng lên. Từ Thiên không nhìn thấy Nhiệm Mẫn độ trung thành, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được Nhiệm Mẫn nhìn mình thần sắc sinh ra biến hóa vi diệu, càng thêm kính sợ. Chu Long Mã giá trị không thua gì một kiện bảo vật. Ngươi xuống dưới, tối nay ngươi phụ trách tại doanh địa bên ngoài tuần tra. Gặp được kẻ địch, không thể khinh địch đuổi theo. Ấy, Nhiễm Mẫn thu hoạch được thần câu Chu Long Mã, hận không thể lập tức thử một lần, thế là trở mình lên ngựa, cưỡi Chu Long Mã tại doanh địa bay nhanh. Chu Long Mã giống như một ánh lửa, cực kỳ phong cách. Nhiễm Mẫn tay trái song nhận mâu, tay phải đại câu kích, dưới hông Chu Long Mã như thần binh trên trời rơi xuống, thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Quan độ kịch chiến về sau, Nam Thành một cái chữ lớn phát phượng, Thuần Vu Quỳnh ngay tại nghỉ ngơi, thoáng nhìn Nhiễm Mẫn cưỡi Chu Long Mã lướt qua, không khỏi trông mà thèm. Chu Long Mã cùng ngựa xích thố là một cái cấp độ thần câu, loại này cấp bậc thần câu cũng không phải bình thường võ tướng có thể điều khiển. Phan Phượng lau nước miếng, đợi một thời gian, nếu như ta Phan Phượng cũng có thể có như thế một thất thần câu liền tốt rồi. Cái gì Lữ Bố, Hoa Hùng, ta Phan Phượng một chiêu chém ở dưới ngựa. Thuần Vu Quỳnh tấn 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 uống thả cửa, thôi đi, đoán chừng ngươi còn không đánh lại con ngựa này. Cái rắm, trong thiên hạ còn có ta thượng tướng Phan Phượng vô pháp thuần phục ngựa. Phan Phượng xem thường, chủ công, không biết đưa tới mặt tướng có chuyện gì. Tại Nhiệm Mẫn rời khỏi về sau, Dương Diệu Chân bị Từ Thiên triệu nhập doanh trướng. Từ Thiên đem một viên lệnh bài ném cho Dương Diệu Chân, tứ nương tử, ngươi tiến đến Hà Nội, mời chào một nhóm binh sĩ. Dương Diệu Chân tiếp nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua lệnh bài thượng chữ Tiểu Triển Văn Tự, ánh mắt sáng lên, Bách Chiến Xuyên Giáp. Không tệ, chính là Bách Chiến Xuyên Giáp binh. Sau này liền từ ngươi đến thống lĩnh cái này một chi tinh nhuệ. Từ Thiên thấy Dương Diệu Chân nông dân binh chủng hồng áo quân giao diện thực tế là quá kém, thế là để Dương Diệu Chân sử dụng cái này một viên trường bình chi chiến ban thưởng binh phụ, thu hoạch được mới chuyên môn binh chủng, Đại Tần Vương thị Bách Chiến Xuyên Giáp binh, bắt giai nỏ binh. Chương 705, ẩn tàng ban thưởng. Chương 705, ẩn tàng ban thưởng. Chất nhi thảo phạt triều đình bất lợi, mời thuốc phụ trị tội. Viên Thiệu mặt đen lên, ngồi tại hạ vị. Viên Tào Liên quân lần thứ hai tiến đánh Ký Châu doanh địa thất bại, lòng người bàng hoàng. Viên Ngôi triệu tập đám người, xem xét đối sách. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo ba người đều là hậu bối, tại Viên Ngôi trước mặt, tất cung tất kính. Quan độ giằng co, dần dần, Viên Tào Liên quân có thể sẽ không tiếp tục chống đỡ được, chân chính sốt ruột không phải Từ Thiên, mà là Nhữ Nam Viên Thị. Viên Ngôi hai tay chống ngực trượng, âm thanh khàn khàn, Hà Nội Tư Mã Thị người không ở chỗ này địa, đám người có thể nói thoải mái. Không biết phải chăng là có thể dẫn Tây Lương quân tham gia quan độ chi tranh. Tào Tháo sắc mặt hơi đổi một chút, Tây Lương quân như lang như hổ, uy hiếp không thua gì Ký Châu Từ Thiên, Viên Công chẳng lẽ quên đồng chắc vào kinh thành sự tình. Viên Ngôi thần sắc nghiêm trọng, chính là suy xét đến Tây Lương quân thay đổi thất thường, cho nên ta mới phái mở Tư Mã Thị huynh đệ. Tây Lương quân cưỡng ép triều đình, lại có Lữ Bố, Hoàng Phủ Tung chờ võ tướng, nếu như dùng đến tốt, sẽ là một cỗ không kém trợ lực, quan độ thủ thắng, càng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, Tây Lương quân không nhận chúng ta khống chế, rơi vào dị nhân trong tay. Người này là đồng chắc thứ hai, nhưng thủ đoạn so đồng chắc càng cao minh hơn. Lữ Bố cũng bị này đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Tây Lương quân a, Viên Hiệu cũng biết Tây Lương quân hung hãn. Đồng chắc dù chết, Tây Lương quân tinh nhuệ vẫn còn tồn tại. Tây Lương tứ thiên vương, Mã Đằng, Mã Siêu, Bàng Đức, Hàn Toại tám kiệt tướng, thậm chí Tây Lương danh tướng Hoàng Phủ Tung cũng còn sống. Bắc Địa Thương Vương dưới trướng còn có Tần Quỳnh chờ ẩn tàng võ tướng. Tây Lương quân tham gia trận quan độ, không hề nghi ngờ là có thể quyết định quan độ thắng bại tay. Nhưng mà Tây Lương quân bị Đông Hán thứ nhì người chơi lãnh chúa Bắc Địa Thương Vương chấp trưởng, Viên Ngụy không có nắm chắc khống chế Tây Lương quân. Lấy Tây Lương quân thay đổi thất thường lập trường, Tây Lương quân tham gia trận quan độ, đánh bại Từ Thiên, nói không chừng trở tay liền chiếm đoạt Trung Nguyên. Viên Ngụy tiếp tục chỉnh lý tình thế trước mặt, như không dẫn Tây Lương quân tham dự trận quan độ, chúng ta cùng Ký Châu quân tiếp tục giằng co, khó mà thủ thắng. Các ngươi nhưng có thủ thắng đối sách, dẫn Tây Lương quân đi vào Trung Nguyên, đây là hạ sách. Chân chính thượng sách vẫn là Trung Nguyên trận doanh bằng vào mình thực lực thủ thắng. Viên Thuật sầu mi khổ kiểm, Từ Thiên có lương tướng ngàn viên, binh giáp ngàn vạn, võ lực không dưới Lữ Bố người, chí ít có 5 người. Ta thật vất vả mời chào mãnh tướng Hứa Định, bị Từ Thiên bắt sống. Ký Châu quân, Dương Diệu Chân, Nhiễm Mẫn, Thường Nộ Xuân, Triệu Vân trở võ tướng võ lực tối cao, như không thể giải quyết bọn hắn, không những khó phá quan độ, ngược lại bên ta lương xe thường xuyên gặp tập kích, tổn thất nặng nề. Viên Thiệu, Tào Tháo động dung. Viên Thuật lúc này kiến giải ngược lại là không sai. Dương Diệu Chân, Nhiễm Mẫn trở mãnh tướng đúng là Viên Tào liên quân vô pháp giải quyết cường địch. Tào Tháo sau lưng một viên võ tướng nói, thời ta Vương Việt chính là đại hán dũng tướng, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, kiếm thuật của ta chính là sư từ thời ta. Thiên hạ đại loạn, thời ta trở về Liêu Đông. Nếu là có thể mời này rời núi, Dương Diệu Chân, Nhiễm Mẫn cũng không đáng để lo. Ồ, Viên Mỗi, Viên Hiệu, Viên Thuật đều nhìn về phía mở miệng quân Tào võ tướng, lại là trường bản pha kiếm thần Hạ Hầu Ân. Viên Mỗi trầm giọng nói, ta biết người này. Người này đã từng vì dũng tướng tướng quân, trầm mặc ít nói, kiếm thuật lại cực kỳ tinh xảo, kinh thành nghe tiếng. Như có thể mời người này ra tay, đánh giết Ký Châu manh tướng, vô luận đại giới như thế nào, đều có thể suy xét. Vương Việt có chút danh khí, chỉ là hắn coi là thật có thực lực đánh bại Từ Thiên dưới trướng manh tướng. Viên Thiệu, Viên Thuật lúc còn trẻ một mực tại Lạc Dương hoạt động, đối dũng tướng Vương Việt hơi có nghe thấy, chỉ là Viên Thiệu, Viên Thuật không rõ ràng Vương Việt chân thực võ lực. Vương Việt là triều Hán dũng tướng một trong, phụ trách bảo hộ thiên tử an toàn, chỉ có thể thống soái số ít hổ bị quân, nhưng cá nhân võ lực tuyệt đối không thua bao nhiêu, nếu không cũng không cách nào trở thành cấm quân võ tướng. Vấn đề là Dương Diệu Chân cũng là võ học tông sư, một cái dùng thương, một cái dùng kiếm. Kiếm thánh Vương Việt cùng thương thần Dương Diệu Chân, có lẽ sẽ là lòng tranh hổ đấu. Viên Ngôi nói, bất kể như thế nào, nghĩ cách mời Vương Việt rời núi, chỉ cần thủ thắng, hết thảy dễ nói. Mọi người tại đây, trừ Tào Tháo, những người khác ngược lại là nghĩ không ra Hạ Hầu Ân có thể liên lạc đến ẩn cư Vương Việt. Viên Thiệu, Viên Thuật liếc nhìn nhau, cái này không có danh tiếng gì Hạ Hầu Ân, vậy mà thật sự chính là giúp tướng quân Vương Việt đổ đệ một trong. Chắc không được Tào Tháo lấy Hạ Hầu Ân vì đeo kiếm đại tướng, đem trọng yếu thanh công kiếm giao cho Hạ Hầu Ân trông coi. Hạ Hầu Ân từ Vương Việt nơi đó học được không ít kỹ năng. Từ Tào Tháo biểu tình bình tĩnh đến xem, Tào Tháo tất nhiên biết Vương Việt cùng Hạ Hầu Ân quan hệ. Hạ Hầu Ân thần sắc kiêu căng, ta cái này đi Liêu Đông, mời thầy ta rời núi. Viên Ngôi nói, chờ một lát. Vương Việt nếu là hán quan, ta vì triều đình tăng công, có chút bối phận, ngày xưa cùng Vương Việt còn có chút giao tình, viết một lá thư, ngươi mang đến cho Vương Việt. Viên Hiệu thấy gió đầu bị Tào Tháo cướp đi, không khỏi gấp, ta biết một cái Man Di thủ lĩnh, tên là Tổ Cựu Gà Tòa Ải Y. Người này có rất nhiều binh mã, có lẽ có thể hạ lệnh chiêu mộ một nhóm man binh, làm việc cho ta. Tổ Cựu Gà Tòa Ải Y. Trong thiên hạ còn có cổ quái như vậy tên. Chỉ cần có thể khống chế, vậy liền chiêu mộ một nhóm Man Di sĩ tốt. Viên Ngôi trực tiếp đem Tổ Cựu Gà Tòa Ải Y nhìn thành tiên ti, Tây Cương, Nam An, Sơn Việt chờ man tộc bộ lạc thủ trưởng. Tam Quốc vận dụng man tộc binh cũng không ít, Tào Ngụy Ô Hoàn Kỵ binh, Đông Nô Sơn Việt bộ binh, thuộc Hán Vô Đương phi quân, đều là man tộc binh chủng. Viên Thiệu đáp, ta cái này phái người tiến đến Đông Doanh, lấy thiên tử danh nghĩa, giao trách nhiệm Tổ Cựu Gà Tòa Ải Y xuất binh. Viên Ngôi, Viên Thiệu, Tào Tháo chờ người nghĩ cách phá cục, từ thiên tắc tại nhận lấy trưởng bình chi chiến ẩn tàng ban thưởng. Đinh, ngài thu hoạch được phó bản ẩn tàng ban thưởng, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh một viên, thần cấp võ lực đột phá đan một viên, khóa lại. Đinh, bởi vì đi qua chiến đấu kịch liệt, ngài mang theo võ tướng, lưu sĩ thu hoạch được một cái lĩnh ngộ danh lệnh, để cho hệ thống ngẫu nhiên quyết định thu hoạch được lĩnh ngộ anh hùng. Anh hùng lĩnh ngộ đặc tính sát suất quyết định bởi tại này vật khí. Đinh, cùng ngài cộng đồng tham dự phó bản võ tướng Dương Diệu Chân lĩnh ngộ bạch khởi, vương hộ tổng cộng có đặc tính sát ý, kim sát quân đoàn đặc tính, đi vào chiến đấu về sau, Dương Diệu Chân cùng Dương Diệu Chân quân đoàn sát ý dần dần dâng lên, nhiều nhất có thể thu hoạch được 60 tăng thêm. Đinh, bởi vì Dương Diệu Chân đã có được 10 cái đặc tính, kim sát quân đoàn đặc tính thay thế lam sát quân đoàn đặc tính hồng áo quân tướng lĩnh cái sau biến mất. Từ Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở, không khỏi sửng sở. Trường Bình Chi chiến phó bản ban thưởng, lại có một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Hơn nữa còn có một viên võ lực đột phá đan. Lần này may mắn lĩnh ngộ đặc tính võ tướng là Dương Diệu Chân, Bạch Khởi, Vương Hột kim sắc quân đoàn đặc tính sát ý tương đương thực dụng, Dương Diệu Chân cũng coi là có nhất định thống binh năng lực, càng thêm phù hợp cấm vệ quân võ tướng định vị. Đáng tiếc Dương Diệu Chân may mắn giá trị không cao, nếu không còn có thể lĩnh ngộ Bạch Khởi thải sắc quân đoàn đặc tính. Hà Nội quận, Dương Diệu Chân mang theo nước Tần cao giai binh phủ bách chiến xuyên giáp đi vào này quận, chiêu mộ sĩ tốt, trực tiếp chuyển chức làm cao giai binh chủng bách chiến xuyên giáp binh. Bách chiến xuyên giáp binh vì bắt giai binh chủng, có tiêu hà nhanh chóng mộ binh năng lực, chỉ cần bỏ được nệ tiền, 2-3 tháng thời gian liền có thể chế tạo ra một chi mạnh mẽ bách chiến xuyên giáp quân đoàn, làm Từ Thiên cấm vệ quân một trong. Dương Diệu Chân quân đoàn đặc tính hồng áo quân tướng lĩnh bị sát ý thay thế, Dương Diệu Chân không còn là hồng áo quân bối cảnh, mà là tần quân bối cảnh, năng lực càng mạnh. Nhóm đầu tiên bách chiến xuyên giáp binh, 12.000 người. Trấn giữ Hà Đông, Hà Nội Ngư Phụ, hiệp trợ Dương Diệu Chân mộ binh, biết được Từ Thiên một lần chiêu mộ 12.000 danh bắt giai nọ binh, cũng cảm thấy kinh ngạc. Chương 706, Bạch Liên giáo thánh nữ chương 706, Bạch Liên giáo thánh nữ thần cấp võ lực đột phá đan. Từ Thiên sử dụng từ trường bình chi chiến phó bản lấy được thần cấp võ lực đột phá đan. Cái này một viên võ lực đột phá đan quá lại, chỉ có thể từ người đoạt giải sử dụng. Đinh, ngài tiêu hao một viên thần cấp võ lực đột phá đan, trước mắt võ lực giá trị cùng võ lực hạn mức cao nhất từ 100 tăng lên đến 102. Từ Thiên năm ngón tay thành quyền, gân cốt rung động. Thần cấp võ lực đột phá đan, dùng cho võ lực giá trị 100-105 võ tướng hoặc là người chơi tiến hành đột phá. Từ Thiên có được 102 võ lực, lực lượng tăng vọt, cảm giác gặp lại chưa phá giới ngũ hổ tướng, có thể một người địch lại ba cái. Cùng Dương Diệu Chân, Nhiễm Mẫn so sánh, Từ Thiên cũng liền thiếu hụt một chút đối võ lực có bổ trợ cá nhân đặc tính. Từ Thiên võ lực tăng lên, chỉ có Từ Thiên một người biết, Viên Thiệu, Tào Tháo đối Từ Thiên võ lực đoán chừng lại bởi vậy xuất hiện sai lầm. Từ Thiên trong tay còn có một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Nếu như có thể tới một cái thay đổi thế cục anh hùng, không còn gì tốt hơn. Đinh, ngài tiêu hao ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh một viên. Đinh, sự thật lịch sử võ tướng Đường Trại Nhi hướng ngài hiệu trung. Một cái áo trắng nữ tướng xuất hiện tại Từ Thiên trước mặt. Từ Thiên bất đắc dĩ, đây đều là Từ Thiên thế lực cái thứ tư ẩn tàng nữ anh hùng. Tần Lương Ngọc, Dương Diệu Chân, Thượng Quan Huyền Nhi, hiện tại lại tới cái Đường Trại Nhi. Đường Trại Nhi cũng không phải cái gì hạng người vô danh, mà là Triệu Minh Bạch Liên giáo thủ lĩnh, lại là khởi nghĩa nông dân quân thủ lĩnh, cùng loại với Trương Giác giống nhau nhân vật. Bạch Liên giáo càng là tạo phản hộ chuyên nghiệp, triều Tống chí thanh triều, lịch triều lịch đại, đều có nông dân quân đánh lấy Bạch Liên giáo cơ hiệu, phát động khởi nghĩa nông dân, tiếp tục tạo phản 1000 năm. Đường Trại Nhi gặp qua chủ công, vọng chủ công có thể thiện đãi dân chúng. Đường Trại Nhi rụt rè nói, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Không biết là có hay không Từ Thiên ảo giác, Đường Trại Nhi vô luận tướng mạo vẫn là lời nói, đều có một cô vô hình sức mê hoặc, để Từ Thiên đều có chút khó mà cầm giữ. Từ Thiên dò xét Đường Trại Nhi, Đường Trại Nhi cùng Từ Thiên đối mặt, không chút nào khiếp đảm. Đông Hán 12 cái ẩn tàng nữ anh hùng, mỗi một người đều có chính mình đặc biệt năng lực. Tần Lương Ngọc là nữ võ tướng nhân vật đại biểu. Dương Diệu Chân là nữ võ thuật gia đại diện. Thượng Quan Huyền Nhi là nữ văn thần đại diện. Mà Đường Trại Nhi là nữ thần côn đại diện, có được mê hoặc nhân tâm năng lực. Từ Thiên mở ra Đường Trại Nhi võ tướng giao diện. Tính danh: Đường Trại Nhi phá giới, chưa phá giới, phá giới nhiệm vụ Bạch Liên giáng thế, đẳng cấp 100 thể lực, 200 thống soái, 83 võ lực, 78 trí lực, 92 chính trị, 50 mị lực, 93 may mắn, 20 đặc tính: 1. Bạch Liên thánh nữ, kim sắc cá nhân đặc tính: Đường Trại Nhi làm Bạch Liên giáo thánh nữ, có được mê hoặc nhân tâm lực lượng, không cần thành trì cùng binh doanh, có thể đem bộ phận dân chúng chuyển chức làm đặc thù binh chủng Bạch Liên quân. Thu phục lưu dân, sơn tặc sát suất tăng lên, lại có thể đem lưu dân, sơn tặc chuyển chức làm Bạch Liên quân. Bạch Liên quân đội trung thành thăng, đường trại nhi mị hoặc, tín ngưỡng kỹ năng hiệu quả 50, đường trại nhi đảm nhiệm Bạch Liên quân chủ tướng lúc, Bạch Liên quân toàn thuộc tính 35, 2, bảo kiếm binh thư, kim sát quân đoàn đặc tính, đường trại nhi từ hộp đã đạt được thiên thư, bảo kiếm những vật này, thông hiệu pháp thuật binh pháp, quân đoàn toàn thuộc tính 25, không giới hạn trong. Bạch Liên quân, đường trại nhi pháp thuật kỹ năng uy lực 35, 3, công tâm, màu cam nội chính đặc tính, tù binh địch quân tướng sĩ đầu hàng tỷ lệ tăng lên, chiếm lĩnh địch quân thành trì dân tâm, trị an hạ xuống biên độ giảm nhỏ, 4, cố thủ, lam sát quân đoàn đặc tính, thủ thành lúc, quân coi giữ lực phòng ngự 30, 5, bất khuất, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn binh lực càng ít, lực phòng ngự càng cao, phòng ngự tăng lên biên độ là 0-30, 6, trở về từ coi chết, màu lam cá nhân đặc tính, sắp toàn quân bị diệt, binh bại tình huống dưới, đường trại nhi chạy trốn xác suất biên độ lớn tăng lên, cá nhân may mắn giá trị lâm thời tăng lên đến 95, nhưng may mắn sẽ không ảnh hưởng quân đoàn hoặc là những người khác. 7, quan bức dân phản, màu đỏ đặc tính, làm hiệu trung chủ công lãnh địa bên trong dân tâm khá thấp lúc, đường trại nhi độ trung thành hạ xuống, đường trại nhi độ trung thành hạ xuống tới trình độ nhất định về sau, sẽ tại lãnh địa bên trong phát động Bạch Liên khởi. Nghĩa, kỹ năng, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế nâng, Bạch Liên kết diễm, Bạch Liên huyễn cảnh, cùng nhiệt tín ngưỡng, cắt giấy bị binh, dự báo hung cắt tâm pháp, Bạch Liên tâm quyết, cấp SSS, trang bị, Bạch Liên bảo điện, Bạch Liên giáo thiên thư, ghi chép Bạch Liên giáo rất nhiều pháp thuật cùng binh pháp, tăng lên đường trại nhi năng lực, Bạch Liên thanh kiếm, Bạch Liên giáo trấn giáo bảo kiếm, chuẩn thần khí, tọa kỵ, vô chuyên môn binh chủng, Bạch Liên quân, nhất. Giai đến tứ giai binh chủng, cổ hoa hạ khởi nghĩa nông dân quân một trong, có được cùng nhiệt tín ngưỡng, bao quát Bạch Liên giáo đao thuật binh, nhất giai, Bạch Liên giáo cung tiễn thủ, nhất giai, Bạch Liên giáo kỵ binh, nhị giai, Bạch Liên giáo tinh nhuệ kỵ binh, tam giai, Bạch Liên giáo thuật sĩ, tứ giai, đường trại nhi phá giới về sau, có thể tiến giai thành cao cấp hơn binh chủng. Từ Thiên nhìn kỹ Bạch Liên giáo thánh nữ đường trại nhi võ tướng giao diện, không khỏi kinh ngạc. Đường trại nhi thống soái giá trị chỉ có 83, tuyệt đối không tính là cao, nhưng đường trại nhi có được 92 trí lực, tương đương với Bạch Liên giáo trực giác, có được phát động Bạch Liên khởi nghĩa năng lực. Loại năng lực này ở chính diện đại chiến khả năng vô dụng, nhưng là có thể chế tạo một chút phiền toái. Lịch triều lịch đại hoàng đế chính là tương đương e ngại khởi nghĩa nông dân. Mặt khác, đường trại nhi một cái chỗ đặc thù, ở chỗ đường trại nhi có được màu đỏ đặc tính quan bức dân phản. Đảm nhiệm đường trại nhi chủ công, còn muốn chú ý lãnh địa dân tâm, nếu không đường trại nhi sẽ trực tiếp tạo phản. Đường trại nhi năng lực có chút đặc thù, không phải thống soái đại tướng, cũng không phải tuyệt thế mạnh tướng. Từ Thiên suy xét như thế nào sử dụng đường trại nhi. Đường trại nhi không thế nào thích hợp tại quan độ chính diện chiến trường đối phó Viên Tào Liên quân, Bạch Liên giáo bộ binh, cung binh binh chủng số liệu, cùng Hoàng Cân binh không có bao nhiêu khác biệt. Bạch Liên giáo tinh nhuệ kỵ binh mới có thể ngang hàng tam giai binh chủng Hoàng Cân trưởng. Bạch Liên giáo duy nhất có điểm đặc sắc là tứ giai binh chủng Bạch Liên giáo thuật sĩ, có thể sử dụng Bạch Liên giáo pháp thuật. Đường trại nhi định vị. Từ Thiên đột nhiên nghĩ đến đường trại nhi nên dùng tại địa phương nào. Đường trại nhi năng lực là phát động Bạch Liên khởi nghĩa, như vậy đường trại nhi hẳn là xâm nhập địch hầu, tại đối địch chư hầu lãnh địa phát động Bạch Liên giáo khởi nghĩa, cho đối phương chế tạo phiền phức. Đây chính là tạo phản hộ chuyên nghiệp Bạch Liên giáo a, một khi thuận lợi tại Viên Thiệu hoặc là Tào Tháo địa bàn phát động Bạch Liên giáo khởi nghĩa, như vậy đem chủ lực tập kết tại quan độ Viên Thiệu, Tào Tháo thu được phía sau buộc phát khởi nghĩa nông dân tin tức, đoán chừng sẽ dục tiên dục tử đi. Mà lại đường trại nhi không phải là hoàn toàn không có binh chiến năng lực, đường trại nhi là nhất lưu thuật sĩ, còn có đối Bạch Liên quân tăng thêm, giống nhau võ tướng còn đừng nghĩ chân áp nàng. Cái này tương đương với Trương Giác phát động khởi nghĩa khăn vàng, để hắn đế quốc sức đầu mẹ chán. Từ Thiên nghĩ đến đường trại nhi công dụng, ánh mắt lửa nóng. Đường trại nhi không phải thống soái, cũng không phải mãnh tướng, lại là đánh vỡ trận quan độ cân đối mấu chốt. Ai có thể nghĩ tới khả năng đánh vỡ quan độ cân đối nhân vật, vậy mà lại là Bạch Liên giáo thánh nữ. Chủ công nhưng có dặn dò. Đường trại nhi thấy Từ Thiên ánh mắt lửa nóng, mở miệng đặt câu hỏi. Đợi chút nữa thương nghị phá tàu kế sách, ngươi cũng tham dự. Từ Thiên đã nghĩ đến nên phái đường trại nhi đi chỗ nào. Liêu Đông, một tòa không có tiếng tăm gì sân thôn, một cái quan trưởng kiếm võ tướng cưỡi ngựa xâm nhập thôn trang, tất cả thôn dân nhìn về phía cái này võ tướng, giật nảy cả mình. Bọn hắn như thế một tòa thôn trang nhỏ, vậy mà lại có võ tướng tới chơi. Đây là cái nào võ tướng? Chẳng lẽ là Liêu Đông thái thú thủ hạ của Công Tôn Tuyết? Sau lưng của hắn trường kiếm, dường như không phải phàm phẩm, ít nhất là kim cương cấp trường kiếm. Một tiểu đội người chơi vừa lúc ở phụ cận cày quái luyện cấp, tại thôn trang đặt chân, nhìn thấy cái này võ tướng xâm nhập thôn trang, không khỏi lên lòng hiếu kỳ. Nếu như chúng ta đánh giết cái này võ tướng, 89/10 có thể tuân ra binh khí của hắn. Ngươi điên, cái này võ tướng nhìn qua chẳng phải dễ dàng đối phó, lại thêm có một thanh thần binh, chúng ta những người này chung vào một chỗ, vận dụng trận pháp, cũng chưa chắc có thể giết đến hắn, nói không chừng ngược lại sẽ rơi xuống chính chúng ta đạo cụ. Nhóm này người chơi xì xào bàn tán, cuối cùng vẫn là đánh chống lui quân. Từ Thiên loại này võ lực 102 quái vật, đánh giết bình thường võ tướng cùng giết gà giống nhau đơn giản, nhưng tại tuyệt đại đa số người chơi trong mắt, cho dù là tam tứ lưu võ tướng, cũng khó có thể chiến thắng. Lại thêm có tử vong trừng phạt, bởi vậy người chơi giống nhau không dám chủ động khiêu khích những này võ tướng. Thử, một đám phế vật. Hạ Hầu Ân cảm nhận được cái này một tiểu đội người chơi ánh mắt không có hảo ý, đại khái có thể phỏng đoán dụng ý của bọn hắn. Chỉ là theo Hạ Hầu Ân, những này tiểu đội người chơi không chịu nổi một kích. Hạ Hầu Ân sau lưng gánh vác trường kiếm chính là danh kiếm Thanh Công, lại thêm Hạ Hầu Ân võ lực cùng kiếm thuật, diệt đi cái này một tiểu đội người chơi, dễ như trở bàn tay. Hạ Hầu Ân đi vào trong đó một gian nhà tranh, đẩy cửa tiến đến, một cái song tóc mai bạc lão giả ngay tại huy động kiếm gỗ kích thích kiếm khí, tách ra ao nhỏ mặt nước, lại không vẽ lên bọt nước. Chính là gặp được nan đề rồi. Vương Việt thu thế, xoay người lại, nhìn về phía cái này không nên thân đồ nhi. Thiên hạ hôm nay, phong hỏa nổi lên bốn phía, manh tướng như mây, lấy lão sư kiếm thuật, đủ để lập xuống bất thế chi công. Lão sư vì sao ẩn cư ở này? Ta đã già rồi. Ký Châu có một nữ tướng, Lê Hoa thương pháp xuất thần nhập hóa, có thể xưng thương pháp tông sư, cùng lão sư kiếm thuật không kém cạnh, chẳng lẽ lão sư không muốn rời núi tới luận bàn một phen? Hạ Hầu Ân biết Vương Việt lấy kiếm thuật tự ngạo, làm Đông Hán kiếm khách, Vương Việt có chính mình ngạo khí, nếu như nghe nói có một cái cùng hắn võ lực không sai biệt lắm người, chắc chắn động dung. Quả nhiên, Vương Việt tâm bình tĩnh cảnh ba động. Vương Việt đem kiếm gỗ đeo ở hông, hai tay khoanh đặt ở trước người, ta chỉ biết thương pháp tông sư Đồng Nguyên Bách điều triều phượng thường, vậy mà không biết Lê Hoa thương. Mà thôi, lần này cùng ngươi nhập quan, tiến đến lãnh giáo một chút Lê Hoa thương. Chương 707, Đường Trại Nhi nhiệm vụ. Chương 707, Đường Trại Nhi nhiệm vụ. Ký Châu doanh địa, chủ mưu giả Hủ, thư thụ, Điền Phong, Võ Tương Lập Nghị, Triệu Vân, Trần Khánh Chi chờ người tề tụ một đường, thương nghị công phá quan độ kế sách. Viên Tào liên quân đã bắt đầu sử dụng tất cả thủ đoạn, ý đồ thủ thắng, Từ Thiên cũng không ngoại lệ. Trừ một đám cũ tướng, còn có một cái nữ tử áo trắng, Bạch Liên giáo thánh nữ Đường Trại Nhi. Những nam chính là Viên thị làm giàu địa, nếu như những nam phát sinh náo động, Viên gia không có khả năng không cứu, tình thế đối với chúng ta có lợi. Nhiễu loạn những nam quận trách nhiệm, liền giao cho Đường Trại Nhi cô nương. Từ Thiên an bài mới chiêu mộ võ tướng Đường Trại Nhi tiến đến Viên gia quê hương tiến hành phá hư. Hán mạt thiên thai nhân họa, từng cái quận quốc dân tâm không cao, cho nên quân Hoàng Cần, Thái Sơn quân, Hắc Sơn quân, Bạch Ba quân trở quân khởi nghĩa liên tiếp. Cho dù là Viên thị lực khống chế mạnh nhất những nam quận, như thường quân Hoàng Cần đầy đất. Lưu Tích, Hà Nghi trở những nam quân Hoàng Cần bị Viên thị hợp nhất, bất quá những nam quận còn có đại lượng sơn tặc, Đường Trại Nhi vừa vặn có thể đi những nam quận kích động nơi đó lưu dân cùng sơn tặc, khởi xướng đối Viên gia phản loạn. Viên gia làm những nam gia tộc quyền thế, khẳng định sáp nhập, thôn tính không ít thổ địa, dân chúng địa phương đối nó có lời oán giận. Đường Trại Nhi nói, chủ công xin yên tâm, tái nhi chắc chắn lúc những nam mời chào tín đồ, diệt đi nơi đó quan phủ. Thật sự là một kẻ hung ác. Từ Thiên nhớ tới, Bạch Liên giáo thánh nữ Đường Trại Nhi tại quan phủ trong mắt chính là yêu nữ, mà lại Đường Trại Nhi là Minh Thành tổ Chu Lệ thời đại yêu nữ. Đường Trại Nhi phá giới nhiệm vụ Bạch Liên giáng thế cùng phát động Bạch Liên khởi nghĩa có quan hệ. Phá giới nhiệm vụ, Bạch Liên giáng thế độ khó khăn nội dung, Đường Trại Nhi tại một cái quận quốc phát động Bạch Liên khởi nghĩa, đồng thời tại không có viện quân điều kiện tiên quyết, bằng vào Bạch Liên quân hoàn toàn chiếm lĩnh quận quốc. Đường Trại Nhi muốn đột phá, liền nhất định phải bằng vào lợi dụng năng lực của mình, phát động Bạch Liên giáo khởi nghĩa, đồng thời dẫn đầu Bạch Liên quân đánh hạ một cái quận quốc. Nhiệm vụ này có chút khó khăn, nhưng cũng không tính đặc biệt khó khăn, liền thấy thế nào tìm tới thời cơ thích hợp. Dù sao thế giới này, nông dân quân thủ lĩnh cũng không phải cái gì dễ dàng khi dễ loại lương thiện. Mê hoặc nhân tâm tín ngưỡng kỹ năng, dùng tốt sẽ trở thành thay đổi trận quan độ thế cục mấu chốt. Thư thủ nói, nếu như Đường cô nương có được cùng loại trương giác năng lực, như vậy lấy Đường cô nương tại Nhữ Nam quấy nhiều Viên Tào liên quân phía sau, đúng là một đầu diệu kế. Viên gia nếu như biết Nhữ Nam xảy ra chuyện, nhất định sẽ điều động binh mã tiến đến trấn áp, bởi vậy nhất định phải có võ tướng bảo hộ Đường cô nương. Từ Thiên gật đầu, tán thành Thư thủ thuyết pháp. Kỳ thật tại Nhữ Nam phát động phản loạn, kiềm chế Tào Tháo, không phải là không có tiền lệ. Trong lịch sử trận quân độ, Viên Thiệu liền phái ra Lưu Bị, tiến đến cùng Nhữ Nam quân Hoàng Cân liên hợp, từ phía sau uy hiếp Hứa Xương. Chỉ bất quá, Tào gia đệ nhất đại tướng Tào Nhân đánh bại Lưu Bị, Lưu Tích chờ người, Lưu Bị dứt khoát đầu nhập Lưu Biểu, chú quân Tân Giã, trở thành Lưu Biểu lệ thuộc. Đường Trại Nhi có được mê hoặc nhân tâm lực lượng, chỉ là võ lực không cao, Bạch Liên quân chính diện tác chiến cũng không kịp quận quốc binh, xác thực rất có thể bị Viên Thiệu, Tào Tháo phái ra đại tướng đánh bại. Tào Tháo trận doanh có năng lực chính diện đánh bại Đường Trại Nhi võ tướng số lượng cũng không ít, Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên, Vũ Cấm, Liêm Pha, Lý Tự Nghiệp những thống binh này đại tướng chính diện chém giết, chắc là có thể đại phá Bạch Liên quân. Trinh Tố, ngươi cùng Đường Trại Nhi tiến đến Nhữ Nam làm việc. Từ Thiên an bài Tần Lương Ngọc bảo hộ Đường Trại Nhi, lấy pha giới Tần Lương Ngọc 99 võ lực giá trị bảo hộ Đường Trại Nhi, hẳn là thành thạo điêu luyện. Phan Vượng, Thuần Vũ Bình, Lữ Quáng, Lữ Tường, các ngươi bốn người tương trợ hai vị cô nương, các ngươi nhất thiết phải bảo vệ an toàn của các nàng. Từ Thiên lại an bài bốn viên phó tướng tiến đến Nhữ Nam. Đội hình như vậy dùng để công lược Nhữ Nam quận, dưới tình huống bình thường đã dư xài. Đại ca, ta cảm thấy là các nàng bảo hộ chúng ta. Phan Vượng lòng còn sợ hãi. Phan Vượng trước kia cùng Tần Lương Ngọc đơn đấu, bị Tần Lương Ngọc nhẹ nhõm đánh bại. Đến nỗi Dương Diệu Chân cũng không cần nhiều lời, Dương Diệu Chân võ lực còn cao hơn Tần Lương Ngọc, Phan Phượng căn bản không nhắc lên được cùng Dương Diệu Chân đơn đấu dục vọng. Phan Phượng cho là hắn cùng Thuần Vũ Quỳnh, Lữ Quáng, Lữ Tường liên thủ, cũng không phải Dương Diệu Chân một người đối thủ. Đến cùng là ai bảo vệ ai a? Từ Thiên phái ra bốn viên phó tướng, thời điểm mấu chốt vẫn hữu dụng, đó chính là dùng để hấp dẫn hỏa lực. Các ngươi mang 1000 sĩ tốt, lấy thiên mã vì tọa kỵ, tiến đánh Như Nam quận. Chỉ có 1000 người. Lữ Quáng, Lữ Tường hoài nghi mình nghe lầm mệnh lệnh của Từ Thiên. Từ Thiên vậy mà chỉ cấp bọn hắn 1000 người. Nhữ Nam viên gia gia đình số lượng cũng không chỉ ngàn người, tùy tiện một tòa thành chỉ quân coi giữ số lượng liền có vài người. 1000 người có thể làm cái gì? Không sai, chỉ có ngàn người, Đường Trại Nhi đến Nhữ Nam sẽ ngay tại chỗ triều binh. Mặt tướng tuân lệnh. Lữ Khoáng, Lữ Tường mặc dù đối Từ Thiên chỉ cấp bọn hắn 1000 sĩ tốt, đúng là không có thể nhiễu loạn Nhữ Nam quận, cảm thấy hoài nghi, nhưng Lữ Khoáng, Lữ Tường vẫn là dẫn tới nhiệm vụ. Trừ Nhữ Nam cho áp lực bên ngoài, Từ Châu cũng phải cấp Viên Tào liên quân áp lực, Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân mau chóng đánh bại Lưu Bị, Viên Đàm, từ cánh bên uy hiếp Duyện Châu, Dự Châu. Từ Thiên bày ra ba mặt giáp công kế sách. Ký Châu đại quân, Thanh Châu đại quân, Bạch Liên quân sẽ từ Quan Độ, Từ Châu, Nhữ Nam ba phương hướng tới gần Hứa Xương. Quan Độ đại doanh, hai cái cóng trưởng kiếm võ tướng sóng vai đi vào doanh địa. Một thành viên trong đó võ tướng tóc hoa rầm, còn có một viên võ tướng thì là thanh niên trai tráng. Hai người trang phục cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ bất quá có tuổi tác thượng chênh lệch. Không nghĩ tới Quan Độ đại chiến vậy mà như thế to lớn, vận dụng binh mã ngàn vạn. Cho dù là ta, tại như vậy đại chiến bên trong, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Vương Việt nhìn thấy Tào quân bên trong, Hổ Báo Kỵ, Máy Bắn Đá, Thanh Châu binh, Đại Đường Mạch Đao đội trở tinh nhuệ binh chủng ẩn hiện, càng có Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên trở mạnh tướng, dù cho kiếm thuật cao minh như Vương Việt, cũng cho là mình tại như thế to lớn quy mô đại chiến bên trong, phát huy tác dụng có hạn. Vương Việt càng giống là du hiệp, cùng Đông Doanh kiếm thánh sủ cả Hạ Dạ Bộ Cựu Đèn, Nộ Bộ Sù Nạ cả Mị Dù Mị giống nhau, trên cơ bản chỉ có cá nhân võ lực. Cá nhân võ lực lại cao, cũng ngăn không được ngàn vạn binh mã xung kích. Nhân lực luôn có hao hết thời điểm. Hạ Hầu Ân nói, lão sư chỉ cần đối phó Ký Châu mãnh tướng là được, bọn họ binh mã giao cho chúng ta Hạ Hầu gia võ tướng. Chúng ta Hạ Hầu gia có thể không thiếu hụt tướng tài. Trước Dũng tướng tướng quân Vương Việt bái kiến Viên công. Vương Việt tại Hạ Hầu Ân dẫn tiến dưới, đi vào Viên quân đại doanh, nhìn thấy Viên Mỗi, tất cung tất kính. Viên Mỗi cùng Vương Việt là quan đồng liêu, Vương Việt làm Dũng tướng tướng quân, không có khả năng không biết một trong tam công Viên Mỗi. Viên gia chính là gia tộc quyền thế, triều đình không ai không biết. Viên Mỗi ngữ khí trầm trọng, Vương Việt, ngươi vì Hán thần đã từng phụng dưỡng tại Thiên tử Tả Hữu. Hôm nay thiên hạ đại loạn, Hán thất nguy cơ sớm tối, ngươi nếu là Hán thần, liền nên ra một phần lực, mà không phải đứng ngoài cuộc. Triều đình nếu có phân công, mặt tướng không dám không nghe theo. Vương Việt chính trị giá trị không cao, lại đối Hán thất trung thần, bị Viên Mỗi tùy tiện lợi dụng. Rất tốt, về sau ngươi ngay tại ta Tả Hữu, chờ đợi điều động. Ngụy Hầu từ Thiên đủng binh ngàn vạn, hùng cứ Hà Bắc, không từ triều đình hiệu lệnh. Ngươi vì Hán thần, làm vì Thiên tử bình định gian tà. Ê, Lạc Dương Dũng tướng kiếm thánh, không nghĩ tới chỉ là một cái hỏng bét ống lão. Chúng ta Nhan Lương, Văn Sú đều không thể đánh bại kẻ địch, chỉ bằng như thế một cái lão đầu, có thể làm được. Viên Thiệu mang theo Nhan Lương, Văn Sú đến, nhìn thấy cao tuổi kiếm thánh Vương Việt, khịt mũi coi thường. Vô luận như thế nào, Vương Việt nhìn qua càng giống là một cái bình thường lão đầu mà thôi. Viên Thiệu quát lớn, Vương Việt đảm nhiệm Dũng tướng tướng quân lúc, kiếm thuật tại thành Lạc Dương nghe tiếng, không phải là chỉ là hư danh hạng người. Đơn đả độc đấu, các ngươi tuy mạnh, nhưng tại Vương Việt trước mặt, không chịu nổi một kích. Nhan Lương nghe được Viên Thiệu tán thưởng Vương Việt, rất là bất mãn, tiến lên một bước, ra tay thăm dò Vương Việt võ lực. Bành! Vương Việt bả vai lắc một cái, kinh khủng tinh khí bộc phát, đẩy lui Nhan Lương. Cả tòa doanh trướng đều đang run rẩy. Nhan Lương hướng về sau rút lui mấy bước, tràn ngập rung động. Phá giới Nhan Lương có được 98 võ lực, lại bị Vương Việt vô hình kinh khí đẩy lui, có thể thấy được Vương Việt cá nhân võ lực chi cao. Viên Thiệu cũng là ánh mắt sáng lên. Hắn cố ý kích thích Nhan Lương, Văn Sú, chính là vì thăm dò Vương Việt chân chính thực lực. Hiện tại xem ra, Vương Việt có thể đẩy lui Hà Bắc tứ đỉnh trụ đứng đầu Nhan Lương, không hổ thẹn kiếm thánh chi danh. Vương Việt tướng quân rời núi, Thiên tử nhất định lòng nhan cực kỳ vui mừng. Ta cái này thượng biểu triều đình, mời Thiên tử lại lấy ngươi vì Dũng tướng tướng quân. Ngươi còn có thể dùng chúng ta quân doanh, chiêu mộ Hổ Bị quân. Viên Thiệu có ý lôi kéo Vương Việt. Đáng tiếc trước chủ đã không tại. Vương Việt cảm khái, Hán Linh đế đã băng hà, Vương Việt cũng già rồi. Vương Việt rời núi, cảnh còn người mất. Không nghĩ tới tiền nhiệm Dũng tướng tướng quân Vương Việt cũng bị cuốn vào quan độ chi tranh. Tư Mã Lãng, Tư Mã Ý huynh đệ phát hiện đi vào Viên Tào liên quân doanh địa Vương Việt. Các lộ chư hầu chụp lộc trung nguyên, đem một chút ẩn thế nhân vật đều dẫn đi ra, mà lại quy mô càng lúc càng lớn, đại chiến cũng càng thêm thảm liệt, đỉnh tiêm chiến lực đã biến thành võ lực phá trăm manh tướng. Chương 708, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế nâng chương 708, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế nâng Nhữ Nam quận, một tòa cấp 2 thị trấn lọt vào 1000 bạch can binh tập kích. Và anh, thủ thành người chơi bị một viên nữ tướng quét bay, đục trúng cửa thành lầu ầm vang, vách tường xuất hiện vết rách, người chơi này trực tiếp bị miểu sát, biến thành bạch quang biến mất. Còn lại Nhữ Nam người chơi thất kinh, trước mắt nữ tướng quả thực không thể chiến thắng, tòa này cấp 2 thị trấn quân coi giữ, có mấy trăm người bị nữ tướng lấy sức một mình chém giết. Mà lại cái này nữ tướng bạch can binh, công phá cửa thành, dũng mãnh thiện chiến, đều lấy 1-10. Cấp 2 thị trấn, người chơi chỉ có thể chiêu mộ đê giai binh chủng, những này đê giai binh chủng tại Tần Lương Ngọc cùng Bạch Can binh trước mặt, lọt vào đơn phương tàn sát. Ta nhận ra, đây là từ thiên thuộc cấp Tần Lương Ngọc. Hóa ra là ẩn tàng võ tướng, chắc không được võ lực kinh người như thế. Các binh đệ, mau bỏ đi, chúng ta không phải người này đối thủ. Từ Thiên phái binh tập kích bất ngờ Nhữ Nam quận, nhanh thông báo Viên Thiệu. Có người chơi nhận ra tập kích thị trấn võ tướng là truyền kỳ nữ tướng Tần Lương Ngọc, thế là mau thoát đi tòa này thị trấn. Thượng tướng Phan Phượng ở đây, đừng hòng rời đi. Phan Phượng đã sớm tại bên ngoài trấn mặt quan đạo chờ. Một thanh khai sơn đại phủ cắm ở trên đường, bệ nghệ đám người. Xong, đây là thượng tướng Phan Phượng. Người này có sức mạnh vạn người không thể chống lại. Bại trốn người chơi gặp được Phan Phượng cản đường, sắc mặt tái nhợt. Phan Phượng mặc dù tại Từ Thiên thế lực sắp xếp không đến trước 20, nhưng Phan Phượng tại tuyệt đại đa số người chơi trong mắt khó mà chiến thắng. Lực phách hoa sơn. Phan Phượng búa lớn bung chặt, nhấc lên gió tanh mưa máu, giống như chiến thần. Phan Phượng đã thật lâu không có một đấu một vạn thể nghiệm. Lấy Phan Phượng hiện tại 90 võ lực, đối phó như nam quận bình thường người chơi, dễ như trở bàn tay, thậm chí có chút ức hiếp những người chơi này ý tứ. Rất nhanh, tại bọn Phan Phượng công kích đến, người chơi tiểu đội toàn quân bị diệt. Thử, ta thượng tướng Phan Phượng, thực lực há lại nói bừa. Phan Phượng đoàn diện người chơi, quay người khiêng khai sơn đại phủ, đi vào thị trấn. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại. Tần Lương Ngọc tay cầm phi tuyết linh một thương, đánh hạ thị trấn về sau, quay đầu hướng Đường Trại Nhi hỏi, ngươi định làm gì? Đường Trại Nhi nhìn xuống cả tòa thị trấn, triệu tập tất cả tráng đinh cùng hàng tốt. Tòa này cấp 2 thị trấn, ước chừng có 5000 tráng đinh cùng 600 hàng tốt, toàn bộ được đưa tới trong trấn gian quan trường. Đường Trại Nhi đi vào trước mặt mọi người, luôn hành cử chỉ, khiếp người tiếng lòng. Đa số tráng đinh cùng hàng tốt, ánh mắt mê ly. Đường Trại Nhi có dị dạng sức hấp dẫn, nhưng lại thánh khiết không thể xâm phạm. Bạch Liên vừa hiện thịnh thế nâng. Đường Trại Nhi phóng thích Bạch Liên giáo pháp thuật, cấp 2 thị trấn trên không xuất hiện thánh khiết quang mang, từng đóa Bạch Liên nở rộ, thiên nữ tán hoa, phản âm đại tác. Thượng tiên hiển linh, trời xanh phù hộ. Những này tráng đinh cùng hàng tốt mắt thấy Bạch Liên giáo thánh nữ hiện hiện thần tích, nhao nhao quỳ trên mặt đất cầu nguyện, như si như say, ánh mắt cùng nhiệt, hoàn toàn đem Đường Trại Nhi coi là thần tiên. Đường Trại Nhi đem những này tín ngưỡng Bạch Liên giáo tráng đinh cùng hàng tốt, cưỡng ép chuyển hóa thành Bạch Liên quân. Bất đồng tiềm lực tráng đinh cùng hàng tốt, bị chuyển chức thành bất đồng Bạch Liên quân binh chủng. Đa số tráng đinh cùng hàng tốt chỉ là chuyển chức làm nhất giai Bạch Liên quân đao thuật binh, trường thương binh, đến nỗi kỵ binh cùng thuật sĩ, số lượng thưa thớt. Hơn 5000 người, đại khái có 3000 bị chuyển hóa thành Bạch Liên quân, Đường Trại Nhi tay không bắt cướp, lập tức có 3000 binh mã. Đường Trại Nhi pháp thuật Bạch Liên vừa hiện thịnh thế nâng không cần binh doanh, chỉ cần có nhân khẩu, liền có thể cưỡng ép chuyển chức. Chuyển chức tỷ lệ cùng dân tâm thành tương phản, nơi đó dân tâm càng thấp, càng nhiều người nguyện ý gia nhập Bạch Liên giáo. Kinh người pháp thuật, giống như trương giác chuyển thế. Tần Lương Ngọc làm truyền kỳ nữ tướng, không nhận Đường Trại Nhi pháp thuật ảnh hưởng, nhưng Tần Lương Ngọc nhìn thấy Đường Trại Nhi trực tiếp mị hoặc 3000 người biến thành Bạch Liên quân, cảnh tượng trước mắt quá rung động. Không nguyện ý tín ngưỡng Bạch Liên giáo người, toàn bộ phân phát. Bạch Liên giáo tín đồ, mang theo lương khô, theo ta công thành đoạt đất. Đường Trại Nhi mang theo 3000 Bạch Liên quân, chuyển công phụ cận thôn trấn. Đường Trại Nhi Bạch Liên quân chỉ cần một mực chiến thắng, như vậy tựa như là quả cầu tuyết giống nhau, quy mô càng lúc càng lớn. Trương Giác quân Hoàng Cân cũng là như thế. Chỉ bất quá, Trương Giác tại phát động khởi nghĩa khăn vàng trước đó, đã âm thầm thành lập 36 cái phương trận, cho nên thanh thế càng thêm to lớn. Mà Đường Trại Nhi chỉ có thể từ một tọa trấn tử bắt đầu công thành đoạt đất, lớn mạnh tự thân quy mô. Đường Trại Nhi đột nhiên xuất hiện tại Nhữ Nam quận, một bên công thành đoạt đất, một bên lớn mạnh Bạch Liên quân quy mô, rất nhanh có 2 tòa cỡ nhỏ thành trì, 6 tòa thị trấn, mấy chục tòa thôn trang bị Bạch Liên quân công hãm, Bạch Liên quân nhân số lớn mạnh đến mấy vạn người, toàn bộ Nhữ Nam quận chấn động. Viên Tào Liên quân chủ lực tại Quan Độ cùng Từ Thiên giằng co, phía sau chỉ có Hứa Xương đồn có trọng binh. Không có người nghĩ đến, Từ Thiên mục tiêu không phải Hứa Xương, ngược lại là Nhữ Nam. Nhữ Nam là 4 đời Tam Công Viên thị địa bàn, đột nhiên bộc phát khởi nghĩa nông dân, lưu thủ Nhữ Nam viên quân thất kinh, lập tức hướng Quan Độ đại doanh cầu viện. Viên Ngối, Viên Thiệu, Viên Thuật đều tại Quan Độ, lúc này Nhữ Nam bị Bạch Liên quân trùng ra, cái này biến động đầy đủ kinh động toàn bộ Đông Hán. Phải biết, trận Quan Độ liên quan đến Kỳ Châu, Tịnh Châu, Thanh Châu, U Châu, Dự Châu, Từ Châu, Duyên Châu, Ti Đại 8 cái châu, đảm nhiệm Hà Tiến Triệt đều bị người chơi chú ý Nhữ Nam quận bộc phát Bạch Liên giáo khởi nghĩa, càng là tại Đông Hán người chơi bên trong gây nên sóng to gió lớn. Người chơi đối Bạch Liên giáo cũng không lạ lắm, đây là một cái tiếp tục ngàn năm tạo phản hộ chuyên nghiệp. Không thiếu nông dân quân khởi nghĩa tìm không thấy danh nghĩa, liền đánh lấy Bạch Liên giáo cờ hiệu khởi sự. Nhữ Nam quận quân Hoàng Cân Lưu Tích, Hà Nghi đã bị ta chiêu mộ, làm sao có thể còn có phản loạn? Viên Thuật kinh hô. Viên Thuật đối sơn tặc chờ võ tướng có 100 mị lực, thu phục Nhữ Nam quận chúa muốn tặc võ tướng, cho rằng sẽ không xảy ra chuyện mới lạ. Vậy mà lúc này tại Nhữ Nam quận các huyện, bộc phát khởi nghĩa nông dân. Viên Thiệu sụ mặt, căn cứ dị nhân nói, cố này cường đạo là Bạch Liên giáo, phía sau hẳn là Từ Thiên đang giở trò. Tào Tháo bước chân vội vàng tiến đến, nhìn về phía Viên Thiệu cùng Viên Thuật, nhất định phải nhanh chân áp cố này cường đạo, nếu không hình thành khăn vàng như thế quy mô, sẽ không thể ngăn chặn. Tào Tháo sắc mặt tái xanh. Từ Thiên cái này một chiêu quá ác, không khác tại Nhữ Nam quận thả một cái đại chiêu. Đối với khởi nghĩa nông dân, nếu như mau chóng chấn áp, như vậy chính là tiểu đánh tiểu nháo, quan phủ chỉ cần đánh hạ một hai tòa sơn trại mà thôi. Nhưng bỏ mặc, khởi nghĩa nông dân quân tướng sẽ càng ngày càng cường đại. Quân Hoàng Cân càng là càn quét mấy cái châu, trực tiếp thay đổi hán mạn cách cục. Hiện tại Bạch Liên quân còn chỉ có mấy bạn người, giới hạn tại một hai cái huyện, lại có khả năng càn quét Nhữ Nam quận, thậm chí càn quét toàn bộ Dự Châu. Nhất định phải chấn áp. Người nào lãnh binh tiến đến chấn áp Bạch Liên giáo? Tào Tử Hiếu nguyện đi. Tào gia đệ nhất đại tướng Tào Nhân xung phong nhận việc. Tử Hiếu, ngươi mang kỵ binh 10 vạn, tiến đến Nhữ Nam trấn áp Bạch Liên giáo, nhất thiết phải nhanh chóng thủ thắng, không thể lệnh Bạch Liên giáo làm lớn. Tuân lệnh. Chúng ta Viên thị tại Nhữ Nam binh mã, giúp ngươi trấn áp Bạch Liên giáo. Cao Cán, ngươi hồi Nhữ Nam. Viên Thiệu tích cực phối hợp Tào Tháo. Nhữ Nam dù sao cũng là Viên thị địa bàn. Tào Tháo điều động quỷ thần Tào Nhân tiến đến bình định Bạch Liên giáo, trên thực tế là trợ giúp Viên thị giải quyết Bạch Liên giáo uy hiếp, cũng là vì chính Tào Tháo. Tào Nhân, Cao Cán lập tức thông qua truyền tống trận, đi tới Nhữ Nam Viên thị Nhữ Dương huyện. Tào Nhân 10 vạn kỵ binh từng nhóm đi vào truyền tống trận. Bạch Liên giáo là cái gì? Tào Tháo đi qua đi lại. Tào Tháo thật đúng là không biết Bạch Liên giáo là thần thánh phương nào, thực lực lại như thế nào. Tào Tháo chỉ có thể đem Bạch Liên giáo xem như là quân Hoàng Cân như vậy thế lực, tại Bạch Liên giáo chiếm lĩnh Nhữ Nam quận trước đó, để Tào Nhân lấy thế xét đánh lôi đình, nhanh chóng bình định. Tuân Du vì Tào Tháo phân tích, Viên gia kinh doanh Nhữ Nam quận đã lâu, Viên Thuật lại thu phục Nhữ Nam quận đông đảo khăn vàng, mà Nhữ Nam quận lại bộc phát phản loạn, Bạch Liên giáo cấp tốc mở rộng, nói rõ từ thiên phái Trương Giác như thế giỏi về mê hoặc lòng người thuật sĩ. Chỉ có cấp bậc này thuật sĩ mới có thể nhanh chóng kích động phản loạn. Chẳng lẽ Trương Giác còn sống? Hay là nói, Nam Hoa lão tiên xuất thế. Trương Giác cũng đã chết rồi, Nam Hoa lão tiên năng lực còn muốn càng mạnh, thuật kia si chỉ là năng lực tương tự. Từ Thiên có khả năng sẽ phái ra manh tướng cùng Bạch Liên giáo cùng nhau nhiễu loạn Nhữ Nam, giao động chúng ta phía sau, vẹn vẹn bằng vào Tử Hiếu tướng quân, khả năng còn vô pháp trấn áp Bạch Liên giáo. Ừm. Tào Tháo cao mày, hắn có thể muốn suy xét tăng thêm võ tướng tiến đến Nhữ Nam trấn áp Bạch Liên giáo. Từ Thiên cái này một chiêu đánh lén, để Viên Thiệu cùng Tào Tháo không thể không từ quan độ điều binh lực. Tào Tháo đau đầu đuốt đuốt huyệt Thái Dương. Từ Thiên một người, liền để Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật mệt mỏi. Nhữ Dương huyện, toàn thân thiết giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt tào nhân cầm trường thương, từ truyền tống trận đi ra. Viên Thiệu chất tử cao cán, xuất lĩnh một đội kỵ binh trở lại Viên gia. Nhữ Dương huyện là chúng ta Viên gia bù theo, tuyệt đối không thể để Bạch Liên giáo công chiếm. Tập kết Nhữ Dương huyện tất cả kỵ binh, ngày kế tiếp phát binh. Tào nhân giành giật từng giây, mau chóng chấn áp Bạch Liên giáo. Thời gian càng dài, Bạch Liên giáo ảnh hưởng phạm vi càng lớn, Bạch Liên quân nhân số cũng nhiều hơn. Tào Tháo vậy mà phái Tào nhân chấn áp Bạch Liên giáo. Tào Tháo cũng không tránh khỏi quá để mắt Bạch Liên giáo, Bạch Liên giáo lực ảnh hưởng còn không bằng quân Hoàng Cân a. Có quỷ thần chi dũng Tào Tử Hiếu xuất mã, Bạch Liên giáo khởi nghĩa nhất định chết yểu. Phát động Bạch Liên giáo khởi nghĩa thủ lĩnh, đến cùng là người phương nào? Rất có thể là Triều Minh Đường Trại Nhi. Đầu nhập Viên gia người chơi môn khách nghị luận ầm ĩ một cái, Viên gia võ tướng bước chân vội vàng, đối Tào nhân, cao cán ôm quyền nói, hai vị đại nhân, Bạch Liên quân ngay tại hướng chúng ta tỏa thành trì này tiến quân. Tào nhân sắc mặt nghiêm túc, để ta Tào Tử Hiếu lãnh giáo một chút Bạch Liên quân thực lực. Chương 709, Đường Trại Nhi VS Tào Nhân, hai chương hợp nhất, chương 709, Đường Trại Nhi VS Tào Nhân, hai chương hợp nhất, hoa sen trắng mở, Minh Vương xuất thế, Di Lặc giáng sinh. Mấy chục vạn Bạch Liên giáo tín đồ hướng Nhữ Dương thành tiến quân, đầy khắp núi đồi, những này Bạch Liên quân buộc lên bạch bằng ấm, ánh mắt của nhật. Bạch Liên giáo thánh nữ Đường Trại Nhi đứng ở trên gò núi, nhìn xuống phía dưới trùng trùng điệp điệp Bạch Liên giáo tín đồ. Tại Đường Trại Nhi pháp thuật ảnh hưởng dưới, Nhữ Nam quận có mấy chục vạn tráng đinh bị chuyển chức thành Bạch Liên quân. Lương thảo là một đại vấn đề. Đường Trại Nhi biết lương thảo đối với Bạch Liên quân đến nói là một nan đề. Bạch Liên quân không làm sản xuất, chỉ có thể không ngừng công thành đoạt đất, tẩy cướp kho lúa, thu hoạch được tiếp tế. Bạch Liên quân nhân số càng nhiều, cần lương thảo cũng càng nhiều, nếu như lương thảo theo không kịp, như vậy Bạch Liên quân sẽ tán loạn. Khởi nghĩa nông dân quân chính là yếu ớt như vậy. Đường Trại Nhi có được nhanh chóng bạo binh năng lực này cũng không phải vô địch, nếu không Trương Giác, Quản Hợi, ba tài chờ quân Hoàng Cân thủ lĩnh liền sẽ không thất bại. Nhữ Dương huyện lương thảo bị Viên gia tập trung ở Nhữ Dương thành, nếu như đánh hạ Nhữ Dương thành, chẳng những có thể lấy thu hoạch được lương thảo, hơn nữa còn có thể suy yếu Viên gia lực ảnh hưởng. Tại Đường Trại Nhi cuối tầm mắt, trên đường chân trời, cắt đuổi cuộn cuộn, gót sắt tranh tranh, quân Tào đem cờ bay phất phới. Tào gia đệ nhất đại tướng Tào Nhân xuất lĩnh 10 vạn kỵ binh, đến đây trấn áp Bạch Liên giáo thánh nữ Đường Trại Nhi. Từ Thiên chiêu mộ đến Đường Trại Nhi, Đường Trại Nhi đã mắc cấp, so Nhữ Nam quận quân Hoàng Cân uy hiếp lớn hơn. Đây chính là Bạch Liên quân. Tào Nhân xông lên trước, tay cầm kỵ thương, phía sau là Tào Trư đem cờ. Phía trước xuất hiện một đội binh khí đủ loại lưu dân, đa số Bạch Liên quân thậm chí liên bố giáp đều không có, chỉ có áo vải, còn có người cầm xiên sát, cùng Hoàng Cân binh không hề khác gì nhau. Chư đột mạnh tiến, nhất cử phá hủy bọn hắn. 10 vạn kỵ binh tại Tào Nhân thống xoáy dưới, trực tiếp tập kích tiến lên Bạch Liên quân. Đối phó khởi nghĩa nông dân quân, không cần lo ngại, đa số tình huống, kỵ binh xông lên liền đổ. Quả nhiên, mấy chục vạn Bạch Liên quân cảm nhận được mặt đất run rẩy, nhìn thấy dời núi lấp biển kỵ binh đánh tới, Bạch Liên quân sĩ khí hạ xuống, đội hình cũng bởi vậy tán loạn. Lâm thời chiêu mộ nghĩa quân, quả nhiên vẫn là không lớn đáng tin cậy. Tần Lương Ngọc đứng ở Đường Trại Nhi bên cạnh, thấy Bạch Liên quân dao động, biết Lâm Thời chiêu mộ Bạch Liên quân, vẫn là khó mà ngăn trở Tào Nhân tinh nhuệ kỵ binh. Đường Trại Nhi lấy ra một sấp hình người cắt giấy, trong miệng nói lẩm bẩm, cắt giấy thành binh. Một trận cuồng phong xoắn tới, hình người cắt giấy theo gió bay đến không trung, biến thành cầm hàng ma sử Bạch Liên hộ pháp. Oeng! Bạch Liên hộ pháp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, lực trùng kích dẫn đến mặt đất xuất hiện mấy trăm đầu vết rách. Nếu như Từ Thiên ở đây, nhất định sẽ cho rằng Đường Trại Nhi pháp thuật cùng Trương Bảo Tát đậu thành binh không kém bao nhiêu. Bạch Liên hộ pháp, thất giai binh chủng. Đường Trại Nhi cắt giấy thành binh, triệu hoán nước chừng 500 Bạch Liên hộ pháp, xếp thành một hàng. Kim quang hộ thể. Bạch Liên hộ pháp hét lớn một tiếng, thân thể cùng hàng ma sử có kim quang lưu động, bất động như sơn. Bạch Liên hộ pháp chung quanh Bạch Liên giáo tín đồ như thấy thần tích, càng thêm cùng nhiệt, nguyên bản dao động quân tâm lần nữa khôi phục. Cùng nhiệt tín ngưỡng. Bạch Liên huyễn cảnh. Thánh nữ Đường Trại Nhi liên tiếp phóng thích Bạch Liên giáo bảo điện ghi lại pháp thuật. Trên bầu trời, thiên nữ tán hoa, phản âm quanh quẩn, đóa đóa ba trượng Bạch Liên nở rộ, thánh quang giáng lâm đến Bạch Liên quân trên thân, Bạch Liên quân thánh quang lượn lờ, nơi đây như là tỉnh thổ. Bạch Liên quân bởi vì lọt vào Tào Nhân kỵ binh đe dọa mà sa sút sĩ khí nhanh chóng kéo lên. Hoa sen trắng mở, Minh Vương xuất thế, Di Lặc giáng sinh. Bạch Liên quân hô to khẩu hiệu, tiếng la chấn thiên động địa, sĩ khí kéo lên đến 100, lực công kích phóng đại. Giết! Bạch Liên quân dị thường cùng nhiệt, liều lĩnh hướng Tào Nhân 10 vạn kỵ binh đánh tới. 10 vạn quân Tào kỵ binh nhận Đường Trại Nhi Bạch Liên huyễn cảnh ảnh hưởng, thấy đóa đóa Bạch Liên nở rộ, ánh mắt mê ly, kỵ binh đột tiến đội hình nhận ẩn có tán loạn chi thế. A a a! Một cái quân Tào kỵ binh bị đồng bạn dùng mã đao chặt đứt cánh tay, phát ra tiếng kêu thảm. Tặc binh nhận lấy cái chết, ta muốn giết ngươi. Không ít quân Tào kỵ binh bị Đường Trại Nhi huyễn cảnh mê hoặc, tự giết lẫn nhau, tiếng kêu rên liên hồi. Đây là Đường Trại Nhi chuyên môn dùng cho mê hoặc quân địch pháp thuật. Cho dù là quân Tào đại tướng Tào Nhân, chúng Đường Trại Nhi pháp thuật cũng có chớp mắt hoảng hốt. Lập tức, Tào Nhân lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, yêu nữ hoặc chúng, quân tâm chấn định. Tào Nhân đằng đằng sát khí, phá vỡ Đường Trại Nhi huyễn cảnh, lúc này 10 vạn kỵ binh có ước chừng 1000 kỵ bởi vì bị Đường Trại Nhi mê hoặc, bị đồng bạn giết chết. Nếu như không phải Tào Nhân kịp thời kịp phản ứng, có lẽ sẽ có càng nhiều quân Tào kỵ binh chết bởi người một nhà đau hạ. Đường Trại Nhi pháp thuật mặc dù không cách nào trực tiếp đánh giết quân địch, nhưng lực sát thương không thua gì mãnh tướng kỹ năng. Tào Nhân trọng chỉnh đội hình, xuất lĩnh còn lại kỵ binh đột nhập Bạch Liên giáo chúng bên trong. Sáng loáng mã đao chém xuống, máu tươi vẩy ra. Ngựa đạp Bạch Liên, kỵ binh kinh khủng lực trùng kích, đụng bay hàng trước Bạch Liên quân đao thuẫn binh, đục vào Bạch Liên quân bên trong. Kỵ binh kinh khủng trọng lượng, đem Bạch Liên quân đao thuẫn binh trả đạp thành thịt nát. Quỷ thần chi dũng. Tào Nhân quát to một tiếng, lưng hùm vai gấu, sau lưng xuất hiện quỷ thần chi ảnh, cùng Tào Nhân hòa làm một thể. Tào Nhân khí thế tăng vọt, trường thương quét ngang, ma khí tung hành, một thương đánh bay một hàng Bạch Liên quân tín đồ. Những này nhất giai binh chủng, vốn có quỷ thần chi dũng thiên nhân tướng quân Tào Nhân trước mặt, nhẹ mà bị miểu sát. Thánh nữ giáng lâm, Bạch Liên trọng sinh. Thánh nữ giáng lâm, Bạch Liên trọng sinh. Lâm vào cùng nhiệt Bạch Liên quân tại thiên nhân tướng quân Tào Nhân hung tàn chấn áp xuống, y nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng tiêu hao Tào Nhân thể lực, đối Tào Nhân kỵ binh càng là lấy mạng tương bác. Quân Tào kỵ binh mã đao chém trúng một cái Bạch Liên quân bả vai, Bạch Liên quân tín đồ dùng tay thật chặt bắt lấy mã đao kẹt lại xương cốt, lại có mấy cái Bạch Liên quân tín đồ liều mình đem quân Tào kỵ binh từ lưng ngựa đập xuống đến, sau đó một đám Bạch Liên quân cùng nhau tiến lên, giống như là tên điên cắn xé, chém vào, cưỡng ép đánh giết quân Tào kỵ binh. Bạch Liên quân nổi điên giống nhau tiến công, không sợ đau đớn, cho là mình đao thương bất nhập, cùng quân Tào kỵ binh đổi mệnh. Kim cương hàng ma. Thất giai binh chủng Bạch Liên hộ pháp lấy hàng ma sử đện gõ mặt đất, kim sát sóng xung kích đánh bay quân Tào kỵ binh, chung quanh mấy cái quân Tào kỵ binh lơ lửng, người ngã ngựa đổ. Đường Trại Nhi triệu hoán đi ra 500 Bạch Liên hộ pháp, vừa đối mặt, đánh giết mấy trăm quân Tào kỵ binh. Ta môn ma đạo mà thôi, giết sạch cho ta bọn hắn. Tào Nhân một thương đâm chết một cái Bạch Liên hộ pháp, bình một tiếng, Bạch Liên hộ pháp biến thành một tấm cháy hừng hực giấy trắng. Tào Nhân kỵ binh thân kinh bách chiến, dần dần thích ứng cùng Bạch Liên quân giao chiến, tận lực tại Bạch Liên quân tới gần trước đó, dùng đao khí hoặc là thương mang, sớm đánh giết những này cuồng nhiệt Bạch Liên quân tín đồ, nếu bị Bạch Liên quân cùng nhau tiến lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hổ là quân Tào đại tướng. 8 tháng tuyết bay, một kỵ đánh tới, Tần Lương Ngọc tay cầm phi tuyết linh một đường, tập kích Tào Nhân. Tần Lương Ngọc, quỷ thần luận vũ. Tào Nhân gặp một lần địch đến là Bạch Mã đấu tướng đối đầu Văn Sú Tần Lương Ngọc, thế là lập tức sử dụng phá giới về sau lĩnh ngộ lư bố chiêu thức. Tào Nhân toàn thân ma khí lượn lờ, trường thương cuồn vũ, cuồng bạo khí lưu tứ ngược, như quỷ thần giáng lâm. Tần Lương Ngọc cùng Tào Nhân tiếp chiến, hai thanh trường thương nhanh chóng kích đụng, cắt bay đá chạy. Tào Nhân sau khi đột phá, võ lực đã đủ để đánh với Tần Lương Ngọc một trận, chỉ bất quá Tào Nhân võ lực dường như còn chưa đủ cao, vậy mà ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Tướng quân, chúng ta đến giúp ngươi. Tào Nhân thuộc cấp lưu kim, sử hoán, thấy Tào Nhân lâm vào khổ chiến, thế là cầm thương chạy tới. Ta có thể ngăn cản người này, không cần các ngươi tương trợ. Bạch Liên giáo tuyệt không phải người này dẫn xuất động tĩnh, các ngươi đi giết Bạch Liên giáo đầu mục. Bạch Liên quân đầu mục không nhất định là đối thủ của các ngươi hai người hợp lực, nhất định có thể giết nàng. Tào Nhân làm quân Tào đại tướng, đối từ thiên thế lực thuộc cấp rõ như lòng bàn tay. Tần Lương Ngọc là đứng đắn võ tướng, chuyên môn binh chủng là Ích Châu cột đá Bạch Can Minh, mà không phải Bạch Liên quân. Tào Nhân cho rằng chân chính tại thao túng Bạch Liên quân tín đồ, một người khác hoàn toàn. Tào Nhân thân là Tào gia đệ nhất đại tướng, xác thực có năng lực, có kiến thức, biết Bạch Liên quân thánh nữ am hiểu bảng môn tà đạo pháp thuật, võ lực khả năng cũng cao, thế là mệnh lệnh Ngưu Kim, sử hoán hai viên đại tướng tiến đến đánh giết Bạch Liên quân thủ lĩnh. Thật quân thủ lĩnh tại chỗ nào? Nhất định tại chỗ cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Nơi đó, Ngưu Kim nhìn về phía Đường Trại Nhi ở chỗ đó đỉnh núi, phân biệt ra Đường Trại Nhi vị trí. Chúng ta liên thủ giết nàng. Ngưu Kim, sử hoán phân biệt xuất lĩnh 5000 kỵ binh, hướng Đường Trại Nhi vị trí đánh tới. Phá giới Tào Nhân mặc dù võ lực không địch lại phá giới Tần Lương Ngọc, nhưng Tào Nhân lĩnh ngộ lư bố tuyệt kỹ, sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Ngưu Kim, sử hoán có đầy đủ thời gian trận chạm Đường Trại Nhi. Quân Tào võ tướng phát hiện nơi này, các ngươi tiến đến nên chiến. Đường Trại Nhi thấy hai viên Tào tướng đánh tới, thế là sai sử Phan Phượng, Thuần Vu Quỳnh tiến lên nên chiến. Phan Phượng, Thuần Vu Quỳnh võ lực đầy đủ đối phó Ngưu Kim, sử hoán hai người. Phan Phượng đã từng sử dụng qua võ lực đột phá đan, bởi vậy võ lực đến 90, lực lớn vô cùng, mỗi một búa có mấy ngàn cân chi lực. Phan Phượng búa lớn gào thét bổ tới, Ngưu Kim cầm huyết hầu đao ngăn trở Phan Phượng búa lớn, lâm vào khẩu chiến. Đến, để ta Thuần Vu Quỳnh lĩnh giáo ngươi bản sự. Rút dao chém nước nước càng chảy, mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu. Thuần Vu Quỳnh một thân mùi rượu, đặc tính mượn rượu tiêu sầu phát huy hiệu quả, võ lực tăng lên 8 điểm, cơ sở võ lực đồng dạng đến 90, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, kiếm khí tung hành. Thuần Vu Quỳnh phá giới về sau, lĩnh ngộ Thanh Liên cư sĩ Lý Bạch bộ phận kiếm thuật. Thanh Liên cư sĩ Lý Bạch, ở cái thế giới này thiết lập là cùng Vương Việt giống nhau kiếm thánh. Không nên xem thường ta sử hoán. Sử hoán khí thế bộc phát, khí lãng nhấc lên các đùi. Sử hoán cùng Hàn Hạo, tại Tào Tháo thế lực là cấm quân võ tướng. Có năng lực trở thành Tào Tháo cấm quân võ tướng, trừ đầy đủ trung thành bên ngoài, võ lực còn không thấp, bằng không thì cũng sẽ không là trọng yếu cấm quân tướng lĩnh nhân tuyển. Sử hoán đã phá giới, vậy mà địch lại rượu điên trạng thái Thuần Vu Quỳnh, còn ẩn ẩn ở thượng phong. Sử hoán nguyên bản ban đầu võ lực có hơn 80, tại phá giới về sau, miễn cưỡng vượt qua 90, vừa bật áp chế Thuần Vu Quỳnh. Phan Phượng, Thuần Vu Quỳnh hai đại thần tướng tổ hợp, cùng Lưu Kim, Sử Hoán ra tay đánh nhau. Tương trợ hai vị tướng quân, chém giết địch tướng. Lưu Kim cùng Sử Hoán kỵ binh tách ra chung quanh Bạch Liên quân, ý đồ cùng Lưu Kim, Sử Hoán liên thủ, chém giết Phan Phượng, Thuần Vu Quỳnh. Phan Phượng hai đại thần tướng tại Từ Thiên thế lực mặc dù đã không phải là phía trước nhất một nhóm võ tướng, nhưng có thể tính được là trung tầng võ tướng, nếu như có thể thuận lợi chém giết hai người, đối tử thiên thế lực cũng là một loại suy yếu. Bạch Liên kết diễm. Một mực đang chỉ huy Bạch Liên quân đường trại nhì tay phải bung lên, thánh khiết màu trắng liệt diễm giáng lâm, giống như là hỏa lưu tinh rơi đập, hình thành màu trắng biển lửa, chia cắt nhu kim, sử hoán cùng bọn hắn kỵ binh. Tại trong biển lửa, hoa sen nở rộ, mang theo mê hoặc năng lực, hấp dẫn số ít quân tào kỵ binh chính mình đụng vào trong biển lửa. Những kỵ binh này phát ra tiếng kêu thảm, hóa thành cho bụi. Suy. Còn lại quân tào kỵ binh tìm chặt chiến mã dây cương, tại thánh khiết hỏa diễm phía trước dừng lại, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như đường trại nhi phóng thích chỉ là bình thường hỏa diễm, như vậy còn không có đáng sợ như vậy, nhưng đường trại nhi bạch liên kết diễm có mị hoặc hiệu quả, để địch binh tiêu thân lao đầu vào lửa, loại năng lực này quá đáng sợ. Đường trại nhi ở trong mắt quân tào càng giống là yêu nữ, bạch liên giáo pháp thuật khó lòng phòng bị. Tào nhân thống soái 10 vạn kỵ binh, hỏa tốc chấn áp bạch liên quân, lúc đầu cho rằng bình quý thần tốc có thể nhanh chóng bình định bạch liên giáo, nhưng mà đường trại nhi mộ binh tốc độ quá nhanh, tào nhân tìm tới bạch liên quân quy mô đã tăng lên đến mấy chục vạn người, lại thêm đường trại nhi ngoài dự đoán pháp thuật, tào nhân kỵ binh ngược lại lâm vào khẩu chiến. Thư thụ sớm ngờ tới Tào Tháo sẽ ngay lập tức phái ra đại tướng chấn áp Bạch Liên giáo, thế là nhắc nhở Từ Thiên lấy Tần Lương Ngọc bảo hộ đường trại nhi, dẫn đến Tào Nhân võ lực tại Tần Lương Ngọc trước mặt cũng không cách nào phát huy tác dụng. Liên Tào Tháo dưới trướng đệ nhất đại tướng Tào Nhân thống soái 10 vạn kỵ binh đều không thể chấn áp cố này phản quân. Xem ra Bạch Liên giáo so như Nam Lưu Tích quân Hoàng Cân còn cường đại hơn. Nhữ Dương huyện là chúng ta Viên gia lãnh địa, mặc cho Bạch Liên giáo tại Nhữ Dương huyện làm sằng làm bậy, sẽ dao động chúng ta Viên gia hy vọng, đông đảo Viên gia tướng sĩ theo ta giết địch. Lại có một chi phiêu kỵ đến, Viên Thiệu chất tử cao cán, thống soái Nhữ Dương huyện quân coi giữ, chi viện Tào Nhân, cùng Tào Nhân tụ hợp, hợp lực chấn áp Bạch Liên quân. Cao cán Nhữ Dương quân coi giữ, khoảng chừng hơn 10 vạn, còn có không ít đầu nhập Viên Thiệu môn khách, có nở tờ cờ du hiệp, cũng có người chơi võ tướng cùng kiếm khách, từ bốn phương tám hướng tiến công Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo tín đồ không sợ sinh tử, cá chết lưới rách, cùng Viên Tào Liên quân ác chiến, sát chết khắp nơi. Binh lực còn chưa đủ, cùng nhiệt hiệu quả sắp biến mất. Đường Trại Nhi đứng ở chỗ cao xem cuộc chiến, bên người còn có Lữ Khoáng, Lữ Tường hai viên đại tướng đảm nhiệm hộ vệ, không cần lo lắng tự thân an nguy. Đường Trại Nhi tín ngưỡng kỹ năng cùng quân Hoàng Cân tín ngưỡng kỹ năng giống nhau, chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian, tại cùng nhiệt hiệu quả biến mất về sau, Bạch Liên quân sĩ khí, phòng ngự hạ xuống, như vậy cục diện liền sẽ trở thành nghiêng về một bên tàn sát. Tại Bạch Liên quân tiêu thân lao đầu vào lửa công kích đến, Tào Nhân kỵ binh tử thương 2 vạn, về sau cao cán viên quân, tử thương 8000, Bạch Liên quân tử thương tắt vượt qua 10 vạn người. Chúng tướng chiến binh. Đường Trại Nhi tại cùng nhiệt hiệu quả sắp biến mất về sau, không chút do dự từ bỏ bị Tào Nhân, cao cán binh lực vây quanh Bạch Liên giáo tín đồ, chỉ bảo trụ Tần Lương Ngọc, Phan Phượng, Thuần Vũ Quỳnh mấy cái võ tướng cùng số ít Bạch Liên quân tinh nhuệ. Đến nơi thất giai Bạch Liên hộ pháp, đây là Đường Trại Nhi pháp thuật, thời gian đến sẽ biến mất. Nhất giai Bạch Liên giáo tín đồ, chỉ là phá hôi, chỉ cần Đường Trại Nhi còn sống mà lại nàng vui lòng, như vậy Đường Trại Nhi tùy thời có thể lại kéo một chi Bạch Liên quân. Tào Nhân, cao cán dù cho tù binh những này Bạch Liên giáo tín đồ, cũng sẽ không đem những này Bạch Liên giáo tín đồ chôn giết. Bạch Liên giáo tín đồ nói cho cùng là Nhữ Nam quận nhân khẩu, Tào Nhân, cao cán nếu là chôn giết mấy chục vạn Bạch Liên giáo tín đồ, sẽ để cho Nhữ Nam quận nhân khẩu giảm mạnh, bởi vậy Tào Nhân, cao cán nhiều nhất là đem tù binh Bạch Liên giáo tín đồ một lần nữa chuyển chức làm hưng dũng, xúc địa thành thốn. Đường Trại Nhi quả quyết vứt bỏ những này tín đồ, sau đó phóng thích pháp thuật, mang theo Lữ Khoáng, Lữ Tưởng chờ hộ vệ tướng sĩ biến mất tại chỗ. Ha ha ha, hôm nay ngươi Phan gia già không bồi ngươi chơi, lần sau tái chiến. Phan Phượng một bữa bước lui Nhu Kim, hướng về sau rút lui. Nhu Kim muốn đuổi, lại bị Đường Trại Nhi lưu lại Bạch Liên giáo tín đồ bao phủ. Nhu Kim điên cuồng chém bảo, chỉ có thể giết chết một chút pháo hôi đến cho hà giận, lại không cách nào lưu lại Phan Phượng, Thuần Vũ Quỳnh. Chương 710, Thái sử từ xuất sĩ chương 710, Thái sử từ xuất sĩ 10 vạn kỵ binh, tổn hại 2 vạn, nếu như vô pháp chém giết Bạch Liên quân đầu mục, như vậy những này thu hoạch không có chút ý nghĩa nào. Tào Nhân quét dọn chiến trường, chém giết Bạch Liên quân 10 vạn, tù binh mấy chục vạn. Nhưng Tào Nhân vô pháp bắt sống Bạch Liên giáo thánh nữ Đường Trại Nhi, liền vô pháp triệt để bình định Bạch Liên quân. Đường Trại Nhi mỗi đến một chỗ, nơi đó liền sẽ buộc phát Bạch Liên khởi nghĩa, nếu như Tào Nhân không nghĩ cách đánh giết Đường Trại Nhi, Đường Trại Nhi còn biết tại cái khác huyện phát động Bạch Liên khởi nghĩa. Mấu chốt Đường Trại Nhi còn biết các loại pháp thuật, đến vô ảnh, đi vô tung. Lần này Tào Nhân gặp được nan đề. Nhữ Nam quận tiếp giáp Giang Hạ quận, Kinh Châu, Giang Đông thủy sư hôn chiến mấy tháng, khó hòa giải. Giang Hạ quận là hoàng tổ địa bàn, hoàng thị tại Giang Hạ kinh doanh trăm năm, là Giang Hạ lớn nhất địa phương hào cường, lực ảnh hưởng kinh người, Giang Đông quân tương đương với tại hoàng tổ lãnh địa chinh chiến. Trừ hoàng tổ, còn có Lưu Bản, Hoàng Trung, Văn Xính, Thái Mạo, Trương Doãn chờ võ tướng, hợp lực giữ vững Giang Hạ. Lưu Bản bộ hạ, Vũ Hổ tướng một trong Hoàng Trung, cung thuật xuất thần nhập hóa, Giang Đông quân chỉ có mấy người có thể ngăn trở Hoàng Trung cung thuật. Văn Xính cũng là một mình đảm đương một phía đại tướng. Trong lịch sử vì Tào Ngụy trấn thủ Giang Hạ, uy trấn địch quốc. Hoàng tổ cũng không chỉ là một người, thủ hạ của hoàng tổ có Hoàng Sạ, Tô Phi, Trần Hữu, Đặng Long chờ thuộc cấp. Những này nhị tam lưu võ tướng phân biệt mang binh bấy nhiêu, đủ để kiểm chế 2-3 cái nhất lưu võ tướng. Không nghĩ tới đại công tử cũng đến Giang Hạ, hoàng tổ bái kiến đại công tử. Giang Hạ thái thú hoàng tổ dẫn đầu đông đảo thuộc cấp, tại hạ khẩu chuyển tống trận, nên đón Lưu biểu trưởng tử Lưu Kỳ. Lưu Kỳ cùng Lưu biểu tướng mạo có chút tương tự, dáng vẻ đường đường, lệnh không ít người chơi đều tự so sánh hẹn, nhưng Lưu Kỳ sắc mặt tái nhợt, người yếu nhiều bệnh. Lưu Kỳ ho nhẹ mấy tiếng, nói với hoàng tổ, phụ thân đại nhân quan tâm Giang Hạ chi thắng bại, cho nên làm ta mang 20 vạn kinh bắc biệt quân tương trợ tướng quân. 20 vạn biệt quân mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một phần tâm ý. 20 vạn đầy đủ. Hạ khẩu phong tuyến, vững như thành đồng, mời Châu Mục đại nhân cùng đại công tử yên tâm. Hoàng tổ đối giữ vững Giang Hạ, rất có tự tin. Hoàng thị tại Giang Hạ kinh doanh trăm năm, quen thuộc Giang Hạ địa hình. Thái thú đại nhân có lòng tin là chuyện tốt, bất quá, vạn sự vẫn là cẩn thận là hơn, khụ khụ khụ. Lưu Kỳ lại ho khan. Hừ, như thế mềm yếu người, như thế nào kế thừa Châu Mục đại nhân sự nghiệp? Thái Mạo tại phía dưới nói thầm. Lưu Kỳ cùng Lưu Biểu tương tự, lúc đầu năng lực cũng hẳn là cùng Lưu Biểu không sai biệt lắm, đáng tiếc Lưu Kỳ có màu đỏ đặc tính người yếu. Loại thể chất này, định trước Lưu Kỳ vô pháp trở thành một mình đảm đương một phía chư hầu, ngược lại dễ dàng chết yểu. Đây là người nào? Hoàng tổ chú ý tới đi theo Lưu Kỳ bên người một viên đô úy. Hoàng tổ dù sao cũng là một mình đảm đương một phía quân trưởng, ánh mắt tàn độc, lập tức nhìn ra Lưu Kỳ bên người võ tướng năng lực bất phàm, cũng không phải thường nhân. Lưu Kỳ thấp giọng đáp, người này tên là Ngụy Diên, dị nhân tiến cử tại ta. Ngụy Diên, còn không bái kiến Giang Hạ thái thú đại nhân. Lưu Kỳ bên người võ tướng ôm quyền nói, đúng, mặt tướng Ngụy Diên, nghe qua Giang Hạ hoàng thị chi danh. Ngụy Diên. Hoàng tổ nghĩ nghĩ, chưa từng nghe nói qua người này, bất quá nếu đông đảo người chơi tiến cử Ngụy Diên, như vậy Ngụy Diên năng lực khẳng định không kém. Người chơi biết Tam Quốc từng cái nhân vật, tương đương với mở ngoại quải, nhưng phàm là có chút danh khí võ tướng, đều bị người chơi sớm đào lên. Ngụy Diên cũng không ngoại lệ. Hiện tại Ngụy Diên, không đến 20, đã sinh động tại Giang Hạ chi chiến. Khu khu cụ chúng ta nên thương nghị một chút, như thế nào công phá Giang Đông thủy trại, nếu không chiến sự lề mề, dân tâm sinh biến, nhất là Ngũ Khê Man trở ma tộc, gần nhất phản loạn không ngừng. Lưu Kỳ nóng lòng thủ thắng. Hán Mạt không chỉ là có sơn biệt, Nam Man, trên thực tế Kinh Châu cũng có man tộc bộ lạc. Mãi cho đến triều Tống, Kinh Châu còn có rất nhiều rừng sâu núi thẳng bên trong chưa khai hóa man tộc. Kinh Châu chủ lực đều bị điều đến Giang Hạ, Kinh Châu Ngũ Khê Man trở man tộc bộ lạc, lúc nào cũng có thể bộc phát phản loạn. Hoàng tổ nhíu mày, muốn công phá Giang Đông thủy trại, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, chỉ có thể chờ đợi Giang Đông quân chủ động lui binh. Giang Đông doanh địa, Tưởng Khâm, đồng tập chờ Giang Đông võ tướng, cưỡi chiến thuyền chiến trường, tại mặt sông tuần tra, Giang Đông quân doanh địa nghiêm phòng tử thủ, đề phòng nghiêm ngặt, hạ miễn chiến bài. Chủ công tiến đến quốc ca, nghe nói là vì tiến đến mời chào một viên manh tướng, lấy thay đổi Giang Hạ chi chiến thế cục. Đến cùng là phương nào manh tướng? Có thể so ra mà vượt Kinh Châu Hoàng Trung, cùng chúng ta trong quân thần tiễn dưỡng do cơ. Hai người bọn họ cung thuật đăng phong tạo cực, quốc ca kia một viên võ tướng, cũng không bằng Hoàng Trung, dưỡng do cơ hai người, bất quá cũng không kém nhiều lắm. Giang Đông võ tướng nhóm lao nhau. Quốc ca huyện, Giang Đông 6 quận lãnh chúa Mông Nghị, dẫn đầu Chu Thái, Trần Võ, Tống Kiêm, Lăng Thao chờ võ tướng, đi vào một tòa dân xá phía trước, vây quanh tòa này nhà tranh. Chu Thái, Trần Võ, Tống Kiêm chờ võ tướng, đều khí thế kinh người, đã kinh động nhà tranh bên trong võ tướng. Cửa gỗ mở ra, một viên lưng hổ tay vượn manh tướng xuất hiện, ánh mắt liếc nhìn Chu Thái, Trần Võ, Tống Kiêm chờ người, những này võ tướng tại nên võ tướng trong mắt, không gì hơn cái này. Đông đảo Giang Đông võ tướng như chúng tinh cùng nguyện, bao vây lấy một người đi ra, Thanh Châu Đông Lai Thái Sử Tử, ta biết ngươi tay vượn thiện sạng, dây cùng không giả phát. Gần đây ta cùng hoàng tổ tranh đoạt Giang Hạ, nóng lòng thủ thắng, cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Thái Sử Tử lắc đầu, ta chỉ nghĩ tới cái bình ổn thời gian, chiếu cố tốt mẹ già, cho nên mới sẽ xuôi Nam Giang Đông, ẩn cư ở đây, vô ý xuất sĩ. Châu Mục đại nhân mời trở về đi. Mông Nghị khỏe miệng có chút dương lên, phủi tay, tại cự tuyệt ta trước đó, trước gặp qua một người. Tại Trần Võ Lư Giang binh tạm giam dưới, một cái Đông Lai người được đưa tới Thái Sử Tử trước mặt. Ngươi là? Lưu Do đại nhân. Thái Sử Tử nhận ra người này. Lưu Do, Đông Lai Mưu Bình người, Đông Hán những năm cuối tôn thất đại thần. Lúc đầu Lưu Do mới là Dương Châu Mục, nhưng Lưu Do bị Mông Nghị đánh bại, trở thành Mông Nghị dưới thềm chi tù, bị Mông Nghị lấy hạ khất thượng, thay vào đó. Thái Sử Tử cùng Lưu Do là quen biết cũ. Tướng bên vua, không mặt mũi nhìn bằng hữu cũ. Lưu Do thần sắc cô đơn. So sánh biên điệu, Tào Tháo loại này cấp bậc chư hầu, Lưu Do làm chư hầu, vẫn là kém một bậc, bị có chuẩn bị mà đến dị nhân nhẹ nhõm đánh tan. Thái Sử Tử nghĩa, Lưu Do sinh tử, tại trong tay của ngươi. Tử nghĩa là trung nghĩa hiếu thuận người, nên sẽ không tìm cớ. Mông Nghị nhìn chằm chằm Thái Sử Tử, biết Thái Sử Tử sẽ thỏa hiệp. Ở đây Giang Đông võ tướng, Chu Thái, Trần Võ, Lăng Thao chờ người đơn đả độc đấu mặc dù không phải là đối thủ của Thái Sử Tử, nhưng những này võ tướng hợp lực, trên thực tế có thể đánh bại Thái Sử Tử. Huống chi, còn có Lưu Do, cùng Thái Sử Tử cao đường, hai đầu tính mệnh nắm giữ tại Mông Nghị trong tay. Thái Sử Tử lộ ra dãy rủa thần sắc, thật đánh lên, tòa này nhà tranh cùng Thái Sử Tử mẹ già đều sẽ bị manh tướng gian đánh nhau kinh khí tung bay, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói, nếu khó thoát chiến loạn, xem ra ta chỉ có thể hiệu lực minh công. Ha ha ha, ta có tử nghĩa tương trợ, Giang Hạ chi chiến, cân đối có thể phá. Chúng ta lại đi tìm một người. Mông Nghị tâm tình thật tốt. Thái Sử Tử không hiểu, người nào? Mông Nghị đáp, vì ngươi tìm kiếm một viên phó tướng. Hán Trung, Dương Bình Quan, Trương Lỗ chi đệ Trương Vệ, thống soái 50 vạn binh sĩ, trấn giữ Hùng Quan, chiếm cứ địa lợi, chống cự triều đình đại quân. Tác đầu thành binh. Trương Vệ sử dụng ngũ đấu mễ giáo pháp thuật, tác đầu thành binh, đưa tới hơn ngàn hoàng cân lực sĩ, ngăn tại phía trước nhất. Cùng nhật ngũ đấu mễ giáo tín đồ chen chúc tại nhỏ hẹp đường núi, gắt gao giữ vững Dương Bình Quan cửa ải hiểm yếu, để hoàng phủ tung triều đình đại quân, vậy mà tổn thất không ít. Trương Lỗ, Trương Vệ vì ngũ đấu mễ giáo thủ lĩnh Trương Đạo Lăng về sau, bọn họ cùng Trương Giác năng lực cùng loại, tinh thông các loại đạo giáo pháp thuật. Ngũ đấu mễ giáo chú đóng ở Dương Bình Quan, chiếm cứ địa lợi, lại lấy tính mệnh cùng nhau chiến đấu, tiếp tục cường công Dương Bình Quan, cho dù chúng ta cuối cùng có thể đánh hạ Dương Bình Quan, nhưng nhất định tổn thất nặng nề, tổn hại không dưới 20-30 vạn. tướng quân, tiếp xuống để chúng ta Trường Thủy doanh cường công Dương Bình Quan. Bắc quân ngũ giáo Trường Thủy giáo úy, hướng hoàng phủ tung xin lệnh. Trường Thủy giáo úy là Bắc quân ngũ giáo một trong, Viên Thuật lúc còn trẻ liền đảm nhiệm qua Trường Thủy giáo úy. Hoàng phủ tung nói, lui binh. Tướng quân, không thể, tuyệt đối không thể a. Chúng ta Bắc quân ngũ giáo thật vất vả đánh hạ Vũ Đô quận, tù binh để vương. Chỉ cần công phá Dương Bình Quan, liền có thể đến Hán Trung, há có thể nửa đường mà trở lại, phí công nhọc sức. Trung Hưng Hán thất, ở trong tầm tay, ta chờ nguyện liều mạng tiến đánh Dương Bình Quan, bất luận đại giới, cam đoan trong vòng 3 ngày cầm xuống cái này liên quan. Bắc quân ngũ giáo tướng sĩ lập tức kích động lên. Hoàng phủ tung phụng triều đình mệnh lệnh, thống soái Bắc quân ngũ giáo, thảo phạt kháng cự triều đình Trương Lỗ. Triều đình đại quân đã tiến đến Dương Bình Quan, sắp bị Hán thất thu phục Hán Trung, lúc này lui binh chính là phí công nhọc sức. Hoàng phủ tung nói, ta nói lui binh là chỉ để Trương Vệ tin tưởng chúng ta lui binh. Thì ra là thế, tướng quân cao minh. Bắc quân ngũ giáo tướng sĩ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt rõ ràng Hoàng phủ tung lưu kế. Chương 711, Trần Cung bốn bề thọ địch kế sách. Chương 711, Trần Cung bốn bề thọ địch kế sách. Dương Bình Quan một vùng, trọng xương mù rủ xuống không, khó mà phân biệt phương hướng. Hán Trung đại tướng Dương Ngang dẫn đầu 28 vạn binh mã truy kích lui binh Hoàng phủ tung. Hoàng phủ tung danh xưng là Tây Lương hạng nhất tướng, tử thương 10 vạn, lại công không được Dương Bình Quan, xem ra chỉ là hư danh mà thôi. Nếu như mượn nhờ sương mù đánh bại Hoàng phủ tung, ta đao Hoàng Dương Ngang liền sẽ uy chấn thiên hạ. Dương Ngang dẫn theo đại đao, lĩnh 30 trại chi binh, cộng lại 28 vạn, theo đuôi Hoàng phủ tung. Hoàng phủ tung lấy chân áp quân Hoàng Cần, Tây Lương phản quân nổi danh, vì hắn mặt Tây Lương đệ nhất xoáy tải. Dương Ngang thì là Trương Lỗ thuộc cấp, không có danh tiếng gì. Muốn trở thành danh tướng, vậy sẽ phải dẫm lên đang nổi danh đem trên thi thể vị. Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền, đại bại triều Tần danh tướng Trương Hàm, từ đây các lộ chư hầu e ngại, tự phong làm đao Hoàng Dương Ngang, muốn bằng vào đánh bại Hoàng phủ tung, trở thành áp đảo Hoàng phủ tung phía trên danh tướng. Đại nhân, phía sau doanh địa lọt vào Tây Lương quân tập kích, hỏa tiêu liên doanh. Dương Ngang rời đi doanh trại không đến bao lâu, lập tức có lưu thủ doanh trại kỵ binh báo nguy. Không tốt, chúng kế. Dương Ngang dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hoàng phủ tung không hổ là Tây Lương danh tướng, Dương Ngang ý thức đến đây là Hoàng phủ tung dẫn xà xuất động kế sách. Hoàng phủ tung lui binh, nhưng không có hoàn toàn lui binh. Hoàng phủ tung kỵ binh đội đã rẽ đường nhỏ, công hãm Dương Ngang doanh địa. Giết. Trong sương mù, Bắc quân ngũ giáo tề xuất, khắp nơi là Trường An cấm quân thân ảnh. Dương Ngang hán trung quân, mất đi Dương Bình Quan địa lợi, tại cao giai binh chủng Bắc quân ngũ giáo trước mặt, không có chút nào sức chống cự, bị Bắc quân ngũ giáo đại bại. Một thất thiết giáp chiến mã đột phá sương mù dày đặc, từ trong sương mù đột xuất, trên lưng ngựa đại tướng bao trùm tại nặng nghề thiết giáp bên trong, dẫn theo trăm cân đại đao, liên tục đụng bay mười mấy cái binh sĩ, gió thổi cỏ rạp. Tây Lương Bàng Đức ở đây, các tướng đi ra đánh với ta một trận. Bàng Đức hét to, âm thanh để vượt qua 10 vạn người đều có thể nghe được, thanh thế chấn thiên động địa. Ta chính là Đao Hoàng Dương Ngang, hôm nay cùng ngươi so sánh cao thấp. Dương Ngang trung kế, muốn cá chết lưới rách. Dương Ngang tự xưng Đao Hoàng, nói rõ Dương Ngang đối với mình đao pháp có lòng tin, là một viên thượng tướng. Đao Hoàng, vậy ta dốc hết toàn lực đánh với ngươi một trận. Phần Thiên Viêm Long Trảm. Dương Ngang lời nói kích thích Bàng Đức, Bàng Đức cho rằng Dương Ngang là tuyệt thế manh tướng, thế là vận dụng mạnh nhất tuyệt kỹ, đại đao vung mạnh, ánh lửa ngập trời. Giống. Bàng Đức toàn lực một đao, phát ra to lớn hỏa long đao khí, đại địa chìm nổi, mặt đất sụp đổ. Đao khí trôi đến, giống như lửa địa ngục biển, làm đường đi thượng vô số hán trung sĩ tốt hóa thành than cốc. Không. Dương Ngang chán nổi gân xanh lên, hai mắt lồi ra, biểu lộ dữ tợn. Dương Ngang hoàn toàn đánh giá thấp mình cùng Bàng Đức võ lực chênh lệch. Bàng Đức võ lực thiên phú, thuộc về gần với ngũ hổ tướng cấp độ, đem hết toàn lực một đao, hủy thiên diệt địa. Hỏa Long đao khi đánh tan Dương Ngang đao mang, Hỏa Long đem Dương Ngang nuốt chửng. Đao Hoàng Dương Ngang bị Bàng Đức một đao miểu sát, Dương Ngang tan thành mây khói. Đây chính là Hán Trung Đao Hoàng. Không gì hơn cái này mà thôi. Bàng Đức hành đao lập mã, đại đao còn có chưa tiêu tán hỏa diễm, khịt mũi coi thường. Lúc đầu Bàng Đức cho rằng đối trận Đao Hoàng Dương Ngang sẽ là một trận long tranh hổ đấu, nhưng không nghĩ tới, Đao Hoàng lại bị chính mình một chiêu dây. Bàng Đức hoài nghi mình dù cho không cần cường đại nhất chiêu thức, cũng có thể tại mấy hiệp bên trong trận chạm Dương Ngang. Dương Ngang vừa chết, Dương Bình Quan vẹn vẹn còn lại Trương Vệ, Dương Nhậm. Trương Vệ sẽ ngũ đấu mệ giáo pháp thuật, Dương Nhậm võ lực cao hơn Dương Ngang rất nhiều, bất quá Hoàng phủ Tung phái ra mã đẳng, Hàn Thoại thống soái Tây Lương thiết kỵ từ đường nhỏ tập kích bất ngờ Dương Bình Quan doanh địa, hỏa thiêu Hán Trung quân coi giữ doanh địa, Dương Bình Quan thất thủ. Trương Vệ, Dương Nhậm thua chạy, Tây Lương danh tướng Hoàng phủ Tung tiến vào chiếm giữ Dương Bình Quan. Dương Bình Quan phía sau chính là Hán Trung bồn địa, mất đi hùng quan, Trương Lâu cơ bản không thể nào là Hoàng phủ Tung, Bàng Đức tổ hợp đối thủ. Quan độ doanh địa, Dũ tướng tướng quân Vương Việt tại võ đài cùng Hạ Hầu Viên luật bàn, đầy trời kiếm khí tung hành, Hạ Hầu Viên lực chiến Vương Việt mười mấy cái hiệp, ở hạ phong. Vương Việt còn không có dùng hết toàn lực, Diệu Tài đã không địch lại, Vương Việt cá nhân kiếm thuật, quả nhiên thiên hạ vô song. Tào Tháo mang theo đông đảo văn thần võ tướng, quan sát Vương Việt cùng Hạ Hầu Viên đơn đấu, không ngừng tán thưởng. Hiện tại Hạ Hầu Viên, võ lực vượt qua 90, đối chiến Vương Việt còn như vậy khó khăn. Trần Cung ở một bên xem cuộc chiến, thần sắc nhưng thủy chung không có hòa hoãn lại, ngược lại lo lắng. Tào Tháo nghiêng đầu hướng Trần Cung hỏi, công đài mặt ủ mày chau, nhưng có tâm sự. Trần Cung nói, Từ Thiên mang binh thiêu hủy Viên Thuật Lương Thảo, bắt lấy được Viên Thuật đại tướng Hứa Định. Ta từng đến địa phương chiến đấu, căn cứ nơi đó phá hư trình độ, suy diễn cảnh tượng lúc đó. Nhưng có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Từ Thiên võ tướng Dương Diệu Trần tạo thành phá hư đoán chừng không thua gì kiếm thánh Vương Việt. Nói cách khác, Vương Việt cùng người này khả năng chỉ ở sàn sàn với nhau. Dù cho Vương Việt ra tay, bằng vào cá nhân võ lực, cũng khó có thể quyết định quan độ chi thắng bại. công đài có gì mưu kế, có thể phá giải thế cục. Tào Tháo cũng thanh sở kiếm thánh Vương Việt cá nhân võ lực tuy cao, nhưng Vương Việt trùng quy là một người, võ lực của một người có hạn, huống chi Vương Việt còn không có nắm chắc đánh bại Thương Pháp Tông sư Dương Diệu Trân. Vương Việt thiếu hụt thống soái đại quân đoàn năng lực, nhiều nhất chỉ có thể mang vài trăm người thậm chí là mấy ngàn người, tại binh tranh tài, cơ bản đối viên Tào Liên quân không có trợ giúp gì. Ta có một sách, tên là Bốn Bể Thọ Địch. Phía bắc có Tiên Ti bộ lạc đại nhân Kha Bị Năng, phía đông có Đông Doanh đại danh tổ Cựu Gà Hoa Ải Y Lịch, phía tây có Nam Hung Nô bộ lạc Vu Phu La, phía nam thì là chủ công cùng biên thị liên quân, đối Từ Thiên cũng có uy hiếp. Từ Thiên từ quan độ, như nam, từ châu ba phương hướng giáp công chúng ta, vì sao chúng ta không từ bốn phương tám hướng giáp công Từ Thiên? Diệu, diệu a. Tào Tháo suy nghĩ Trần Cung như kế tính khả thi, Từ Thiên cùng Tiên Ti, Nam Hung Nô, Đông Doanh kết thủ, nếu như có thể lợi dụng man tộc cho Từ Thiên tạo thành phiền phức, như vậy liền có thể từ những phương hướng khác uy hiếp Nghiệp Thành. Từ Thiên phái ra Đường Trại Nhi, tại Nhữ Nam quận phát động Bạch Liên giáo khởi nghĩa, xâm nhập viên Tào Liên quân phía sau, mà Trần Cung ăn miếng trả miếng, đưa ra quy mô càng lớn Bốn Bể Thọ Địch kế sách. Trần Cung tại Hán Mạt Đông đảo mưu sĩ bên trong, năng lực xem như nhất lưu, chỉ là Trần Cung chế mưu trí đến luôn luôn trễ như vậy một chút. Tại Đường Trại Nhi để Viên Thiệu cùng Tào Tháo sức đầu mẹ chán về sau, Trần Cung mới dâng lên Bốn Bể Thọ Địch kế sách. Viên Thiệu nhận biết tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh, lại nhận biết Vu Phu La, lấy Viên Thị hy vọng, mời chào Tiên Ti Kha Bị Năng cũng không phải việc khó gì. Việc này còn cần rơi vào trên người Viên Thiệu. Chúng ta đi tìm Viên Bản Sơ. Tào Tháo tán thành Trần Cung như kế, thế là cùng Trần Cung tiến đến Viên Thiệu trong doanh. Viên Thiệu trong doanh trướng, đồng chậu than có than tuổi thiêu đốt. Trung Nguyên trận doanh, Hà Bắc trận doanh tại quan độ giằng co, từ đầu thu giằng co đến Lâm Đông, khó hòa giải. Cái này cũng rất bình thường. Lưu Bị cùng Lưu Trương trở mặt thành thù về sau, hướng thành đô tiến quân, trên đường vây công là thành, gần một năm mới đánh hạ. Mạnh Đức, ngươi có chuyện gì? Công đài có Bốn Bể Thọ Địch kế sách, có thể phá Từ Thiên. Tào Tháo ánh mắt tại trong doanh trướng đảo qua, phát hiện Viên Thiệu trong doanh có 5 cái Đông Doanh võ sĩ. Tào Tháo, Viên Thiệu tại thảo phạt Đông Doanh lúc, bắt sống không ít Đông Doanh võ sĩ, nhưng chỉ là xem như man tộc binh sĩ sử dụng, không có tư cách thường nghị đại sự. Lúc này Viên Thiệu trong doanh lại xuất hiện Đông Doanh võ sĩ, như vậy những này võ sĩ chỉ có thể đến từ tổ Cựu Gà Hòa Ủy thế lực. Trong doanh mấy cái võ sĩ nhìn thấy Tào Tháo tiến đến, ánh mắt bên trong toát ra kính sợ. Trong doanh trướng, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo ba người chính là Trung Nguyên tam cự đầu, bọn họ binh lực so Đông Doanh đại danh hùng hậu nhiều. Viên gia thế lực so Đông Doanh tất cả đại danh chung vào một chỗ còn muốn khổng lồ. Mạnh Đức, ta đang muốn phái người tiến đến thông báo ngươi. Người này là Hoa Nhân tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh. Viên Thiệu đem một cái võ sĩ dẫn tiến cho Tào Tháo. Tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh. Tào Tháo dò xét cái này ẻ đỏ thời đại người khai sáng, tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh khí chất cùng Tư Mã Ý giống nhau đến mấy phần. Hai người đều là ẩn nhận thức nhân vật, đợi đến tất cả có thể áp chế chính mình đại nhân vật chết rồi, tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh, Tư Mã Ý trở thành lớn nhất bên thắng. Tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh nhịn đến Ode Anobunaga, Tô Dô Tô Bì Hải Ổ Sĩ qua đời, Tư Mã Ý nhịn đến Tào Tháo, Tào Phi qua đời. Tam Quốc, Đông Doanh Chiến Quốc, các lộ chư hầu đánh khí thế ngất trời, nhưng người thắng lại là không tưởng được người. Loại này ẩn nhẫn người cho Tào Tháo rất là cảm giác không thoải mái. Tại tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh bên người là tổ Cựu Gà Hòa Tứ Thiên Vương, tổ Cựu Gà Hòa Chi Nguyên Lão Xạ Cải Trung Lần, tổ Cựu Gà Hòa Chi Hiệu Honda Tạ Đạt Cắt, tổ Cựu Gà Hòa Chi Kiệt Xạ Cả Kỳ Nguyên Khang Chính, tổ Cựu Gà Hòa Chi Xích Bị Hai Nạ Ổ Mạ Xạ. Tổ Cựu Gà Hòa Y Thịnh ngữ khí trầm trọng, ta có thể mượn binh cho các ngươi, nhưng vọng chư vị Trung Nguyên đại nhân tại trận quan độ về sau có thể từ đảo Kỳ Hữu Sủ chế binh, đồng thời đem đảo Kỳ Hữu Sủ lãnh địa ban cho tại hạ. Ừ, Man Di Chi Địa, chúng ta Viên Thị không có hứng thú, chỉ cần giúp chúng ta đánh thắng trận quan độ, ta có thể phong ngươi vì bí vương. Viên Thiệu khinh thị tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh, lấy người bề trên thân phận hướng tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh hứa hẹn. Nhưng lần này Viên Thiệu cao ngạo không phải là không có đạo lý. Tại Hán Mạt, Đông Doanh Văn Minh ở trong mắt người Trung Nguyên là chân chính trên ý nghĩa ba quốc, này quốc vương được xưng là bí vương. Viên Thiệu muốn mượn tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh binh lực thay đổi trận quan độ cân đối. Tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh muốn thu hoạch được Viên Thiệu ủng hộ, trở thành mới mộ phủ đại tướng quân. Trung Nguyên chư hầu thực lực hùng hậu, mỗi một cái châu mục cơ hồ đều tương đương với mộ phủ đại tướng quân, mà giống như là có được bốn châu chi địa từ thiên, thực lực đã vượt xa mộ phủ đại tướng quân. Văn Đài dâng lên Bốn Bể Thọ Địch kế sách, cùng người này có quan hệ. Tào Tháo thấy tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh đến đây tiếp Viên Thiệu, vừa vặn có thể lợi dụng tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh. Trần Cung trên dưới liếc nhìn tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh, tổ Cựu Gà Hòa Ải Y Thịnh mang đến cho hắn một cảm giác thật không đơn giản, đây là một cái lao hồ ly. Chương 712, Dương Diệu chân binh khí mới. Chương 712, Dương Diệu chân binh khí mới. Ký Châu doanh địa, hạ lên tuyết lớn, tuyết trắng mê mang, một đội người khoác trọng giáp, con cường nọ cao giai nọ binh đi vào doanh địa, dày chiến tại đất tuyết lưu lại có thể thấy rõ ràng dấu chân. Chi này cao giai nọ binh mang theo giáp đen mặt nạ, sắc qua lạnh như băng. Thật đáng sợ nọ binh, khí thế không dưới ta Tiên Đăng Tử Sĩ. Khúc Nghĩa đang luyện binh, nhìn thấy chi này nghiêm ngặt giáp đen nọ binh, thần sắc trịnh trọng. Tại Tiên Đăng Tử Sĩ về sau, Từ Thiên thế lực lại nhiều một chi cao giai nọ binh. Mặt tướng không phụ sứ mệnh, tại Hà Nội quận chiêu mộ 12.000 danh bách chiến xuyên giáp binh. Dương Diệu Chân đi vào Từ Thiên doanh trướng, hướng Từ Thiên phục mệnh. Dương Diệu Chân phục mệnh tiến đến Hà Nội quận mộ binh, tại trời đông trở lại quân độ. Từ Thiên trong doanh trướng, có Lâm Chỉ Nhi, Chân Mật, Thái Văn Cơ, Điêu Thuyền, Oda Hỏa Triệu chờ người, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hai quân tại quan độ rằng co mấy tháng, Từ Thiên thường trú quan độ, mà chúng nữ cũng theo tới quan độ. Một vạn lượng ngàn bách chiến xuyên giáp binh, đầy đủ Viên Thiệu cùng Tào Tháo dễ chịu. Từ Thiên trước đó có được 500 người bách chiến xuyên giáp binh tiểu đội, mà lần này, Dương Diệu Chân thu hoạch được bách chiến xuyên giáp binh binh phủ, chiêu mộ 12.000 bách chiến xuyên giáp binh, cho dù là tại trận quan độ, đây cũng là một cỗ không thể khinh thường binh lực. Người tới, đem căn tương, Mặc Tà chế tạo binh khí dẫn tới. Từ Thiên lệnh đại đường bách kỵ đi lấy Dương Diệu Chân binh khí mới. Rất nhanh, một thanh trường thương màu đen bị đại đường bách kỵ mang đến. Thập giai binh chủng đại đường bách kỵ một tay nắm chặt cái này đem trường thương, lại có chút phí sức. Đây là binh khí của ta. Dương Diệu Chân tiếp nhận truyền kỳ thợ rèn căn tương, Mặc Tà vì đó chế tạo binh khí mới, nhẹ nhõm huy động thanh thần binh này, yêu thích không buông tay. Căn tương, Mặc Tà lấy hỗn độn chi hồn, dung nham chi sắt trở hy hữu vật liệu rèn đúc hỗn độn lê hoa thường, vừa vẫn thích hợp người trang bị. Từ Thiên đã sớm xem xét Dương Diệu Chân cái này đem binh khí mới binh khí giao diện. Tên: Hỗn độn lê hoa thương phẩm giai, thần khí, tự chế, thuộc tính: hỏa, độc ý lực 93 khóa lại người, vô hiệu quả: 1. Hỗn độn triệu hoán, nắm giữ kiếm này người, lĩnh ngộ cấp SSS triệu hoán kỹ năng thông linh hung thú hỗn độn nên hiệu quả đến từ đặc thù vật liệu hỗn độn chi hồn. 2. Hỗn độn hòa độc, toàn lực lúc chiến đấu, xuất hiện từng mảnh hoa lê cháy hùng hực, xương độc lượn lờ, đối địch nhân ở chung quanh sinh ra bọc lửa, độc thương, nên hiệu quả đến từ đặc thù vật liệu hỗn độn chi hồn dung nham chi sắt. 3. Bỏng lửa cực, bổ sung 35 hỏa thuộc tính tổn thương. 4. Độc thương cực, bổ sung 35 độc thuộc tính tổn thương. 5. Phá giáp cực, bổ sung 25 phá giáp tổn thương. 6. Bạo kích cực, bổ sung 25 tỷ lệ bạo kích, bổ sung kỹ năng thông linh hung thú hỗn độn, tiêu hao thể lực, triệu hoán tứ đại hung thú một trong hỗn độn tương trợ, hỗn độn tồn tại rất ngắn một đoạn thời gian, phóng thích độc cầu công kích kẻ địch. Hỗn độn tiếp tục thời gian tồn tại, cùng tiêu hao thể lực tương quan, hỗn độn thực tế chiến lực, cùng phóng thích người võ lực giá trị, chỉ số trí lực tương quan. Hỗn độn lê hoa thương là căn tương, Mặc Tà tự chế thần khí, uy lực kinh người, có được hỏa, độc hai loại thuộc tính, còn bổ sung triệu hoán kỹ năng, có chút tiếp cận đông doanh thần khí thảo thể kiếm. Bởi vì là tự chế thần khí nguyên nhân, bởi vậy hỗn độn lê hoa thương uy lực so trong truyền thuyết nổi danh thần khí vẫn là kém một chút. Bất quá căn tương, Mặc Tà tiến giai thành thánh cấp thợ rèn, rèn đúc tự chế thần khí, cùng chân chính thần khí so sánh, cũng chênh lệch không được quá nhiều. 103 võ lực Dương Diệu Chân, lại thêm tự chế thần khí hỗn độn lê hoa thương, Dương Diệu Chân chiến lực lại có tăng lên. Triệu Vân thu hoạch được Thật Long đảm lượng ngân thương cùng chiếu dạ ngọc sư tử, Nhiệm Mẫn thu hoạch được Chu Long mã, Dương Diệu Chân thu hoạch được hỗn độn lê hoa thương cùng bách chiến xuyên giáp binh, những này đỉnh cấp võ tướng thu được tất cả tăng lên. Quan độ giằng co, Từ Thiên cùng Viên Diệu, Tào Tháo đều tại tăng lên thực lực, đồng thời tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Tào Tháo thuộc cấp hạ hầu ân, người trước kia dũng tướng tướng quân kiếm thánh Vương Việt rời núi, Viên Thiệu tắc cấu kết tổ cựu gạ hòa ải Ilyx, ý đồ thủ thắng. Từ Thiên tại Viên Tào liên quân có thám tử, biết Viên Thiệu, Tào Tháo hành động. Kiếm thánh Vương Việt, lão ô quy tổ cựu gạ hòa ải Ilyx, bị Viên Thiệu, Tào Tháo cuốn vào trận quân độ. Dựa theo Từ Thiên suy đoán, đỉnh phong Dương Diệu Chân sáng tạo lê hoa thương pháp, lại có hỗn độn lê hoa thương làm binh khí, không kém gì kiếm thánh Vương Việt. Lệnh Hà Đông thái thú Nưu Phụ, Nhạn Môn thái thú Kiến Triều, Liêu Tây thái thú Công Tôn Toản, Ngư Dương thái thú Diêm Lu, thừa dịp tuyết lớn, tập kích Nam Hung Nô, Bắc Tiên Ti, đánh đòn phủ đầu. Từ Thiên tại ban thưởng binh khí mới cho Dương Diệu Chân về sau, lại cho 4 cái thái thú ra lệnh, thảo phạt Từ Thiên thế lực xung quanh man tộc thế lực. Liêu Tây Liêu Thành, một mực trấn thủ tòa thành trì này thái thú Công Tôn Toản, chiêu mộ 2 vạn bạch mã nghĩa tổng, có được kỵ binh mấy chục vạn. Là thời điểm diệt trừ Kha Bị Năng, không phải tộc ta người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, những này man tộc toàn bộ đang chém. Công Tôn Toản thu được mệnh lệnh của Từ Thiên, lập tức điều động bạch mã nghĩa tổng cùng mấy chục vạn kỵ binh, buôn tập Tiên Ti bộ lạc. Bạch mã nghĩa tổng ban sơ là Công Tôn Toản vì đối phó Ô Hoàn kỵ binh xây dựng tinh nhuệ kỵ binh, Ô Hoàn bộ lạc bị Trương Liêu diệt đi về sau, Công Tôn Toản bạch mã nghĩa tổng nhiệm vụ biến thành tiêu diệt Tiên Ti bộ lạc. Tiên Ti Kha Bị Năng bộ lạc, Viên Thiệu Mưu Sĩ Phùng Kỵ bị Kha Bị Năng phụng làm khách quý. Từ Thiên chủ lực binh mã tập trung ở quan độ, U Châu phòng thủ chống giống, triều đình phong ngươi làm mới Tiên Ti thiền vụ, từ đây di vãng, ngươi có thể tại Tiên Ti bộ lạc nhất hô bách đứng, tập kết Tiên Ti kỵ binh trăm vạn, xuôi nam đánh chiếm U Châu. Sự thành về sau, chúng ta chủ công có thể bảo vệ ngươi thế hệ vì Tiên Ti thiền vụ, vĩnh chịu đại hàn bóng mát. Để viên công yên tâm, công lược U Châu sự tình, giao cho ta Kha Bị Năng. Trời đông tuyết lớn, chúng ta bộ lạc tổn thất không ít dây bò, vừa vặn tiến đến cùng U Châu chép cấp lương thảo. Kha Bị Năng lập tức đáp ứng, cùng Viên Thiệu kết minh. Ta còn muốn đi Nam Hung Nô bộ lạc một chuyến, các ngươi tự mình làm việc. Phùng Kỷ cùng Kha Bị Năng ước định tiến quân U Châu thời gian, sau đó lập tức tiến đến Tịnh Châu Nam Hung Nô vương đỉnh. Kha Bị Năng triệu tập Tiên Ti Tiết Bệ Bùn, Tư La Hầu, Toàn Ô, Ước Xây Cách Xây chờ võ tướng, tập kết các bộ binh lực. Từng cái Tiên Ti bộ lạc trấn nhiếp tại những Nam Viên thị cùng Kha Bị Năng uy danh, phái ra kỵ binh trợ trận. Kha Bị Năng bộ lạc có kỵ binh trăm vạn. Trên trời rơi xuống tuyết lớn, thảo nguyên phía trên, dê bò chết có ngàn vạn, lương thảo thiếu thốn, chiêu các bộ Tiên Ti đại nhân đến đây nơi đây, cùng ta cộng đồng xuôi Nam U Châu. Đánh hạ U Châu chính là chúng ta nông trường, tất cả bộ lạc đồng đều có thể nát đất phong hầu. Kha Bị Năng thu hoạch được Viên Thiệu ủng hộ, lập tức phái ra kỵ binh, tập kết tái ngoại tất cả Tiên Ti bộ lạc kỵ binh, xuôi Nam U Châu. Thiên Vu đại nhân, có Hán quân kỵ binh đi vào chúng ta nông trường. Kha Bị Năng mộ binh thời khắc, có Tiên Ti bộ lạc kỵ binh đến đây báo nguy. Cấp báo, chúng ta bộ lạc cũng lọt vào Hán quân kỵ binh tập kích, bị cướp đoạt dê bỏ hơn 10 vạn. Lại có một cái bộ lạc báo nguy, lấy đồ đến. Kha Bị Năng trên mặt đất hình đồ thượng tiêu xuất Hán quân kỵ binh tiến quân lộ tuyến, có thể thấy được hai đường Hán quân tề đầu tịch tiến, đối tái ngoại Tiên Ti hiện ra hai mặt kiếm kích chi thế. Một đường Hán quân từ Liêu Tây Liễu thành xuất phát, chủ tướng vì cửu thị du mục bộ lạc công tôn toàn, một đường từ Ngư Dương quận biên cương xa xôi, chủ tướng làm thủ bên cạnh danh tướng Diêm Lu. Từ Thiên mặc dù xuôi Nam Quan Độ cùng Biên Thiệu, Tào Tháo trục lộc Trung Nguyên, nhưng từ đầu đến cuối không có điều đi U Châu biên tái quân coi giữ. Công tôn toàn, Diêm Lu vượt lên trước làm khó dễ, thống soái kỵ binh, bước lên tuyết lớn, tiến thẳng một mạch tiền ti lãnh địa, tập kích Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng sắc mặt tái xanh, nếu hán quân dám ở trời tuyết lớn khí biên cương xa xôi, như vậy liền để bọn hắn tại tái ngoại toàn quân bị diệt. Hà Đông quận, Thái thú Ngưu Phụ thu được Từ Thiên yêu cầu tiến công Nam mệnh lệnh của Hung Nô, thế là dẫn đầu Đôn Vương, Lý Mông, Hoa Hùng chờ bộ hạ cũ, cùng Nhạn Môn Thái thú khiến triều, hợp binh giáp công Nam Hung Nô vương đỉnh. Nam Hung Nô còn sót lại Vu Phu La, Hô Chủ Tuyển còn sinh động tại Tịch Châu. Từ Châu Lang Gia Quốc, Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến, xuất lĩnh Bu Độc, Bạch Nhiêu, Lý Đại Mục chờ Hắc Sơn quân võ tướng, đi vào Từ Đạn, Thường Nội Xuân, Lư Thực doanh địa. Trương Yến nhìn thấy Lư Thực, ta phụng chủ công mệnh lệnh, đến đây tương trợ, thu phục Thái Sơn tặc cấu. Lư Thực nhìn thấy Trương Yến, kỳ thật liền đã rõ ràng Từ Thiên dụng ý Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến, cùng Thái Sơn quân thủ lĩnh Tăng Bá, đều là sơn chiến võ tướng. Có Trương Yến ra tay, Tăng Bá vùng núi ưu thế không còn sót lại chút gì. Chương 713, Viên Tảo Liên quân kế hoạch tuyệt mật. Chương 713, Viên Tảo Liên quân kế hoạch tuyệt mật. Đông Hải quốc, Đàm huyện, Viên Đàm, Lưu Bị, Tăng Bá chú binh nơi này, ủng bình trăm vạn. Mi Trúc bước lên tuyết lớn, đi vào Lưu Bị doanh địa, xác định một cái tin tức trọng yếu. Hán ngu xuẩn đệ đệ Mi Vương bị Thường Nội Xuân bắt sống. Mi Vương đánh trận không được, vận lương không được, võ lực không được, nhưng Mi Trúc vẫn là tương đối coi trọng cái này đệ đệ, bởi vì Mi Trúc cũng chỉ có như thế một cái lệnh người không bất lo huynh đệ. Tử Trọng không cần phải lo lắng, lấy Đông Hải Mi ra danh vọng, đối phương sẽ không giết Mi Vương. Lưu Bị nấu thanh mai tiểu, cùng Mi Trúc đối tịch mà ngồi. Lưu Bị lời nói không phải là không có đạo lý, Hán Mạn, người một nhà tại khác biệt trận doanh hiệu lực, nhưng thật ra là được cho phép. Chẳng hạn như Gia Cát Lượng, Gia Cát Cẩn tại Thục Quốc, Nô Quốc xuất sĩ, Tuân Khang, Tuân Úc tại Biên Thiệu, Tào Tháo thế lực xuất sĩ, mặt khác, Hạ Hầu Bá tại Tư Mã Ý phát động chính biến về sau, đầu nhập Thục Quốc, như thường đạt được trọng dụng. Ai? Mi Trúc yếu ớt thở dài. Mi Vương bị bắt sống, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến Đông Hải Mi ra quyết sách. Khu khu cụ, Huyền Đức, Từ Châu còn có thể thủ không? Từ Châu Mục Đào Khiêm cùng Tào Báo xuất hiện, Lưu Bị, Mi Trúc tranh thủ thời gian đứng dậy. Thực không dám dâu dếm, Từ Châu vẫn là khó thủ, nhưng Huyền Đức sẽ hết sức nỗ lực. Huyền Đức hai vị nghĩa đệ còn không có đột phá. Đào Khiêm lại dò xét hộ vệ tại Lưu Bị tả hữu Quan Vũ, Trương Phi. Quan Vũ, Trương Phi vì một đấu một bạn, có sức mạnh bạn người không thể chống lại. Nếu như Quan Vũ, Trương Phi phá giới, như vậy đối tình thế sẽ có thay đổi. Lưu Bị lắc đầu, giai đoạn trước Lưu Bị có thể nói là mọi việc không thuận, Quan Vũ, Trương Phi cũng không có tìm được qua năm cửa, chạm sáu tướng cơ hội. Trương Phi tùy tiện nói, Châu Mục đại nhân cứ việc yên tâm, Từ Châu giao cho huynh đệ chúng ta ba người, không có sơ hở nào. Một cái kỵ binh vội va đề báo, Thái Sơn quân một tòa đại trại bị Thanh Châu quân tại đêm tuyết bố tập, bị Thanh Châu quân công phá, Thái Sơn quân cầu viện. Lưu Bị, Đào Khiêm động dung, trong đó Lưu Bị lâm vào do dự. Trước đó nhạc nghị, Lư Thực, Từ Hoàng sử dụng Dương Đông kích Tây kế sách, đánh bại Lưu Bị, Tăng Bá, mà lúc này rất có thể lập lại chiêu cũ. Tam đệ, ngươi thủ đàng thành, ta cùng nhị đệ đi cứu Tăng Bá. Không, vẫn là từ nhị đệ ngươi thủ thành, tam đệ cùng ta đi cứu Tăng Bá. Lưu Bị lúc đầu muốn để Trương Phi đảm nhiệm thủ tướng, Trương Phi lô mãng bên trong, có tí khuôn mặt, nhưng Trương Phi có hai cái nhược điểm. Một cái nhược điểm là tham rượu hàng việc, một cái khác nhược điểm là ưa thích quất roi bộ hạ. Hai cái này nhược điểm tại Lưu Bị, Quan Vũ ở đây lúc, ảnh hưởng còn không có như vậy đại. Nhưng nếu như Trương Phi muốn một mình đảm đương một phía, như vậy hai cái này nhược điểm sẽ tương đương chí mạng. So sánh dưới, Quan Vũ kiêu ngạo khuyết điểm chẳng phải chí mạng. Quan Vũ thở dài nói với Lưu Bị, đại ca có thể yên tâm tiến đến, có quan hệ mộ thủ đảm thành, không có kẽ hở. Châu Mục đại nhân, Tử Trọng, Huyền Đức tiến đến phá địch, rất nhanh trở về. Lưu Bị trở mình lên ngựa, cùng Trương Phi tiến đến vì Thái Sơn quân Tăng Bá giải vây. Lư Thực, Từ Đạt lựa chọn tại trời đông phát động thế công, thuộc về kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Công tác, chúng ta cũng xuất binh, cùng Tăng Bá giải vây. Nếu như Tăng Bá bị đánh bại, Từ Châu lại không ai có thể ngăn cản Thanh Châu quân. Viên Đàm lên ngựa, muốn dẫn dắt đông đảo thuộc cấp, cùng Lưu Bị cùng nhau hành động. Công tử chờ một lát. Quách Đầu ngăn lại tuổi nhỏ xung động Viên Đàm. Binh quý thần tốc, quân sư vì sao ngăn cản ta? Thanh Châu quân hung mãnh, lúc này chính vào trời đông giá rét thời khắc, Thanh Châu quân chủ động phát khởi thế công, nhất định là cả bẫy. Đêm qua ta đêm xem thiên tượng, Thái Sơn phương hướng, Tăng Bá, Tôn Quan chờ Thái Sơn tặc tướng tinh ảm đạm, đoán chừng sẽ gặp phải nguy hiểm. Công tử tùy tiện tiến đến giải vây, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào. Quách Đồ là chuẩn nhất lưu nhu sĩ, cùng Phùng Kỳ danh xưng là Viên Thiệu thế lực ngọa long vượng sổ, cũng có một chút quân sư kỹ năng. Quách Đồ đi qua phòng đoán, phán đoán Thái Sơn tặc sẽ gặp phải nguy hiểm. Viên Đàm đội la lên, như vậy lấy quân sư đến xem, ta nên làm thế nào cho phải? Quách Đồ âm thanh trầm thấp, có thể tương kế tự kế, hướng Quan Độ cầu viện, để chủ công âm thầm tập kết mãnh tướng đến Thanh Châu, nhất cử giết chết Thanh Châu quân mãnh tướng. Chỉ cần Thanh Châu phá cục, có thể sinh ra phản ứng dây chuyền, cầm xuống trận Quan Độ. Đây là Minh Tu sản đạo, ám độ Trần Thương kế sách. Âm thầm điều binh tiếp viện Thái Sơn. Viên Đàm nghe ngọa long Quách Đồ ám độ Trần Thương kế sách, ánh mắt sáng lên. Hiện tại Hà Bắc trận doanh cùng Trung Nguyên trận doanh tại Quan Độ đối chọi, hai bên đều không có ưu thế tuyệt đối. Nếu như có thể dẫn đầu tại Thanh Từ mở ra đột phá khẩu, như vậy có khả năng bàn sống toàn bộ thế cục. Viên Tào liên quân tại Thanh Từ chiến trường, dựa vào là Viên gia đại công tử Viên Đàm, tả tướng quân Lưu Bị, Từ Châu Mục Đào Khiêm, người chơi Tô Bán Thành. Những thế lực này liên thủ, vẫn đánh không lại Từ Đạt, Thường Nội Xuân, Lư Thực, Quản Hợi, quản thừa tạo thành Thanh Châu quân. Muốn lịch chuyển thanh từ chiến trường thế cục, có lẽ chỉ có thể y theo Quách Đồ đưa ra mình tu sản đạo, ám độ Trần Thương kế sách. Ngươi lập tức tiến đến quan độ, hướng phụ thân đại nhân cầu viện. Tốt nhất phụ thân đại nhân phái ra nha lương, văn sứ nhị tướng, âm thầm buôn tập Thái Sơn, nhất cử chém giết Từ Đạn, Thường Nội Xuân, có thể phá Thanh Châu quân. Thuộc hạ tuân lệnh. Quách Đồ âm thầm trở về quan độ, hướng Viên Thiệu Trần Thuật ám độ Trần Thương kế sách. Mạnh Đức, ý của ngươi như nào? Viên Thiệu tại Quách Đồ Trần Thuật mưu kế về sau, nghiêng đầu hướng Tào Tháo hỏi thăm. Tào Tháo mặc dù là võ tướng, nhưng Tào Tháo tự thân nhu lược, không thua gì nhất lưu nhu sĩ. Đa số tình huống dưới, Tào Tháo phán đoán chuẩn xác đến đáng sợ. Nếu như việc này giữ bí mật, có lẽ có thể thực hiện. Mặt khác, Lưu Bị thiếu hụt một tên quân sư, ta có thể tạm mượn một tên nhu sĩ, tiến đến Từ Châu chủ tính chung việc này. Tào Tháo so Quách Đồ nhìn càng chuẩn, Tào Tháo còn ý thức đến Lưu Bị đồ có quan vũ, Trương Phi hai đại mạnh tướng, lại thiếu hụt một cái quân sư. Thiếu hụt nhất lưu quân sư, Lưu Bị tại Từ Châu không có đại hành động. Nhưng nếu như thu hoạch được một tên quân sư, Lưu Bị có lẽ có thể phong sinh thủy khởi. Dưới tình huống bình thường, Tào Tháo sẽ không cân nhắc giúp đỡ Lưu Bị, bất quá vì cầm xuống trận quan độ, Tào Tháo không đánh không lợi dụng Lưu Bị. Mà lại, Tào Tháo tương đương yêu thích Lưu Bị, quan vũ, muốn thu phục Lưu Bị ba huynh đệ để bản thân sử dụng. Tào Tháo thế lực nhân tài đông đảo, cũng không thiếu hụt nhu sĩ. Lần này Minh Tu sản đạo, ám độ Trần Thương, Tào Tháo cho rằng dù cho tạm mượn một tên nhu sĩ cho Lưu Bị, tại Từ Châu thủ thắng, cũng sẽ không mất đi khống chế. Công đài cùng ta tình như thủ túc, không bằng liền từ công đài tiến đến đối phó Lưu Thực cùng Từ Đạn. Tào Tháo nhìn về phía nhất lưu nhu sĩ Trần Cung. Trần Cung ngồi nghiêm chỉnh, Lưu Thực vì đại tài, thuộc hạ không có tuyệt đối nắm chắc thủ thắng, nhưng nguyện đi thử một lần. Tào Tháo lắc đầu, công đài không cần tự coi nhẹ mình. Thường nói, cho giỏi hơn thầy, tài hoa của ngươi không dưới Lưu Thực, chỉ là Lưu Thực thành danh đã sớm mà thôi. Nha Lương, Văn Sú, các ngươi âm thầm tiến đến Thái Sơn, lấy Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân thủ cấp thấy ta. Lưu Thực làm trái triều đình, không nghe thiên tử chiếu thư, tương trợ phản tặc Từ Thiên, các ngươi tiện thể chém giết Lưu Thực, gian đe. Viên Thiệu âm thầm phái ra Nha Lương, Văn Sú hai viên đại tướng tiến hành trạm thủ hành động. Tuân Khang nói, chủ công, Tô Cựu Gà Hòa Ý Dịch có một đám tên là Ní Dạ thích khách, có lẽ lần này thực hành ám độ Trần Thương kế sách, có thể để Tô Cựu Gà Hòa Ý Dịch xuất lực, đây là đầu danh trạng. Lời ấy có lý. Viên Thiệu tán thành đề nghị của Tuân Khang. Dĩnh Xuyên Tuân Gia, Tuân Úc, Tuân Du, Tuân Khang đều tại Viên Tào Liên Quân hiệu lực, hoàn thiện Quách Đồ ám độ Trần Thương kế sách. Viên Tào Liên Quân âm thầm điều động võ tướng cùng binh lực, tập sát Thanh Châu quân trung tướng. Việc này tại Viên Tào Liên Quân liệt vào tuyệt mật, báo cáo cho Viên Tào Liên Quân bối phận cao nhất viên mỗi. Kỳ binh đội lấy Hạ Hầu Viên vì thần hành chủ tướng, Tào Hưu vì hộ báo đốc, Trần Cung vì quân sư, Nha Lương, Văn Sú vì tả hữu tấn công đại tướng, Hạ Tô Dị Hàn Dô, Trương Khải vì tả hữu ám sát đại tướng. Viên mỗi niệm Viên Thiệu, Tào Tháo liệt ra danh sách. Viên Thiệu, Tào Tháo vì tập sát Thanh Châu đông đảo võ tướng, có thể nói là hạ đại thành buồn. Như vậy hoa lệ đội hình, liền siêu nhất lưu manh tướng đều có thể cường sát. Vậy liền như thế làm việc đi, việc này nhất thiết phải giữ bí mật, không thể tiết lộ. Viên mỗi cuối cùng đồng ý xuống tới. Chúng ta cái này xuống dưới, làm tốt việc này. Tào Tháo, Viên Thiệu lui ra. Việc này dường như còn chưa đủ lấy không có sơ hở nào. Viên mỗi lưu tại trống rỗng trong doanh trướng, lại nhìn một lần tập sát Thanh Châu võ tướng danh sách, cho rằng còn chưa đủ bức vàng. Từ Châu, Thái Sơn bốn khấu một trong Tôn Quan, bị Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân lấy trọng binh vây khốn. Thanh Châu quân bốn mặt tiến công, Tôn Quan nhìn qua đầy khắp núi đổi Thanh Châu quân, tê cả da đầu. Chương 714, Trần Cung Kỳ binh chương 714, Trần Cung Kỳ binh oanh. Tôn Quan bị xe bắn đá ném bắn hòn đá đánh trúng, cả người giống như là đạn pháo giống nhau bay rất ra ngoài, liên tục va sụp ba tòa một tiễn tháp. Tiễn tháp đổ sụp, cát bụi tràn ngập. Khu khu khu. Tôn Quan từ dưới đất bò dậy, đầy bụi đất, bình thường xe bắn đá còn vô pháp đánh giết Tôn Quan, trừ phi là Lưu Diệp tăng thêm máy bắn đá, mới có thể đánh giết nhị lưu võ tướng. Bất quá, Tôn Quan mắt nổi đồng đóm, hoảng hốt một chút, lắc đầu, lúc này mới lấy lại tinh thần. Đầu lĩnh, ngươi không sao chứ? Giữ vững cửa trại cùng tường gỗ, không thể bị đánh hạ. Tôn Quan tê cả da đầu, nếu là bị Thanh Châu quân đánh hạ đại trại, như vậy Tôn Quan rất có thể bị bắt sống. Lần này, Thanh Châu quân Hoàng Cân tại vùng núi địa hình chiến lược đột nhiên tăng gọn, thừa dịp tuyết lớn phát động tập kích bất ngờ, tuần tự đánh hạ Thái Sơn tạc 6 tòa đại trại. Thanh Châu quân nhất định đổi chủ tướng. Tôn Quan biết hầu khẳng hàn, tình ngộ lại, Thanh Châu quân 89/10 thay thế tiến công vùng núi võ tướng. Lúc đầu Thái Sơn tặc tại vùng núi địa hình cơ hồ vô địch, chiếm cứ địa lợi, cho dù là Ngũ Tử Lương tướng đến, cũng muốn tiến đánh mấy tháng. Nhưng Thanh Châu quân rõ ràng thay thế một tên đồng dạng am hiểu sơn chiến võ tướng, Thái Sơn tặc địa lợi ưu thế không còn sót lại chút gì. Tôn Quan đề đao trở lại đại trại tường gỗ, đã có Thanh Châu quân công thượng tường gỗ, chặt lật Thái Sơn tặc. Hai bên đại quân hỗn chiến, không ngừng có sĩ tốt từ tường gỗ rơi xuống. Anh, một viên manh tướng bằng vào nhục thân cường độ đánh vỡ tường gỗ. Gỗ vụn đứt gãy. Cái này viên manh tướng tay cầm bị đầu đại đao chém vào, mười mấy cái Thái Sơn tặc biến thành mảnh vỡ. Thanh Châu thượng tướng Quản Hợi ở đây, người đầu hàng không giết. Quản Hợi quỳ đầu đại đao hướng mặt đất một sự, mặt đất băng liệt, sóng xung kích lật tung trùng quanh Thái Sơn tặc. Quản Hợi là quân Hoàng Cân Quản Hợi. Không tốt, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thái Sơn tặc nghe nói Quản Hợi uy danh, đều hãi nhiên. Quản Hợi thuộc về nhất lưu manh tướng, lấy một địch ngàn không là vấn đề. Quản Hợi một mình đụng gỗ mục trại tường thành, uy hiếp Thái Sơn tặc. Trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập. Kim quang tràn đầy tiền võ lực sĩ, Hoàng Cân lực sĩ đi theo Quản Hợi đánh vào Tôn Quan đại trại, trọng truy xuất kích, mãnh kích Thái Sơn tặc. Tiền võ lực sĩ một truy nện xuống, đá vụn bắn ra bốn phía, một cái tiên võ lực sĩ đồng thời chân choáng mấy cái Thái Sơn tặc, lại là một truy, đem Thái Sơn tặc đầu lâu nện bạo, chân chính trên ý nghĩa bạo liệt, máu thịt bé bét. Cửu giai tiên võ lực sĩ đã không phải là yếu đối hoàng cân binh, so với bình thường cao giai binh chủng còn cường đại hơn, một truy xuống tới, Thái Sơn tặc trực tiếp bị miểu sát. Thái Sơn tặc cung tiên thủ vạn tên cùng bắn, dày đặc mưa tên bao trùm tiên võ lực sĩ cùng hoàng cân lực sĩ, tiên võ lực sĩ, hoàng cân lực sĩ huy động thiết truy đón đỡ mưa tên, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang, hỏa hòa vang khắp nơi. Một cái hoàng cân lực sĩ thân bên trong mấy chục mũi tên, giống như là con nhím, hùng vĩ thân thể lúc này mới ầm vang đổ xuống. Hoàng cân binh là yếu nhất binh chủng một trong, thân kinh bách chiến sống sót tiên võ lực sĩ, lại là mạnh nhất binh chủng một trong. Tại tiên võ lực sĩ, hoàng cân lực sĩ cùng quản hợi tấn công mạnh dưới, Thái Sơn tặc liên tục bại lui. Tôn Quan đơn đả độc đấu, không phải là đối thủ của quản hợi. Đại trại bị quản hợi công phá ngoại vi sừng hiệu, thổ lũy về sau, Tôn Quan vô lực lại thủ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Thứ bảy tòa đại trại cầm xuống. Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến xuất hiện tại phụ cận vùng núi, cùng Vũ Độc, Bạch Nhiêu, Lý Đại Mục chờ Hắc Sơn quân võ tướng đặt song song, toàn viên đắc nhân. Lần này Thanh Châu quân hoàng cân thủ lĩnh quản hợi chỉ là đảm nhiệm tiên phong đại tướng, chân chính chủ tướng là am hiểu sơn chiến Trương Yến. Trương Yến có được đặc tính sơn địa chi vương, kim sắc, ở vào vùng núi địa hình lúc, quân đoàn công kích 50 hành quân tốc độ 20 hành quân cấp tốc độ 40, đặc tính địa lợi, màu cam, ở vào có lợi địa hình lúc, quân đoàn lấy được địa lợi hiệu quả tăng lên 40, ở vào bất lợi địa hình lúc, quân đoàn nhận mặt trái hiệu quả hạ xuống 40, sơn chiến, màu cam, ở vào vùng núi địa hình lúc, quân đoàn phòng ngự 40. Trương Yến có thể nói là tam quốc am hiểu nhất sơn chiến võ tướng một trong, dù sao Hắc Sơn quân sinh động tại vùng núi. Tại vùng núi địa hình, Trương Yến quân đoàn hết thảy có thể thu hoạch được 50 công kích, 40 phòng ngự, 40 địa lợi, 20 hành quân tốc độ, 40 hành quân cấp tốc độ tăng thêm. Mặt khác, Trương Yến thống soái Hắc Sơn quân còn có ngoài định mức 25 thuộc tính tăng thêm, năng lực càng mạnh. Cho dù là đỉnh cấp võ tướng, tại vùng núi loại này đặc thù địa hình, chưa hẳn hơn được Trương Yến. Dù sao nếu như không có địa lợi đặc tính, vùng núi địa hình đối đa số binh chủng có ảnh hưởng trái chiều, suy yếu bọn hắn năng lực. Trong lịch sử Viên Thiệu tại Lữ Bố trợ giúp dưới, lúc này mới trọng thương Trương Yến, lại còn vô pháp triệt để diệt đi sinh động tại vùng núi Trương Yến. Không chỉ như thế, Trương Yến tại vùng núi địa hình chạy nhanh như bay, người xưng phi yến. Tại Trương Yến trở thành thảo phạt Thái Sơn tặc chủ tướng về sau, Thái Sơn tặc liền không như vậy tốt qua. Trương Yến quen thuộc vùng núi, liên phá Thái Sơn tặc bảy tòa đại trại, chém giết hơn 10 vạn. Thái Sơn buôn khấu Xương Hy, Nô Đôn, Tôn Văn tuần tự thua ở Trương Yến, quản hợi thủ hạ. Thanh Châu quân đội tướng rồi. Thái Sơn tặc thủ lĩnh Tam Bá biết được bảy tòa đại trại bị phá, thế là thủ vững dãy núi cửa ải, thu nạp từ phía trước tan tác xuống tới Xương Hy, Tôn Quan chờ tàn binh. Căn cứ Tôn Quan, Xương Hy nhanh chóng tan tác biểu hiện, Tam Bá suy đoán Thanh Châu quân đã đổi tướng. Tam Bá đại trại dựa vào thế núi, có Thái Sơn tặc tinh nhuệ mấy chục vạn, lại thêm chiếm lĩnh các ngọn núi Thái Sơn tặc đầu mục lớn nhỏ, Thái Sơn tặc có mấy trăm vạn người, Tam Bá cho rằng vững như thành đồng. Đại ca, quản hợi tên kia, thế công so di vãng càng thêm hung mãnh, hắn quân đoàn tại vùng núi địa hình, như giẫm trên đất bằng, không thể so chúng ta huynh đệ kém bao nhiêu. Tôn Quan trốn đến Tang Bá trong doanh, máu me đồng địa, nhắc nhở Tang Bá có quan hệ Thanh Châu quân biến hóa. Ta đã biết đối phương đổi tướng. Thanh Châu quân võ tướng, hơn phân nửa đổi thành Hắc Sơn quân Trương Yến. Các ngươi những người này không phải là đối thủ của hắn, đúng là bình thường. Tang Bá đã nghĩ đến Thanh Châu quân mới võ tướng là phương nào lai lịch. Hắc Sơn quân Trương Yến, cùng Thái Sơn quân Tang Bá, là cùng một cái cấp bậc sơn tặc thủ lĩnh, một cái sinh động tại Thái Hành Sơn, một cái sinh động tại Thái Sơn, đều là sơn chiến loại hình võ tướng, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Trương Yến người này vốn là Hắc Sơn quân thủ lĩnh, đầu nhập ký châu mục từ thiên, được phong làm Bình Nam Trung Lang tướng. Hắc Sơn quân cũng dám đến đánh chúng ta Thái Sơn quân, cái này chẳng phải là xem thường chúng ta Thái Sơn quân. Thái Sơn buôn khấu Tôn Quan, Nô Đôn, Xương Hy, Doãn Lễ, nghe nói là Hắc Sơn quân tiến đánh Thái Sơn, giận tí mặt. Thái Sơn quân cùng Hắc Sơn quân so sánh, thế lực ngang nhau, không sợ Hắc Sơn quân. Đối phó Trương Yến liền giao cho ta. Tang Bá con cùng người tề cao một M8 đại trượng đao, hai tay quanh để ở trước ngực, nhìn xuống đầy khắp núi đồi công tới Hắc Sơn quân cùng Thanh Châu quân hoàng cân. Tại nhóm này trong đại quân, còn có một nhóm Hắc Sơn thần thiết vệ, Trương Yến Hắc Sơn thuẫn vệ tiến giai binh chủng. Trương Yến tại 11 trượng thổ lũy phía dưới, ngưỡng vọng thổ lũy thượng Tang Bá chờ người, thần sắc tiêu căng. Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến, Thái Sơn quân thủ lĩnh Tang Bá, vương đối vương, tướng đối tướng. Lan đi. Một chi U Châu đột kỵ xuất hiện tại vùng núi bên ngoài, một viên cảm yến dâu hùng mãnh tướng cưỡi thiết giáp chiến mã, tách ra bên ngoài một chi Hắc Sơn quân. Trượng bát xà mâu lượn vòng, màu đen sát khí xoay tròn, từng dãy Hắc Sơn quân sĩ tốt bị Trương Phi đánh giết, sát chết khắp nơi. Mãnh Trương Phi ra tay, lực bại hơn ngàn Hắc Sơn quân, chỗ hướng vô địch, vì Lưu Bị mở ra một cái thông đạo. Nhân giả vô địch. Kim sát thiên tử kiếm khí tung hành, Lưu Bị tay cầm thư hùng song cổ kiếm, giết tới trăm Hắc Sơn quân, kim sát kiếm khí không gì không phá. Người chơi có thể sẽ đánh giá thấp Lưu Bị võ lực, trên thực tế Lưu Bị trang bị thư hùng song cổ kiếm, lại từ loạn hoàng cân đánh tới hiện tại trận quan độ, võ lực cũng không yếu, lại tự mang thiên tử chi khí, thực tế chiến lược so ngang nhau võ lực cái khác võ tướng càng mạnh. Tam đệ, chờ một lát. Lưu Bị nhìn về phía hai núi tướng kẹp thổ lũy, vô số Hắc Sơn quân hoàng cân kiến bám vào thổ lũy trên vách đá, leo lên phía trên. Hắc Sơn quân hoàng cân, Thái Sơn quân, ba cô tặc thế lực hỗn chiến, tử thương vô số, thổ lũy phía dưới thi thể chồng chất như núi. Lão sư Bắc quân ngũ giáo, không ở chỗ này địa, Viên Đàm không đến, không thể liều lĩnh. Tam Ba sẽ không dễ dàng như thế thất thủ, chí ít có thể thủ vững mười mấy ngày. Lưu Bị không nhìn thấy Lưu Thực cùng Bắc quân ngũ giáo, hoài nghi Lưu Thực thiết hạ cả bẫy, thế là chiếm cứ phụ cận địa lợi, chú binh chờ đợi Viên Đàm tụ hợp. Đại ca, chúng ta trực tiếp giết đi qua, ta có thể tại trong thiên quân văn mã lấy địch thượng tướng thủ cấp. Trương Phi kìm nén không được, muốn trực tiếp công phá Trương Yến đại doanh. Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng. Lưu Bị thực tế là quá sợ Lưu Thực. Lưu Thực đối Lưu Bị khá hiểu, nhiều lần trấn trụ Lưu Bị, để Lưu Bị không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Thực không xuất hiện, Lưu Bị cũng không dám động. Ban đêm, Đàm Thành, mấy trăm sĩ tốt từ truyền tống trận đi ra. Thành trì truyền tống trận, điều động trên vạn binh mã đều tương đương phổ biến, mấy trăm sĩ tốt cũng không tính cái gì. Thuật ngụy trang, che giấu khí tức. Nhất Lưu Mưu sĩ trần cùng, rời đi truyền tống trận trước đó, phóng thích pháp thuật, che giấu Nhan Lương, Văn Sú đám người khí tức, đem bọn hắn ngụy trang thành kỵ binh hạng nặng. Nhan Lương, Văn Sú, các ngươi hai người phải tất yếu nghe ta điều động, không thể tự tiện hành động. Trần Cung trở thành chi kỳ binh này đội cuối khôn, xuất lĩnh 500 người, tập sát Thanh Châu quân võ tướng. Hạ Hầu Uyên cùng Trần Cung, ngụy trang thành ngựa cung thủ. Tào Gia ngàn dặm câu Tào Hữu trang bị cùng Hạ Hầu Uyên không sai biệt lắm, cũng là ngựa cung thủ trang điểm, phụ trách thống soái hổ báo kỵ. 500 người kỳ binh đội, có 300 hổ báo kỵ, 100 thích khách, 100 bị gã nị dạ. Tào Hữu hí mắt, Nhan Lương, Văn Sú, ta không để ý tới các ngươi võ lực cao bao nhiêu, lần này chúng ta chỉ có 500 người, không phải xính cái dung của thất phu thời điểm, nếu là bởi vì sự lô mãng của các ngươi dẫn đến chúng ta toàn quân bị diệt, như vậy khó thoát tội lỗi. Hừ, ngươi còn không có tư cách đối với chúng ta khoa tay múa chân. Nhan Lương, Văn Sú hai người khinh thị Tào Hưu. Tào Hưu võ lực tại Nhan Lương, Văn Sú trước mặt hai người, không đáng giá nhắc tới. Không cần tranh chấp, lần này mục tiêu chủ yếu chém giết từ đạn, thường ngộ xuân hai người. Đến nỗi Lưu Thực, nếu là giết hắn, tất nhiên sẽ gây nên chỉ trích, tạm thời không xuống tay với Lưu Thực. Trần Cung không có hoàn toàn dựa theo Viên Thiệu dặn dò đánh giết Lưu Thực, chỉ giết từ đạn, thường ngộ xuân. Đông Hán thích khách Trương Khải, Nị Dạ hạ tổ gì hẳn rồ, cùng 100 thích khách, 100 nị dạ, ẩn vào hắc ám. Xuất phát. Trần Cung xuất lĩnh 500 người kỵ binh, hướng Thái Sơn quân cùng Hắc Sơn quân giao chiến vùng núi chạy vội. Chương 715, Trương Yến VS Tăng Bá, Sơn Tặc Vương chi tranh. Chương 715, Trương Yến VS Tăng Bá, Sơn Tặc Vương chi tranh. Huyền Đức, tình huống như thế nào? Viên Đàm, Quách Đổ cùng Lưu Bị tụ hợp, phát hiện Lưu Bị đình chỉ hành quân, ngừng chân quan sát. Tăng Bá cùng Thái Sơn bốn khấu năng lực không thể coi thường, Thái Sơn quân lại có mấy trăm vạn người, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không thất thủ. Lưu Bị dò xét Viên Đàm tả hữu văn thần võ tướng, có Viên Đàm thuộc cấp công triều, Sơ Bích, còn có quân sư Quách Đổ. Từ Châu người chơi Tô Bán Thành, Bắc Hải tướng Cổng Dung, cũng riêng phần mình mang binh đến đây chi viện. Tô Bán Thành thuộc cấp vì Từ Thịnh. Lấy Từ Thịnh võ lực, có lẽ có thể một người địch nổi Viên Đàm hai cái võ tướng. Bắc Hải tướng Cổng Dung thuộc cấp vì Bắc Hải thần truy vụ An Quốc. Chỉ sợ bằng vào chúng ta binh lực, vô pháp vì Tang Bá giải vây. Lưu Bị nhìn đến Viên Đàm, Tô Bán Thành, cho rằng khó mà giải vây. Vũ Hổ tướng Quan Vũ cùng Tào Báo thủ Đàm Thành, Lưu Bị chỉ đem đến Trương Phi, Điền Dự, Dã Mã Nạ Cạ Sĩ Cạ Nọ Sủ Kẻ mấy cái võ tướng. Dã Mã Nạ Cạ Sĩ Cạ Nọ Sủ Kẻ là Đông Doanh Sơn chiến võ tướng, chỉ bất quá Dã Mã Nạ Cạ Sĩ Cạ Nọ Sủ Kẻ năng lực ở chỗ cá nhân võ lực, mang binh cùng Trương Yến, Tang Bá loại này một mình đảm đương một phía sơn tặc thủ lĩnh không cách nào so sánh được. Điền Dự là trấn thủ biên cương danh tướng, am hiểu tại thảo nguyên địa hình sử dụng kỵ binh, không am hiểu tại vùng núi sử dụng bộ binh. Lấy đội hình như vậy, đi vì Tang Bá giải vây, Lưu Bị không có nắm chắc. Đối diện có Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân cái này một đôi đại minh đế quốc song bích, còn có Hán Mạt Tam Kiệt một trong Lưu Thực, cùng vua Hải Tặc Quản Thừa, quân Hoàng Cân cử soái quản hợi. Trừ phi Trương Phi phá giới, địch lại phá giới Thường Ngộ Xuân, Lưu Bị mới có nắm chắc tương trợ Tang Bá. Quách Đồ nắm chắc thắng lợi trong tay, Huyền Đức không cần phải lo lắng, chủ công đã phái tới Việt quân, có thể giết đối phương đại tướng. Nếu như có Việt quân, như vậy lại coi là chuyện khác. Lưu Bị, Tô Bán Thành lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Viên Thiệu vậy mà âm thầm điều động manh tướng đến đây từ Châu. Chuyện này, liền Lưu Bị, Tô Bán Thành cũng không biết, có thể nói là tuyệt mật. Tối nay, tập kích Thanh Châu quân doanh địa, nhất cử thủ thắng. Quách Đồ đã cùng Trần Cung ước định thời gian. Minh Tu sản đạo, ám độ Trần Thương kế sách, đã đi qua Viên Thiệu, Tào Tháo dưới tay rất nhiều mưu sĩ tiến hành hoàn thiện, cơ hồ có thể nói là không có sơ hở nào. Thái Sơn quân cùng Hắc Sơn quân đại chiến dị thường thảm liệt, Trương Yến mang theo Vu Động, Bạch Nhiêu, Lý Đại Mục chờ Hắc Sơn quân võ tướng, tự mình tiến đánh Tang Bá đại trại. Thanh Châu quân Hoàng Cân thủ lĩnh quản hợi, cùng Trương Yến cùng nhau tiến công Thái Sơn tặc. Xe bắn đá vạn thạch ném bắn, ở giữa không trung xẹt qua từng đầu quy tích, oanh kích thạch lũy. Hắc Sơn quân cơ hồ là đạp trên thạch lũy phía dưới thi thể, leo lên đến trên tường đá, thậm chí không cần thang mây. Trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập. Quân Hoàng Cân hô to toàn bộ Đông Hán người chơi quen thuộc nhất bất quá khẩu hiệu, ánh mắt cùng nhiệt, thấy chết không sờn hướng thạch lũy leo lên, giống như là dòng lũ. Thái Sơn tặc dường như cũng ngăn không được Trương Yến Hắc Sơn quân cùng quản hợi quân Hoàng Cân liên thủ. Quản hợi Thanh Châu quân Hoàng Cân không cần nhiều lời, treo lên đánh Bắc Hải tướng Khổng Dung, cơ hồ đem Khổng Tử hậu nhân đẩy vào tuyệt cảnh, nếu như không phải gặp được Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cường lòng sang sông, cũng sẽ không bị đánh bại. Hắc Sơn quân Trương Yến mạnh hơn, cả đời cùng Viên Thiệu đối nghịch, hết lần này tới lần khác Viên Thiệu còn diệt không được Trương Yến, cuối cùng Trương Yến quy hàng Tào Tháo, bởi vậy phong hầu. Hai đại manh tướng cùng bọn hắn bộ hạ liên thủ tiến đánh Thái Sơn quân, dù cho Tang Bá cùng Thái Sơn muốn khấu, cũng có chút khó đỉnh. Dù sao Trương Yến cùng quản hợi bọn hắn còn có Vu Động, Lý Đại Mục, Tư Ma Câu, Từ Hòa chờ thuộc cấp. Ầm ầm. Tại quản hợi phái ra tiền võ lực sĩ, Hoàng Cân lực sĩ tiến đánh cửa trại về sau, cửa trại rốt cuộc không chịu nổi lặp lại công kích, độ bền nhanh chóng hạ xuống, dần dần vỡ vụn. Hắc Sơn kỵ binh hạng nặng, Hắc Sơn thần thiết vệ, theo ta tiến quân. Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến, toàn thân thiết giáp, sát mũ chiến đấu đem Trương Yến gương mặt, răng, cái chán bảo vệ, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sắc bén. Trương Yến cưỡi Hắc Sơn chiến hổ, sau lưng Trương Yến, 50 viên Hắc Sơn quân võ tướng tạo thành hình mũi khoan trận, tăng cường Trương Yến phá trận năng lực. Tại càng phía sau, là Hắc Sơn quân 2 vạn kỵ binh hạng nặng cùng 2 vạn Hắc Sơn thần thiết vệ. Trương Yến tại cửa trại độ bền triệt để về không về sau, giơ cao đại đao, hùng hậu tiếng vang quanh quẩn tại dãy núi ở giữa, chỉ có âm vang có lực một chữ, giết. Giết. 50 viên Hắc Sơn quân võ tướng, 4 vạn Hắc Sơn quân tinh nhuệ, đi theo Trương Yến, phá cửa mà vào, ngưỡng công hiểm địa. Hắc Sơn quân khí thế như cầu vòng, để quản hợi giật nảy mình. Hắc Sơn quân tại vùng núi chính là liền lữ bố, Viên Thiệu cũng dám đánh sơ tặc. Hôm nay liền nhìn một chút là chúng ta Thái Sơn quân lợi hại, vẫn là Hắc Sơn quân lợi hại. Thái Sơn quân thủ lĩnh Tang Bá tập kết Thái Sơn kỵ binh trên mặt đất thế tương đối cao địa phương, cùng đột nhập đại trại Trương Yến chính diện đối quyết. Hai đại sơn tặc vương khai thác dũng manh nhất phương thức tấn công, chư lột manh tiến. Hai chi kỵ binh đối sông mà qua, vô số binh khí va chạm, các loại kình khí bắn ra. Trương Yến lần đầu cùng Tang Bá giao chiến, Tang Bá kích thước khoa trương đại trực đao gặp đến, kinh khủng lực đạo đoán chừng liền núi đá đều có thể chỉnh tề chém thành hai đoạn. Tang Bá lúc này đã đột phá, mà cùng Tang Bá giao chiến Trương Yến đồng dạng phá giới. Trương Yến hơi có đường cong đại đao cùng Tang Bá đại trực đao kịch liệt va chạm, bộc phát khí lãng trực tiếp lật tung trung quanh mười mấy cái kỵ binh. Keng, chói hai kim loại tiếng va chạm bắn ra, sóng âm chấn động tới gần Trương Yến, Tang Bá kỵ binh, những này bị liên lụy kỵ binh đều ù thải cùng choáng váng. Thế lực ngang nhau. Trương Yến cùng Tang Bá lần đầu giao phong, phát hiện vô pháp bằng vào man lực trực tiếp trận chạm đối phương, lập tức biết đối phương không dễ trêu chọc. Trương Yến có rõ ràng phán đoán, đó chính là Tang Bá võ lực khả năng cao hắn như vậy một hai điểm, nhưng hai người chênh lệch tuyệt đối không lớn, thuộc về dưới tình huống bình thường, vô pháp đánh giết phương tồn tại. Đương nhiên, không phải dưới tình huống bình thường, cần suy xét nhân tố liền có thêm. Hắc Sơn kỵ binh, Thái Sơn kỵ binh một lần đối sông, vô pháp giải quyết đối phương, riêng phần mình tổn thất mấy viên võ tướng cùng 2-3 ngàn kỵ binh. Bất quá, Trương Yến lưu lại chuẩn bị ở sau. Trương Yến không chỉ là dũng mãnh, mà lại am hiểu binh chiến, tại giai đoạn trước cho Từ Thiên thêm không ít phiền phức. Trương Yến chuyên môn binh chủng Hắc Sơn thần thiết vệ, tại Trương Yến kỵ binh phía sau, bị móng ngựa nâng lên cắt đuổi che giấu hành tung, khoan thai tới chậm. Vừa lúc Trương Yến kỵ binh cùng Tang Bá bởi vì đối sông mà trao đổi vị trí, Tang Bá cùng Thái Sơn kỵ binh đứng trước Hắc Sơn kỵ binh hạng nặng, Hắc Sơn thần thiết vệ giáp công. Mặc dù cá nhân võ lực không kém bao nhiêu, nhưng lần này là ta chiến thắng. Trương Yến thay đổi chiến hổ, sắp hợp kích Tang Bá, dùng đại đao chỉ hướng Tang Bá. Trương Yến, ta Tang Bá tại Thái Sơn chính là vô địch tồn tại. Ngươi xem một chút phía sau ngươi. Tang Bá tiếng như hùng lôi. Trương Yến đây là tại hắn địa bàn khiêu chiến hắn. Trương Yến nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Thái Sơn bốn khấu thống xoáy một chi khiêng thiết truy trọng giáp bộ binh đánh tới, cùng Tang Bá đối Trương Yến hình thành giáp công chi thế. Hai cái sơn tặc vương không hẹn mà cùng khai thác đồng dạng chiến thuật. Tang Bá Thái Sơn thần truy vệ. Trương Yến ánh mắt càng hung hiểm hơn. Trương Yến cùng Tang Bá giống nhau ý hệt, Trương Yến Hắc Sơn thần thiết vệ là thất giai phòng ngự binh chủng, mà Tang Bá Thái Sơn thần truy vệ là thất giai tiến công binh chủng. Không chỉ như thế, Thái Sơn bốn khấu tôn quan đám người võ lực phổ biến so Vu Độc chờ Trương Yến bộ hạ cao mấy phần. Thái Sơn bốn khấu liên thủ có thể địch nổi Trương Yến, tương đương với lại một cái Tang Bá. Giết trở về. Hai bên đều gặp phải bị đối phương giáp công nguy hiểm, thế là lần nữa hướng đối phương kỵ binh cùng chủ tướng khởi xướng xung kích. Vạn mã buôn đẳng, Tang Bá cùng Trương Yến lần nữa giao chiến. Thái Sơn băng liệt, nhất đao đoạn Hà Sơn. Hai viên manh tướng lúc này cách khoảng cách thật xa, lẫn nhau vứt bỏ đao khí, đao quang chiếu rọi gần phân nửa chiến trường. Thái Sơn quân thiết hạ thổ lũy bị công phá, Tang Bá cùng Thái Sơn bốn khấu lúc này hơn phân nửa lâm vào khẩu chiến. Nếu như ta chờ còn không xuất thủ, khả năng thì đã trễ. Lưu Bị không nghĩ tới Trương Yến cùng quản hợi hai cái tập thế lực thủ lĩnh liên thủ về sau sẽ như vậy hung mãnh, quản hợi càng là phát động Hoàng Thiên Tín Ngưỡng kỹ năng, để quân Hoàng Cân không muốn sống công phá cửa trại. Ở trong mắt quản hợi, một lần nữa chiêu mộ một nhóm quân Hoàng Cân thật đúng là không cần cái gì chi phí, chỉ cần có lương thảo cùng nhân khẩu là đủ. Hắc Sơn quân cùng quân Hoàng Cân hợp lưu, để Thanh Châu quân cũng có vùng núi chiến năng lực, Thái Sơn tặc hoàn toàn đánh mất ưu thế, hai bên so đấu cũng chính là võ tướng cùng binh lực. Quách Độ nhanh chóng suy tư, dựa theo sớm định ra kế hoạch, hẳn là tại ban đêm mới tập kích đối phương đại doanh. Lưu Bị xem thường, chuyện có biến, không thể do dự. Nếu không Tang Bá bị giết, kế hoạch cũng không cách nào áp dụng. Vậy liền xuất binh bức lui Trương Yến, quản hợi hai người. Quách Độ vẫn là lựa chọn tin tưởng Lưu Bị phán đoán. Lưu Bị thân kinh bách chiến, mặc dù lang bạt kỳ hồ, nhưng dầu gì cũng giống như là lính đánh thuê giống nhau. Cái nào châu mục có cần, Lưu Bị liền vì này bán mạng, tích lũy đại lượng kinh nghiệm, đã mắc gốc. Lưu Bị, Viên Đàm thấy Tang Bá bị gấp công, thế là thống soái đại quân xuất hiện tại chiến trường biên giới, hướng Hắc Sơn quân cùng quân Hoàng Cân tạo áp lực. Lưu Thực, Từ Đạt hành tung không rõ, Lưu Bị, Viên Đàm cũng không dám được ăn cả ngã về không. Đột nhiên, một tiếng pháo nổ, Lưu Thực Bắc quân ngũ giáo xuất hiện. Trước mắt, trừ Hoàng Phụ Tung tại thành Trường An trùng kiến Bắc quân ngũ giáo, Lưu Thực tại Nghiệp Thành thành lập mới Bắc quân ngũ giáo. Lão sư, Lưu Bị nâm chán. Từ Thiên một mực phái Lưu Thực nhằm vào Lưu Bị, để Lưu Bị rất là đau đầu. Bất kể như thế nào, gánh vác khi sư diệt tổ như vậy thanh danh cuối cùng không tốt. Quách Độ quát lớn, Lưu Huyền Đức, Lưu Thực không từ triều đình hiệu lệnh, cùng nghịch tặc Từ Thiên cùng mở ruột, ngươi nên tới cắt đứt mà ngồi. Lúc này hắn không còn là lão sư của ngươi, nhanh chóng xuất binh thất bại. Lưu Bị trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nếu trục lộc Trung Nguyên, như vậy có đôi khi cần đánh đổi một số thứ. Nếu như Lưu Bị là nhân vật chính lời nói, như vậy Từ Thiên dùng Lưu Thực tới đối phó Lưu Bị, chính là thỏa thỏa nhân vật phản diện tác phong a. Người hiền tử thì không nắm giữ binh. Có lẽ lúc này, toàn lực một trận chiến, ngược lại là đối Lưu Thực tôn trọng, nếu không sẽ trúng Từ Thiên mưu kế. Từ Thiên mục đích đúng là muốn để Lưu Bị lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Tam quốc vị diện chi tử, tại Từ Thiên chèn ép dưới, từng cái đứng trước tuyệt cảnh. Không đang trầm mặc bên trong bộc phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong. Lưu Bị tại cái này ngắn ngủi trước mắt, nghĩ rất nhiều, ánh mắt dần dần kiên định, từng chữ nói ra, "Vương, người, chi, phong." Lưu Bị vung tay lên, vương giả chi phong bao trùm Lưu Bị quân, Lưu Bị quân sĩ khí tăng vọt, chiến ý dâng cao. Sa trường chinh chiến, nhưng cầu phân ra thắng bại mà thôi. Lưu Bị cầm thư hùng song cổ kiếm, chiến ý trước này chưa từng có. Hắn đánh bại lão sư của mình, chứng minh chính mình thắng qua Lư Thực, trò giỏi hơn thầy. Không hổ là huyền đức. Lư Thực trông thấy Lưu Bị quân thế có thật long đế khí tăng thêm, không khỏi cảm khái. Nếu như không phải Từ Thiên hoành không xuất thế, như vậy Lưu Bị chính là chân chính vị diện chi tử, chí ít trận quan độ về sau, Lưu Bị liền vận khí thay đổi. Đáng tiếc, Từ Đạt lúc này đi đánh Đàm Thành, huyền đức nhị đệ gặp nguy hiểm, huyền đức bên người vẫn là thiếu hụt một vị túi khôn. Lư Thực cho rằng Lưu Bị ngày sau có hy vọng, chỉ là thế giới này, không chỉ là Lưu Bị một cái vị diện chi tử. Từ Thiên, Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị, Tào Tháo, Tư Mã Ý đều có thể được cho vị diện chi tử, hơn nữa còn không tính vào cái khác văn minh người chơi cùng anh hùng, chẳng hạn như Sở Giang Sở Văn Minh nạ bộ lệ ông đại đế. Chương 716, Đan Dương binh chương 716, Đan Dương binh đã có chút ép không được về nước. Lư Thực cùng Lưu Bị binh chiến, phát hiện Lưu Bị năng lực lại có tăng lên, lúc này Lư Thực đã tương đương phí sức, mới có thể hơi chiếm thượng phong. Võ tướng năng lực không phải đã hình thành thì không thay đổi, chỉ cần đẳng cấp đi lên hoặc là có kỳ ngộ, thực lực liền sẽ tăng lên, cũng sẽ bởi vì các loại tình trạng mà hạ xuống. Chẳng hạn như cao tuổi quan vũ, chúng tên sát suất tăng lên, thua chạy mạch thành trạng thái, bị nô quốc võ tướng Mã Trung bắt sống. Từ Châu Lưu Bị đã có tư cách làm chư hầu một phương tranh bá, năng lực dần dần đuổi kịp Lư Thực, ẩn ẩn có vượt qua Lư Thực xu thế. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, lúc này Tam Quốc thời kỳ nhân vật trưởng thành đã lần lượt vượt qua Đông Hán thời kỳ Dương Danh danh tướng. Lưu Bị có Thật Long Đế khí hộ thể, lại có thể đem Thật Long Đế khí phân cho quân đoàn tướng sĩ, tăng lên quân đoàn chiến lực, để Lư Thực đều bởi vậy cảm thấy đau đầu. Thật Long Đế khí tăng lên Lưu Bị quân đoàn sĩ khí, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ công kích, còn có chút ít miễn tổn thương hiệu quả. Tam Quốc ngự tam gia, Tôn Kiên, Tào Tháo, Lưu Bị đều có được riêng phần mình năng lực. Từng cái chư hầu, như Viên Thiệu, Đồng Trác, Viên Thuật, Lưu Biểu chờ người, cũng có chính mình năng lực đặc thù, chỉ bất quá không có ngự tam gia biến thái như vậy mà thôi. Chứ Lưu Bị Thật Long Đế khí, còn có Ngũ Hổ tướng Trương Phi, cũng là Lư Thực vô pháp xử lý một nan đề. Trương Phi vì một đấu một bạn, có sức mạnh bạn người không thể chống lại, đảm nhiệm Lưu Bị tiên phong đại tướng. Trương Phi hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh chết mười mấy cái Bắc quân ngũ giáo. Cũng chính là Bắc quân ngũ giáo làm cao dài binh chủng có thể tại Trương Phi hét lớn dưới, tổn thất ít. Đổi lại là Hoàng Cân binh, Trương Phi hét lớn có thể đánh chết vài trăm người. Xạ Thanh Doanh, vạn tên cùng bắn. Lư Thực hạ lệnh, Bắc quân ngũ giáo Xạ Thanh Doanh kéo ra từng trường cường cung, hướng Trương Phi bắn một lượt, dùng mưa tên áp chế Trương Phi. Hắc Phong tiên sát. Trương Phi nhanh chóng xoay tròn trượng bát xà mâu, hình thành đường kính mấy chục mét màu đen vòi rồng, trực trùng vân tiêu. Màu đen vòi rồng ở chỗ đó phạm vi, cắt bay lá chạy, vô số đất cắt bị hút vào vòi rồng bên trong, bắn về phía Trương Phi mưa tên cũng bị Trương Phi màu đen vòi rồng nuốt chửng, vô pháp làm bị thương Trương Phi mảy may. Trương Phi yến vân kỵ binh cũng có không ít người bị Xạ Thanh Doanh đánh giết. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh. Lưu Bị cầm thư hùng song cổ kiếm, xuất lĩnh mặt khác một chi kỵ binh, nhìn chằm chằm. U Châu xuất thân Lưu Bị, am hiểu thống soái kỵ binh. Lần này là Lưu Bị cùng Lư Thực giao thủ, Lưu Bị đã có lòng tin đánh với Lư Thực một trận. Quách Đồ thấy Lưu Bị còn có chút ít do dự, đối viên đảng thuộc cấp công triều, sớm biết nói, hai người các ngươi, các lĩnh một đội kỵ binh, tập sát Lư Thực, để Lưu Bị khăng khăng một mực cho chúng ta viên ra hiệu lực. Vương Triều, Sâm Bích các dẫn đầu một đội kỵ binh, vận sức chờ phát động. Lư Thực, Lưu Bị hai chi quân đoàn bộ phát hỗn chiến, Lư Thực Bắc quân ngũ giáo, Lưu Bị Bạch Nhĩ binh ra tay đánh nhau. Hai người vừa đi vừa về điều động kỵ binh, bộ binh cùng cung binh, lẫn nhau công thủ. Trương Phi Yến Vân kỵ binh trở thành một cái biến số. Trương Phi võ lực quá cao, Yến Vân kỵ binh cũng có rất cao lực công kích, tại Trương Phi thống soái dưới, đột nhập Bắc quân ngũ giáo Việt kỵ doanh, trượng bát xà mâu quét ngang, lấy sức một mình, chém giết số viễn tộc kỵ binh. Trương Phi trái đột phải xông, mục tiêu trực chỉ Lư Thực. Cùng Lưu Bị có rất nhiều cố kỵ bất đồng, Trương Phi không có nhiều như vậy lo lắng, chỉ cần có thể giúp Lưu Bị thủ thắng, dù cho đối phương là nho gia Lư Thực, giết không tha. Chỉ cần đánh giết Lư Thực, như vậy Bắc quân ngũ giáo rắn mất đầu, sẽ cáo phá. Chính là lúc này, Quách Đồ một mực tại quan sát thế cục, phát hiện Việt kỵ doanh ngăn không được Trương Phi Yến Vân kỵ binh, thế là lệnh Vương Chiêu, Sâm Bích hai viên võ tướng, xuất binh công kích Lư Thực. Vương Chiêu, Sâm Bích hai viên võ tướng, các lĩnh 5 vạn kỵ binh, tả hữu giáp công, sẽ kích Lư Thực. Không dung thuộc cấp Vũ An Quốc, Tô Bán Thành thuộc cấp Tử Thịnh, xuất lĩnh bộ binh làm hậu bị. Viên Đàm đang quan chiến, Lư Thực vừa chết, nhất định đại bại. Quách Đồ ánh mắt lại rơi trên người Trương Phi. Nếu như Lưu Quan Trương ba huynh đệ đột phá, như vậy cái này ba huynh đệ thành tựu không thể đoán trước. Trương Phi còn không có phá giới, đã trở thành Lư Thực khó mà giải quyết tồn tại. Trương Phi trực tiếp dựa vào dũng mãnh, công phá Việt kỵ doanh, khoảng cách Lư Thực không đến 500 bước. Trương Phi đột tiến, trượng bát xà mâu của vũ, lại chạm mười mấy cái Việt kỵ doanh kỵ binh, tiếp cận Lư Thực. Lấy Trương Phi võ lực, chỉ cần để Trương Phi tới gần Lư Thực, như vậy Trương Phi đánh giết Lư Thực, không có áp lực chút nào. Trương Phi, đến cùng ta Thường Ngộ Xuân một trận chiến. Ở giữa không trung, Thường Ngộ Xuân thống soái cùng kỵ quân xuất hiện, ném xuống bóng tối. Thường Ngộ Xuân đáp xuống, hổ đầu chạm kim thương đâm về Trương Phi. Trương Phi tay cầm trượng bát xà mâu, nên kích Thường Ngộ Xuân. Hai thanh binh khí giải kích đụng, lực trùng kích chấn thương Trương Phi chiến mã, Trương Phi ở chỗ đó mặt đất băng liệt, vết rách hướng nơi xa lan tràn, Trương Phi hướng phía dưới lom hai thước. Trương Phi tráng kiện cánh tay đang run rẩy. Phá giới 10 vạn trạng thái thường nổ xuân, có được 101 võ lực, đã vượt qua mát cấp lữ bố, lại là từ không trung khởi xướng tiến công, lực trùng kích cực kỳ khủng bố, lấy Trương Phi lực lượng, vậy mà cũng cảm thấy phí sức. Cùng kỳ quân, tập sát Lưu Bị. Thường Nộ Xuân hét lớn một tiếng, lệnh thập giai cùng kỳ quân tập kích Lưu Bị. Trương Phi biến sắc, chỉ là Trương Phi mặt đen, nhìn không ra biến hóa. Trương Phi lập tức bỏ qua tiến công Lưu Thực, xoay người đi cứu Lưu Bị. Giết hay không Lưu Thực, đối Trương Phi đến nói cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu chính là Lưu Bị an nguy. Hắc hổ giáp kỵ, kích này cánh bên. Thường Nộ Xuân vây ngụy cứu Triệu, lấy cùng kỳ quân tập kích Lưu Bị, bước lui Trương Phi, lại lấy hắc hổ giáp kỵ từ cánh bên công kích Viên Đảm, Lưu Bị liên quân. Hắc hổ giáp kỵ từ mai phục phía sau núi xuất hiện, chiến hổ gào thét, nhanh như điện chớp, cuốn lên quần quần cắt đuôi. Viên Đàm thuộc cấp Sầm Bích xuất lĩnh kỵ binh xuất hiện ở bên cánh, bị hắc hổ giáp kỵ tùy tiện đánh tan. Sầm Bích nên chiến hắc hổ giáp kỵ, một cái võ tướng lại bị mấy cái hắc hổ giáp kỵ liên thủ địch lại, vô pháp thủ thắng. Hắc hổ giáp kỵ vì bắt giai kỵ binh, võ lực xem như bất nhập lưu võ tướng trình độ, mấy cái hắc hổ giáp kỵ liên thủ đủ để chiến bình tam lưu võ tướng Sầm Bích. Sầm Bích kinh kỵ binh bị hắc hổ giáp kỵ phá tan, quét đổ cuồng loạn, cản bọn họ lại. Để ta Bắc Hải thần truy Vũ An quốc ngăn lại cường địch. Vũ An quốc dẫn theo mấy trăm cân thiết truy, dẫn đầu Bắc Hải binh chặn đường hắc hổ giáp kỵ. Bành! Vũ An quốc thiết truy đập trúng hắc hổ giáp kỵ, mấy trăm cân thiết truy đánh nát hắc hổ giáp kỵ khôi giáp, hắc hổ giáp kỵ xương sườn cùng nhau đứt gãy, bị đánh bay mấy chục mét. Vũ An quốc võ lực rõ ràng cao hơn Sầm Bích, một truy trọng kích đủ để đánh giết bát giai hắc hổ giáp kỵ. Lôi đình loạn truy, Vũ An quốc đại truy loạn kích, mang khỏa lôi đình, liên sát mười mấy hắc hổ giáp kỵ. Vũ An quốc cá nhân võ lực không thấp, nhưng không có cái gì binh chiến năng lực, hắn Bắc Hải binh bị hắc hổ giáp kỵ phá tan. Từ Thịnh ngăn lại chi kỵ binh này. Tô Bán Thành thấy hắc hổ giáp kỵ liên phá Sầm Bích, Vũ An quốc hai trận, thế là để khu vực phía Nam Trường Giang 12 hổ thần một trong Từ Thịnh thống soái bộ binh chặn đường hắc hổ giáp kỵ. Từ Thịnh võ lực cao hơn Vũ An quốc, tay cầm một cây màu đen trường mâu, nên chiến hắc hổ giáp kỵ, một mâu xuyên qua hắc hổ giáp kỵ giáp ngực, đem hắc hổ giáp kỵ đánh giết. Từ Thịnh hai tay dùng sức đánh bay hắc hổ giáp kỵ. Từ Thịnh quân đoàn rõ ràng mạnh hơn Vũ An quốc Bắc Hải binh, tại Từ Thịnh dùng huyết phân chiến dưới, hắc hổ giáp kỵ thế công nhận ngăn chặn. Băng hỏa hai trọng, Lưu Bị lâm vào khẩu chiến, Thư Hùng song cổ kiếm hai loại thuộc tính khác nhau kiếm khí tung hành, liệt hỏa kiếm khí, hàn băng kiếm khí đan sen, chém giết một cái cùng kỳ quân. Cùng kỳ quân từ không trung vẫn lạc, đập ầm ầm trên mặt đất. Cùng kỳ quân có chút đánh giá thấp Lưu Bị võ lực. Lưu Bị vì đánh giết cùng kỳ quân, tiêu hao đại lượng thể lực, mồ hôi đầm địa. Lữ Thực, Thường Nộ Xuân hai người liên thủ, một văn một võ, đã để Lưu Bị, Viên Đàm, Khổng Dung, Tô Bán Thành không ngừng tiêu khổ. Bất quá Lưu Bị chân chính lo lắng chuyện còn không ở chỗ này. Thường Nộ Xuân cùng Từ Đạt thường xuyên cùng nhau hành động, Thường Nộ Xuân ở chỗ này, Từ Đạt kỵ binh ở đâu? Lưu Bị phát hiện công lược Từ Châu Từ Đạt không tại, nghĩ kỹ cực sợ. Đại Minh Đế quốc song bích Từ Đạt, Thường Nộ Xuân có ràng buộc, hai người tại cùng một cái chiến trường, vô luận chiến lược cá nhân vẫn là quân đoàn chiến lược, đều sẽ đạt được tăng lên. Nhưng mà, lần này, Thường Nộ Xuân xuất hiện, Từ Đạt lại chậm chạp không gào. Không tốt, nhị đệ gặp nguy hiểm. Lưu Bị đột nhiên nghĩ đến đây cũng là một lần Dương Đông kích Tây. Nhạc Nghị, Lưu Thực, lần trước dùng Dương Đông kích Tây kế sách, đánh hạ Lang Gia quốc. Nhạc Nghị bị Lưu Bị điều đi về sau, Từ Đạt đảm nhiệm chủ tướng, lập lại chiêu cũ, Lưu Bị nhưng lại không thể không bảo bẫy. Đàm Thành, Quan Vũ tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, đứng ở trên tường thành, nhìn xuống xuất hiện dưới thành Thanh Châu quân. Thanh Châu quân đánh ra từ chữ đem cờ. Từ Thiên thế lực, đánh ra từ chữ đem cờ võ tướng, hoặc là Từ Thiên, hoặc là Từ Đạt, Từ Hoàng, còn có thể là quân hoàng cân võ tướng Từ Hòa. Bất quá, dám đến tiến đánh Quan Vũ phòng thủ thành trì chủ tướng, không thể nào là quân hoàng cân tướng lĩnh. Từ Châu Mục Đào Khiêm, đại tướng Tào Báo, cùng Lưu Bị gia quyến, bị Từ Đạt lấy đại quân vây khốn. Đào Khiêm dẫn đầu một đội tinh nhuệ đan dương binh trèo lên thành, cùng Quan Vũ nhìn ra xa ngoài thành che trời lấp đất quân địch, lau mồ hôi lạnh trên trán. Đàm Thành thuộc về Đông Hải quốc địa giới, Từ Đạt đã đánh tới Đông Hải quốc. Nếu là bị Từ Đạt cầm xuống Đông Hải, Hạ Bi thành tràn ngập nguy hiểm. Quan Vân Trường, ngươi có chắc chắn hay không giữ vững Đàm Thành? Đào Khiêm lúc này chỉ có thể trông cậy vào Quan Vũ. Quan Vũ thống soái, võ lực cũng rất cao, là Từ Đạt cường địch. So sánh dưới, Đào Khiêm dưới tay có thể chịu được dùng một lát võ tướng, đều kém xa tít tắp Quan Vũ. Quan Vũ đáp, mời Châu Mục yên tâm, Quan Mỗ lấy địch tướng thủ cấp, giống như lấy đồ trong túi. Như vậy cũng tốt, Hứa Đam, ngươi dẫn đầu một đội đan dương binh, trợ Quan Vân Trường thủ Đàm Thành, không còn gì để mất thủ. Đào Khiêm lưu lại trung lang tướng Hứa Đam, thống lĩnh đan dương binh. Đan dương binh tại Tam Quốc là Dương Châu tinh binh, dũng mãnh địa chiến, cũng là đan dương người Đào Khiêm vừa liếng, nhập chủ từ Châu tư bản. Đào Khiêm dưới tay có hai cỗ thế lực, một thế lực là từ Châu bản thổ danh gia vọng tộc, như Trần Quê, Trần Đăng, Mi Trúc, còn có một thế lực là Đào Khiêm hương nhân, như Trách Dung, Hứa Đam chờ người. Nếu như tính luôn từ phương Bắc đến Lưu Bị, trên thực tế là ba cỗ thế lực. Vâng. Hứa Đam đáp ứng, nhưng Hứa Đam ánh mắt bên trong hiện lên một tia đối Đào Khiêm bất mãn. Quan Vũ bất quá là thủ hạ của Lưu Bị, bị Lưu Bị bổ nhiệm làm biện bộ tư mã, Hứa Đam là Đào Khiêm trung lang tướng, nguyên lão bộ hạ cũ, lại chỉ có thể đảm nhiệm phó tướng, điểm này để Hứa Đam trong lòng không thoải mái. Đào Khiêm cùng Tào Báo tại Từ Đạt đối Đàm Thành hình thành vây kín trước đó, rời đi nguy hiểm trùng điệp Đàm Thành, trở về Hạ Bi. Quan Vũ bố trí thành phòng, đồng thời phân phái một đội binh mã trông coi Lưu Bị gia quyến. Nếu là Lưu Bị gia quyến bị bắt làm tù binh, như vậy Quan Vũ làm nhị đệ liền thất trách. Hứa Đam cùng một đám đan dương binh lưu thủ Đàm Thành, thấy Từ Đạt đại quân áp cảnh, nghị luận ầm ĩ lúc trước nếu như không phải chúng ta nhóm này đàn dương binh, Châu Mục đại nhân sao có thể tại Từ Châu đặt chân? Chẳng biết tại sao, Châu Mục trọng dụng chắc quận Lưu Bị. Lưu Bị người thế nào? Bất quá là xa xôi Hán thất dòng họ mà thôi, trong thiên hạ, họ Lưu Hán thất dòng họ, không nói trăm bạn, nói ít cũng có 10 bạn. Lưu Bị đối Châu Mục không có bao nhiêu cống hiến, ngược lại áp đảo đại nhân phía trên, hiện tại liền Lưu Bị nghĩa đệ đều leo đến đại nhân trên đầu, chúng ta thực tế là vì đại nhân cảm thấy không cam lòng à? Châu Mục cao tuổi, thời gian không nhiều, lúc đầu chúng ta cho rằng Châu Mục qua đời về sau sẽ đem Châu Mục chi vị tặng cho đại nhân, nhưng bây giờ đến xem, 89/10 sẽ để cho Lưu Bị. Ngay cả Đông Hải Mi ra đều duy trì Lưu Bị. Các ngươi không cần nhiều lời. Đan Dương binh thống lĩnh Hứa Đam sắc mặt tái xanh. Đào Khiêm đối Lưu Bị, so nguyên bản đi theo Đào Khiêm Hứa Đam, Tào Báo còn tốt. Hứa Đam làm Đào Khiêm dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đoàn Đan Dương binh chủ tướng, tâm cao khí ngạo. Không có Đan Dương binh, nói thật, Từ Châu thế gia nói không chừng mắt cũng không nhìn thẳng Đào Khiêm liếc mắt một cái. Mặt khác, Đào Khiêm tại Từ Châu đặt chân, còn có Thái Sơn Tặc Tam Bá, Tôn Quan công lao. Lưu Bị cường long sang sông, thâm thụ Đào Khiêm yêu thích, Đào Khiêm thậm chí có ý đem Từ Châu tặng cho Lưu Bị, Tào Báo, Hứa Đam chờ Đào Khiêm bộ hạ cũ, kỳ thực bất mãn. Loại này bất mãn tại bình thường không có biểu hiện ra ngoài, nhưng một khi Từ Châu đại quân áp cảnh, như vậy Hứa Đam bình thường góp nhặt bất mãn liền dễ dàng bạo phát đi ra. Hứa Đam quan sát ngoài thành Từ Đạt doanh địa, Từ Đạt dùng cho vây công Đàm Thành binh lực khoảng chừng 60 vạn, quân dung chỉnh tề, trang bị súng đạn hỏa lòng kỵ binh bày trận, quân kỳ pháp phối. Hứa Đam trong lòng bàn tay thấm mồ hôi, dù cho Đan Dương binh là thiên hạ hiệu duệ một trong, cũng không có nắm chắc giữ vững Đàm Thành. Chương 717, Trần Cung ra tay. Chương 717, Trần Cung ra tay. Viên Đàm, Lưu Bị, Tang Bá đã cùng Thành Châu quân hỗn chiến. Một tiểu đội kỵ binh lẫn vào chiến trường, Trần Cung đệ thấp vũ giáp, dùng ánh mắt quan sát toàn bộ chiến trường. Chư quân hỗn chiến, các lộ binh mã từ sáng sớm đánh tới hoàng hôn, sắc trời đã dần dần u ám. Lúc này, từng cái võ tướng tầm mắt đều chịu ảnh hưởng, cũng là Trần Cung kỵ binh đội phát huy uy lực thời điểm. Lư Thực, Thường Ngộ Xuân ở đây, duy chỉ có không gặp Từ Đạt, chẳng lẽ? Lấy Trần Cung trí lực, lập tức đoán được, Từ Đạt lúc này có lẽ ngay tại tiến đánh Đàm Thành. Trấn thủ Đàm Thành Quan Vũ gặp nguy hiểm, nhất định phải nhanh thủ thắng, xem ra chỉ có thể cầm Lư Thực hạ thủ. Trần Cung ánh mắt biến hóa, cho rằng chỉ có thể giết Lư Thực mới có thể phá cục. Hổ Báo kỵ phá tan Lư Thực hộ vệ, Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu, Trương Khải ám sát Lư Thực. Nhan Lương, Văn Sú, Hạ Tổ Dị Hàn Dô giết Thường Nội Xuân. Trần Cung nhanh chóng bố trí xuống dưới. Vâng. Những ngày mạnh tướng tại Trần Cung thuật ngụy trang dưới, ngụy trang thành kỵ binh, tại hỗn loạn chiến trường ghé qua, âm thầm tiếp cận Lư Thực, Thường Nội Xuân. Lư Thực, Thường Ngộ Xuân tại Từ Thiên trận doanh đều xem như một tuyến chủ lực, nếu là đột nhiên tổn thất hai viên đại tướng, Từ Thiên trận doanh sẽ tổn thất nặng nề. Bàn sống Từ Châu cái này tổng thể, trận quan độ cũng có thể ở thượng phong. Có Trần Cung pháp thuật, lại thêm Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu tận lực thu liễm khí tức, Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu nhìn qua cùng bình thường khinh kỵ binh không hề khác gì nhau. Vì ngụy trang càng giống, Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu ăn mặc sĩ tốt khôi giáp, cố ý gian nan thủ thắng, tại hôn chiến kỵ binh bên trong, từng bước tiếp cận Lư Thực. Văn Liệt, tiếp cận 800 bước về sau, ngươi thống soái Hổ Báo kỵ đột tiến 500 bước, tại 300 bước trong khoảng cách, ta có thể một mũi tên xuyên tim. Hạ Hầu Uyên tính ra thuận lợi bắn giết Lư Thực khoảng cách. Lư Thực cá nhân võ lực không cao, Hạ Hầu Uyên tin tưởng chỉ cần mình có thể tiếp cận Lư Thực 800 bước, có thể tại 300 bước bên ngoài lấy Lư Thực tính mệnh. Điều kiện tiên quyết là Tào Hưu cùng 300 Hổ Báo kỵ có thể mở ra lỗ hổng, vì Hạ Hầu Uyên sáng tạo thời cơ. Vì trợ giúp chủ công thủ thắng, ta Tào Văn Liệt sẽ đem hết toàn lực. Tào Hưu phân chấn trường thương, ánh mắt kiên nghị. Quân Hoàng Cân võ tướng Trương Khải cùng một đám thích khách, ngụy trang thành viên đảng bộ binh hạng nhẹ, càng thêm không dễ dàng phát giác. Trương Khải vốn chính là thích khách loại hình võ tướng, có được chuyên môn ngụy trang cùng ẩn nấp kỹ năng. Lư Thực còn tại điều binh kể tướng, cùng Lưu Bị lẫn nhau công trận, một đội đội bộ tốt, kỵ binh tuần tự xuất trận. Đột nhiên, Lư Thực giống như là phát giác được cái gì, khẽ cho mày. Lư Thực ánh mắt ở chung quanh đảo qua, muốn tìm được bất an nơi phát ra. Đột nhiên, có một chi kỵ binh gây nên Lư Thực chú ý. Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu chở võ tướng cứ việc trang bị, khí tức đều cùng đê giai kỵ binh giống nhau, nhưng Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu cùng Tào Hưu bên người 300 hổ báo kỵ rất ít bỏ mình, ngay tại hướng Lư Thực vị trí đẩy tới. Chỉ là một điểm manh mối đã gây nên Lư Thực cảnh giác. Các ngươi tiến đến cản bọn họ lại. Lư Thực điều khiển 3000 kỵ binh chặn đường Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu cái này một chỉ dũng mãnh kỵ binh. Dưới tình huống bình thường, ngay tại hỗn chiến bình thường kỵ binh hẳn là liên miên thương vong, Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu 300 kỵ lại cơ hồ không có tổn thất, để Lư Thực cho rằng lấy 10 lần binh lực mới có thể ngăn ở chi này đột tiến kỵ binh. Xem ra chúng ta bị phát hiện. Không hổ là Lư Thực, chúng ta đã cẩn thận như vậy, vẫn là sớm bị phát hiện. Bất quá khoảng cách này đã đầy đủ, toàn lực ra tay đi. Hạ Hầu Uyên đoán chừng lập tức khoảng cách 1200 bước, chỉ cần liệu mình công kích, như vậy lần này trảm thủ hành động liền có khả năng thành công. Hổ Báo kỵ chư lột manh tiến. Tào ra ngàn dặm câu Tào Hưu, ở thời điểm này từ bỏ nguy trang, khí thế toàn diện bộc phát, đáng sợ khí lãng càn quét bát hoang. 300 hổ báo kỵ cũng đã không còn giữ lại, toàn lực ra tay. 300 người hổ báo kỵ tiểu đội tại Tào Hưu thống lĩnh dưới, liều lĩnh thẳng hướng Lư Thực, nhanh như điện chớp. Hổ báo kỵ vì tinh nhuệ kỵ binh, có được lấy một chống trăm võ lực, vẹn vẹn 300 người lại có thiên quân vạn mã khí thế. Lan đi. Hổ báo kỵ chiến mã đụng bay Thành Châu khinh kỵ binh, hát vang tiến mạnh. Trường thương đột kích, từng dãy khinh kỵ binh đổ xuống. Viêm Vượng liệt thương. Tào Hưu xông lên trước, làm hổ báo đốc mở đường, một cây mang theo liệt diễm trưởng thương mãnh liệt đâm, đánh giết mười mấy cái khinh kỵ binh. Có năng lực đảm nhiệm hổ báo đốc võ tướng, võ lực tuyệt không tính thấp. Tào Hưu đánh bại bình thường kỵ binh vẫn tương đối dễ dàng. Hổ báo kỵ. Tại Tào Hưu cùng hổ báo kỵ toàn lực bộc phát trong nháy mắt, Lư Thực lập tức phân biệt ra, những kỵ binh này chính là Tào Tháo thế lực đáng tự hào nhất tinh nhuệ kỵ binh, hổ báo kỵ. Hổ báo kỵ vì bách nhân tướng hoặc là trong quân dũng manh chi sĩ chuyển chức mà thành, một đội hổ báo kỵ thậm chí có thể chạm tướng. Nếu như Lư Thực bị cái này đội hổ báo kỵ cận thân, như vậy Lư Thực cũng sẽ bị hổ báo kỵ chạm. Trương Bản pha chi chiến, truy kích Lưu Bị, dẫn đến Lưu Bị bỏ rơi vợ con, vẹn vẹn xuất Triệu Vân, Chư Phi, ra cắt lượng mấy chục kỵ đào tẩu, phát động Triệu Tử Long đơn kỵ cứu chủ kỵ bản, chính là thiên hạ hiểu duệ hổ báo kỵ. Tào Hưu vì 300 hổ báo kỵ cung cấp hổ báo đốc tăng thêm, chư đột manh tiến, phá hủy Lư Thực 3.000 kỵ binh, khoảng cách Lư Thực không đến 400 bước. Mực Long, Lư Thực đã biết Tào Hưu cùng hổ báo kỵ mục tiêu là giết mình, thế là bút lông sói bung lên, vẽ ra một đầu Mực Long. Mực Long dương nhanh múa bước, bảo hộ ở Lư Thực trước mặt, đuôi rồng chụp về phía hổ báo kỵ. Mực Long quất bay phía trước mấy cái hổ báo kỵ, mực nước vẩy ra. Hỏa Phượng tiên tưởng, Hạ Hầu Uyên dành thời gian không ít thể lực, bắn ra một tiễn, ánh lửa ngút trời. Hỏa mũi tên biến thành một con bay lượn hỏa phượng, nào về phía Lư Thực Mực Long. Mực Long hùng hùng nhấn đốt, hóa thành cho tàn. Một bộ nho sinh thanh sam Lư Thực thân ảnh ngay tại sắp tán loạn Mực Long hậu phương. Hạ Hầu Uyên nín thở ngưng thần, một tiễn đánh tan Lư Thực Mực Long về sau, trường cung nhắm ngay phía sau Lư Thực. Một tiễn này, Hạ Hầu Uyên tình thế bắt buộc, liệt hỏa đốt tâm. Hạ Hầu Uyên trường cung thu nạp chung quanh hỏa nguyên tố, một mũi tên biến thành ánh lửa chói mắt, ngang qua 300 bước. Tại Lư Thực trong con mắt, Hạ Hầu Uyên bắn ra hỏa mũi tên càng ngày càng gần. Oanh! Chưa bắt xà mâu cùng hổ đầu chạm kim thương kịch liệt va chạm, Trương Phi chiến mã triệt để bị đánh chết, chỉ có thể đi bộ cùng Thường Ngộ Xuân đắc chiến, liên tục bị Thường Ngộ Xuân đẩy lui, cảm giác ngực cơ bắp đều muốn xé rách. Trương Phi là lực lượng hình mãnh tướng, tại thường thập vạn trạng thái Thường Ngộ Xuân trước mặt, như thường lâm vào khẩu chiến, tráng kiện cơ bắp đều đang run rẩy, suýt nữa run rẩy. Đừng hòng làm tổn thương ta đại ca. Trương Phi dốc hết toàn lực, bảo hộ ở Lưu Bị quân đội phía trước, lực chiến Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân lúc đầu võ lực liền không thể so ngũ hổ tướng kém bao nhiêu, tại sớm sau khi đột phá, Thường Ngộ Xuân có được hổ lao quan Lữ Bố võ lực, chân chính không dưới Lữ Bố chỉ dũng. Trương Phi, các ngươi ba huynh đệ nếu là vì ta chủ công hiệu lực, lấy ngươi võ lực, tuyệt đối có thể nhận trọng dụng. Thường Ngộ Xuân thưởng thức Trương Phi dũng mãnh, cho rằng Trương Phi phá giới về sau, võ lực còn cao hơn mình, thế là muốn mời chào Trương Phi. Đánh thắng ta Trương Dực Đức lại nói, cứ việc Trương Phi ứng phó Thường Ngộ Xuân tương đương phí sức, Trương Phi vẫn là bằng vào chính mình man lực cùng cường tráng thể phách, ngăn lại Thường Ngộ Xuân 100 cái hiệp. Bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi, ngươi thể lực đã chống đỡ hết nổi. Thường Ngộ Xuân phát hiện Trương Phi thể lực trên phạm vi lớn hạ xuống, tăng tốc thế công, mãnh kích Trương Phi. Thường Ngộ Xuân có nắm chắc tại Trương Phi đột phá trước, triệt để đánh bại Trương Phi. Thổ Lương Tù Long. Vâng. Thường Ngộ Xuân đứng thẳng mặt đất đột nhiên đổ sụp, từng đầu cao mấy trượng thổ lương nô lên, hình thành lồng giam, đem Thường Ngộ Xuân giam ở trong đó. Thổ trên xà nhà có long văn chiếm cứ, dương nhanh múa bước, cường độ không phải là giống nhau của đá. Trương Phi kịp thời thối lui, mắt thấy làm cho người rung động chẳng cảnh, không khỏi sửng sợ. Rất nhanh Trương Phi hiểu được, đây là mưu sĩ pháp thuật. Trần Cung mười ngón thành quyết, sử dụng pháp thuật vây khốn Thường Ngộ Xuân, nghiêm nghị hét lớn, Nhan Lương, Văn Sú, Hạ Tổ Dị Hàng Dồ, động thủ. Vâng. Ngụy trang thành kỵ binh hạng nặng Nhan Lương, Văn Sú ở thời điểm này, toàn lực bộc phát, bỏ qua chiến mã, long hành hổ bộ, thân thể cơ hồ biến thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Thường Ngộ Xuân. Nhan Lương toàn thân uốn lượn như cùng, mượn nhờ lưng eo lực lượng, hai tay vung mạnh đao, chém về phía Thường Ngộ Xuân. Văn Sú này thế cũng giống như chiến thần, hai tay nâng cao trường thương đâm ra, phát ra đâm rách không khí tiếng vang. Nhan Lương há miệng hét lớn, trời sập. Văn Sú phối hợp Nhan Lương, đất đức. Nhan Lương, Văn Sú vừa ra tay, trực tiếp vận dụng cấp SSS tổ hợp kỹ, muốn nhất cử bốc hơi Thường Ngộ Xuân. Lúc đầu lấy Nhan Lương, Văn Sú tự ngạo, chưa hẳn một đi lên liền trực tiếp sử dụng uy lực cường đại nhất kỹ năng. Đây là Trần Cung dặn dò. Căn cứ Trần Cung suy đoán, phá giới Thường Ngộ Xuân chí ít có hổ lao quan Lữ Bố chiến lực, Trương Phi cũng đỡ không nổi. Nhan Lương, Văn Sú nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh, mới có thể miểu sát Thường Ngộ Xuân. Mạnh tướng đối quyết, nếu như không tốc chiến tốc thắng, cuối cùng lại sẽ diễn biến thành đại chiến mấy trăm hiệp, bất phân thắng bại chẳng diện. Quan Vũ chạm Nhan Lương, chỉ là một đao chuyện, một đao không dưới, sẽ rất khó giết chết thực lực chênh lệch không được quá nhiều mãnh tướng. Chú ý cẩn thận Trần Cung, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, sử dụng pháp thuật cầm tù Thường Ngộ Xuân, lại lấy Nhan Lương, Văn Sú hai viên mãnh tướng cùng tổ cựu gạ và y dịch số một nhị dạ Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ, cường sát Thường Ngộ Xuân. Nhân pháp phân thân thuật. Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ chia ra làm bốn, từ bốn phương tám hướng công kích. Nguyên ảnh chạm. Hào hòa cầu. Áo nghĩa lóe lên. Cái bóng chói buộc. Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ cùng ba cái phân thân, đồng thời phóng thích kỹ năng. Mười mấy cái ủy gan nhị dạ xuất hiện, phi tiêu, linh giải đường, ngân châm trở ám khí như trận bao bắn ra, phát ra tiếng xé gió, đánh út về phía Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân dù cho muốn phá vỡ Trần Cung thổ lao, cũng muốn thời gian, trong đoạn thời gian này, Thường Ngộ Xuân vô pháp tránh né những công kích này. Huyết chiến bát phương. Thường Ngộ Xuân cuồng bạo, huyết khí tràn ngập, chân phải đạp một cái, đại địa toái nước. Trương Dực Đức còn không xuất thủ. Trần Cung hét lớn, để Trương Phi lấy lại tinh thần. Lấy nhiều khi ít, mặc dù không có suy nghĩ, nhưng vì đại ca, nhất định phải bại ngươi. Bay quỷ kích. Trương Phi đoạt đến người đứng đầu kích, toàn lực vung ra, tay kích nhanh chóng xoay tròn, biến thành một đạo lưu quang, đánh tới hướng Thường Ngộ Xuân. Trương Phi, Nhan Lương, Văn Sú, Hạ Tô Dị Hàn Dồ, còn có một đám nhị dạ ra tay, hợp kích Thường Ngộ Xuân, chí tại nhất kích tất sát. Thế như trẻ tre, thập tử vô sinh. Trần Cung tự mình dẫn đầu kỳ binh đội, thiết hạ cả bẫy, trong lòng đã có dự tính. Chương 718, Trần Cung thất sách. Chương 718, Trần Cung thất sách. Anh Thương Ngộ Xuân vị trí dâng lên một đoàn cực nóng to lớn hỏa đoàn, tính ra hàng trăm phi tiêu, đinh dài đường, ngân châm bắn vào hỏa đoàn bên trong. Trương Phi toàn lực ném ra chiến kích, xé liệt hỏa ánh sáng, phát ra âm bạo, chạm kích trong ngọn lửa võ tướng, trong ngọn lửa vang lên binh khí tiếng va chạm. Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ sinh ra sóng nhiệt, trực tiếp nuốt trưởng Thương Ngộ Xuân cùng Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ ba cái phân thân. Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ ba cái phân thân trong nháy mắt bốc hơi. Trương Phi, Nhan Lương, Văn Sú, Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ trở mạnh tướng liên thủ, lại thêm nhất lưu mưu sĩ Trần Cung sử dụng pháp thuật giam cầm, cho dù là siêu nhất lưu mạnh tướng cũng có khả năng bị như vậy xa hoa đội hình chém giết. Vâng, Lư Thực cũng bị Hạ Hầu Uyên một tiễn ban trúng, ầm bang bạo tạc, ánh lửa nuốt chửng Lư Thực. Thủ thắng sao? Lưu Bị, Khổng Dung, Viên Đàm, Quách Đồ bọn người ở tại Trần Cung kỳ binh ra tay về sau, lập tức lĩnh ngộ đến Trần Cung đã đến, rung động mà nhìn xem hai đoàn ánh lửa bốc lên. Nếu như Lư Thực, Thương Ngộ Xuân bị Trần Cung dẫn đầu kỳ binh chém giết, như vậy còn lại võ tướng lấy Lưu Bị, Chư Vi, Viên Đàm, Vũ An Quốc năng lực, tuyệt đối có thể lấy thắng. Ngay tại ác chiến tăng bá, Trương Yến cũng bị Nhan Lương, Văn Sú lấy ra động tĩnh kinh động. Trương Yến, cái này tiếp theo đến, ngươi thua không nghi ngờ. Tang Ba cùng Trương Yến đánh tới trời đất u ám, khó hòa giải. Thái Sơn quân cùng Hắc Sơn quân liều mạng, kết quả sau cùng chỉ là lưỡng bại câu thương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tang Ba, Trương Yến khôi giáp tổn hại, hai cái manh tướng thế lực ngang nhau, biến thành huyết nhân. Nếu như Lư Thực, Thương Ngộ Xuân bị đánh bại, Tang Ba thu hoạch được việc quân, Trương Yến mọc cánh khó thoát. Trương Yến thần sắc nghiêm trọng, hắn bị Tang Ba kiềm chế, vô lực phân thân chi viện Thương Ngộ Xuân cùng Lư Thực. Thanh Châu thủ thắng, chỉ cần thừa thắng xông lên, liền có thể giải từ Châu chi vây, đại hoạch toàn thắng. Trần Cung vận dụng kỳ binh, đồng thời tập kích Thương Ngộ Xuân, Lư Thực, cho rằng đã thủ thắng. Chúng ta Nhan Lương, Văn Sú hai người, cuối cùng là lật về một thành. Nhan Lương thu đao. Cho dù là siêu nhất lưu mạnh tướng, cũng không dám nói trực tiếp chính diện tiếp nhận Nhan Lương, Văn Sú hai người tổ hợp kỹ. Tại ta Hạ Hầu Diệu tài dưới tên, hóa thành cho tàn đi. Hạ Hầu Uyên buông xuống Trường Cung, hắn toàn lực bắn ra một tiễn tại bạo tạc trong nháy mắt, ánh lửa đã bao phủ Lư Thực. Võ lực trình độ nhất định quyết định thể phách cường độ, Lư Thực mạnh tại thống soái giá trị cùng trị số trí lực, võ lực thường thường, bị Hạ Hầu Uyên một tiễn bắn trúng, hữu tử nhất sinh. Một tiếng đánh giết hán mạt tam kiệt một trong Lư Thực, đủ để cho Hạ Hầu Uyên dương danh. Khả năng này là cho đến tận này, hổ báo kỵ chém giết mạnh nhất địch. Tào Hưu vì Hạ Hầu Uyên mở đường, chia đều chém giết Lư Thực công lao. Đáng tiếc, ta Trương Khải còn không có ra tay, Lư Thực đã chết. Hạ Hầu Uyên tiễn thuật thật đúng là đáng sợ, về sau tận lực không nên trêu chọc người này. Viên thuật thế lực thích khách võ tướng Trương Khải, vẫn như cũng ngụy trang thành viên quân đao thuật binh, đang tìm kiếm ra tay đâm cơ hội giết Lư Thực. Làm Trương Khải nhìn thấy Lư Thực bị Hạ Hầu Uyên một tiễn bắn trúng, hối hận tự mình ra tay mượn. Đơn thuần bàn về võ lực, Hạ Hầu Uyên võ lực khẳng định tại Trương Khải phía trên. Bất quá Trương Khải càng thêm âm hiểm, cũng không phải hoàn toàn cầm Hạ Hầu Uyên không có cách. Một đối thủ không tệ, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Ta còn muốn lấy đột phá về sau, lại đánh với ngươi một trận. Trương Phi nắm trượng bát xà mâu, nhìn chằm chằm đẩy trời cắt đuôi. Phá giới Nhan Lương, phá giới Văn Sú tổ hợp kỹ, Trương Phi cũng không dám chính diện đón lấy, lại thêm Trương Phi, Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ hai cái anh hùng ra tay, còn có mười mấy cái nỉ dạ ném đinh giải đường, phi tiêu chờ ám khí, dù cho Thường Ngộ Xuân bất tử, cũng sẽ trọng thương hấp hối. Trương Phi lúc đầu có năm chắc tại tương lai phá giới về sau đánh bại Thường Ngộ Xuân, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ ăn mặc viên quân binh sĩ khôi giáp, tham dự đối Thường Ngộ Xuân trạm thủ hành động, rung động tại Trung Nguyên mãnh tướng lực tàn phá kinh khủng. Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ triệu hoán ba cái phân thân, vẹn vẹn phóng thích kỹ năng, lập tức bị Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ bức hơi, bởi vậy có thể thấy được Trung Nguyên mãnh tướng cường độ. Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ cùng Trương Khải giống nhau, thuộc về thích khách loại hình võ tướng, binh chiến năng lực chỉ có thể nói là khá là bình thường. Lão sư cứ như vậy không có. Lưu Bị cho rằng Lư Thực đã chết, ẩn ẩn có hắc hóa xu thế. Trục lộc Trung Nguyên phải bỏ ra đại giới. Lưu Bang 56 vạn đại quân tại Bành Thành bị Hạng Vũ 3 vạn kỵ binh đánh tan, vì giảm bớt xe ngựa trọng lượng chạy thoát thân, vứt bỏ con cái. Từ nay về sau, người nào dám nói chúng ta Nhan Lương, Văn Sú không được. Văn Sú giơ lên trường thương, âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường, dũng quan tăng quân. Nhan Lương vì phối hợp Văn Sú, giơ cao đại đao, tiếng nổ nói, Nhan Lương, Văn Sú, cả đời không kém ai. Các ngươi đầu hàng, miễn tử. Nhan Lương, Văn Sú tiếng vang giống như là đất bằng kinh lôi, dù cho cao giai binh chủng Bắc quân ngũ giáo, như thường bị Nhan Lương, Văn Sú thanh thế chấn nhiếp. Nhan Lương, Văn Sú mặc dù là chính cống mắc phu, nhưng hai người sát thực dũng quan tám quân. Hai người này tổ hợp đặt chung một chỗ, không thua gì bất kỳ một cái nào ngũ hổ tướng. Đợi đến đánh bại Từ Thiên, chủ công cùng Viên Thiệu tranh đoạt Ký Châu, nhất định phải diệt trừ Nhan Lương, Văn Sú hai cái mắc phu. Cũng may bọn hắn hữu dung vô mưu, như vô mưu chủ chỉ huy hai người, muốn diệt trừ bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Tại loạn thế sinh tồn, vì chư hầu bày mưu tính kế, Trần Cung không tính là thánh mẫu, ý thức đến Nhan Lương, Văn Sú dũng mãnh đối Tào Tháo có uy hiếp về sau, đã sớm nghĩ kỹ làm sao diệt trừ bọn hắn. Nhan Lương, Văn Sú, Bạch Mã đấu tướng, ta chưa thể triệt để đánh bại các ngươi, hôm nay ta phải nghiêm túc. Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ nâng lên cắt đuổi sắp tiêu tán, lại truyền ra một cái giọng nữ. Có hỗn độn Lê Hoa Thương Dương Diệu Trần từ cắt đuổi bên trong đi ra, hai tay ôm một mặt thanh tịnh như mặt hồ tấm gương, để ở trước ngực, tránh thoát Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ. Côn Luân kính. Trần Cung sắc mặt đại biến, nhận ra Dương Diệu Trần nắm giữ thần khí. Kiện thần khí này bị Từ Thiên đạt được, một trận chiến đấu có thể trở về tránh một kích chí mạng, tương đương với nhan lương, văn sú tại miểu thiên miểu địa miểu không khí. Đến nỗi Trương Phi, hạ tổ gì hạn rồ công kích, bị Thường Ngộ Xuân đoạt lấy. Thường Ngộ Xuân khôi giáp có vết rách, hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Nếu như không phải Dương Diệu chân gánh vác không ít tổn thương, Thường Ngộ Xuân không chết thì cũng trọng thương. Là ngươi, khí thế của ngươi so Bạch Mã đấu tướng lúc mạnh hơn, mà lại mạnh không phải một điểm nửa điểm. Nhan Lương, Văn Sú nhìn thấy Dương Diệu chân xuất hiện, sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Dương Diệu chân phá giới về sau, đã là chân chính một đời tông sư, không cần cùng Tần Lương Ngọc liên thủ, đã muốn Nhan Lương, Văn Sú hai người hợp lực mới có thể địch nổi. Nhan Lương, Văn Sú, các ngươi hai người vậy mà đến từ Châu, xác thực ngoài dự đoán. Thường Ngộ Xuân trừng mắt Nhan Lương cùng Văn Sú hai người, suýt nữa bị Nhan Lương, Văn Sú trọng thương. Lấy Nhan Lương, Văn Sú trí lực, còn không đến mức có tinh diệu bố cục. Như vậy chỉ có một cái khả năng, ở sau lưng có Mưu Sĩ tiến hành chỉ huy. Thường Ngộ Xuân ánh mắt tại chiến trường đã qua, tìm được một cái cung tiễn thủ. Cái này cung tiễn thủ không phải người bình thường, mà là Trần Cung. Trần Cung lúc này sắc mặt rất là khó coi. Vốn cho là nhất định phải được ám độ Trần Thương kế sách, bị đột nhiên xuất hiện Dương Diệu chân hóa giải. Như vậy, Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu đối Lư Thực trạm thủ hành động. Trần Cung đột nhiên nhìn về phía Lư Thực phương hướng, chỉ thấy một thân ảnh ngăn tại Lư Thực trước mặt, trong cắt đuổi như ẩn như hiện. Đối phương ngăn lại Hạ Hầu Uyên một tiễn, căn bản không cần vận dụng côn luân kính. Khi thấy rõ người này tướng mạo, Trần Cung con ngươi phóng đại, trái tim suýt nữa đình chỉ. Từ Thiên, Trần Công Đài, không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy ngươi. Từ Thiên huy động mấy lần xích tiêu kiếm, phát hiện chỉ huy viên Tào Liên quân kỳ binh đội túi khôn vậy mà là Trần Cung, bao nhiêu có mấy phần ngoài ý muốn. Trần Cung mặc dù không tính vào Tào Ngụy năm lưu thần, ngọa long vượng số loại này đỉnh cấp tổ hợp, nhưng Trần Cung dù sao cũng là chư hầu một phương thủ tịch lưu sĩ, vì lựa bố bày mưu tính kế, cùng Tào Tháo một đám lưu sĩ chỉ đấu, năng lực không kém. Nếu như Trần Cung không phản bội Tào Tháo, làm trợ giúp Tào Tháo nhập chủ Duyện Châu Nguyên Lão một trong, nói không chừng Tào Ngụy năm lưu thần sẽ biến thành sáu lưu thần, lại hoặc là cùng Lưu Diệp mãn sủng một cái cấp độ. Trần Cung khó đối phó. Viên Tào Liên quân để Trần Cung thống soái kỳ binh đến đây tập sát công lược Thanh Châu Lư Thực, từ đạn đủ để thấy Tào Tháo đối Trần Cung tín nhiệm. Người tại quan độ, làm sao có thể đến chỗ này? Chẳng lẽ? Trần Cung nhanh chóng suy tính các loại khả năng. Trần Cung chi kỳ binh này hành động tuyệt mật, chỉ có số ít người biết. Từ Thiên đúng giờ xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên đã sớm phát hiện Trần Cung hành động. Nói cách khác, Viên Tào Liên quân khả năng có nội ứng. Mặt khác, còn có một loại khả năng, đó chính là Từ Thiên mưu sĩ dự đoán hung tác, suy tính ra công lược Từ Châu chúng tướng gặp nguy hiểm, thế là sớm tiến hành bố trí. Bất luận là loại nào khả năng, Trần Cung đều cảm nhận được áp lực. Nếu như phía trước một loại khả năng thành lập, Viên Tào Liên quân có văn thần võ tướng âm thầm cấu kết Từ Thiên, Viên Tào Liên quân nhất cử nhất động, khả năng đều tại Từ Thiên trong lòng bàn tay. Nếu như đằng sau một loại khả năng thành lập, như vậy nói rõ Từ Thiên dưới trướng mưu sĩ có được siêu nhất lưu dự báo năng lực, liền Viên Tào Liên quân mấy đại mưu sĩ lẫn lộn thiên cơ bảy ám độ Trần Thương kế sách đều có thể suy tính ra. Trần Cung sắc mặt càng thêm nặng nề. Không chỉ là Trần Cung, Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu, Lưu Bị chờ người, lúc này biểu lộ đều tương đương khó coi. Cái này hạ đừng nói tập sát Lư Thực, Thường Ngộ Xuân đến phá cục, bọn họ có thể hay không thoát thân cũng là một cái vấn đề. Từ Thiên, Dương Diệu Chân, hai người kia chính là ký châu quân trước mắt đỉnh cấp chiến lực. Không Dung cảm nhận được bầu không khí khẩn trương, Đàm Thành còn có quân ngũ, Tào Báo quân coi giữ, có thể đến đây tương trợ. Quách Đồ khỏe mắt run rẩy, đối phương nếu có thể tính kế đến một bước này, như vậy Đàm Thành cũng khó thoát một kiếp. Lưu Bị nghĩ đến quan vũ cùng gia quyến của mình còn tại Đàm Thành, tâm tình nặng nề.